Chương 151, phiền toái không ngớt. Vậy thì đúng là nó rồi, Lữ Thản Phu sáng chế ra một cách đánh giá mức độ thông tuệ của trẻ nhỏ, trước kia bệ hạ muốn nó, bị ông ta lấy lý do không phải con cháu Lữ gia không được tùy tiện dùng để đối phó, đó là tài phú quý giá nhất của gia tộc, nếu ta làm ra thứ này cũng sẽ coi như châu báu. Tô Tuân càng nói càng kích động, uống liền ba cốc trà, đi đi lại lại nhìn gian phòng. Vân Tranh chẳng đánh giá cao như vậy, đời sau đám trẻ con trải qua không biết bao nhiêu loại bài kiểm tra IQ, kiểm tra EQ đủ kiểu, nhà nghiên cứu này chê phương pháp của chuyên gia khác, làm gì có cách nào thích hợp với tất cả. Chính vì có sự khác biệt nên thế giới mới đặc sắc muôn vẻ, mới tiến tới. Người tụ tập ngày một nhiều, bất kể là nam phó hay nha hoàn đều nghển cổ đợi tiểu thiếu gia từ trong đi ra, cứ như thiếu gia nhà mình đang chuẩn bị vượt long môn vậy. Cuối cùng cánh cửa cũng mở, ba đứa bé sức cùng lực kiệt, mắt vô hồn làm người ta đau lòng, không biết cái thứ bài kiểm tra vô nhân tính gì hành người ta ra thế này. Nha hoàn đã sớm chuẩn bị nước tắm, không đợi Vân Tranh và Tô Tuân hỏi han, đã dẫn ba đứa bé đi tắm rửa thay quần áo, thời tiết này tới người lớn còn chẳng chịu nổi. Lệnh cấm của Bành Lễ tiên sinh vẫn còn hiệu lực, Vân Tranh chưa thể vào thư phòng, chỉ nghe thấy lúc thì có tiếng vỗ bàn, lúc thì có tiếng cười dài, Tô Tuân hưng phấn nói, xem ra ba đứa bé không sự kỳ vọng, làm bài rất tốt. Hiển nhiên rồi. Ba đứa nó đều là những đóa kỳ hoa một đời, bài kiểm tra mà Lữ công chứ còn được đánh giá thành tích trung thượng, chẳng lý do gì bọn chúng kém hơn. Tô Tuân lấy làm lạ, ngươi còn tin con ta hơn cả ta là cớ làm sao? Vân Tranh cười quái dị không đáp. Trong thư phòng có khói bốc lên mù mịt, ông cụ đang đốt bài kiểm tra, công tác bảo mật làm tới cực điểm. Một lát sau Bành Lễ tiên sinh nghiêm mặt đi ra, làm ra vẻ cao thâm mặt chắc, rõ ràng là khỏe mắt nhíu cả lại, muốn cười lắm rồi, còn muốn làm như ba đứa bé thì không tốt. Không tệ. Ông cụ nằm xuống hưởng thụ trà thơm do Vân Tranh đưa tới tận miệng, lâu lắm mới nói ra hai chữ, rồi nhìn sang Tô Tuân đang khom lưng đứng bên, ngươi biết dạy con. Đà tạ lão tiên sinh. Tô Tuân cười toét miệng, đây là lời khen cao nhất với người làm cha rồi. Đợi tiên sinh uống vào hớp trà, ngồi ráo mồ hôi, Vân Tranh dìu ông cụ đi tắm, vừa cho thêm nước nóng vào thùng gỗ vừa hỏi nhỏ, tiên sinh, thành tích tiểu Việt ra sao? Bành Lễ tiên sinh thở dài, Lữ công chứ đã là nhân tài hiếm có. Nhưng so với Vân Việt và Tô Thức còn kém 3 phần, chỉ tương đương với Tô Triệt. Vân Việt có tầm nhìn, Tô Thức có lòng dạ, lão phu bao năm tìm kiếm nhân tài, tới cuối đời chúng mới lớp lớp xuất hiện, tiếc nuối vô cùng. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, nhân tài không thể xuất hiện cả ngày được, tiên sinh chẳng phải còn có học sinh sao? Học sinh cũng đâu làm tiên sinh mất mặt. Cánh tay gầy gò của Bành Lễ tiên sinh vươn ra tắt Vân Tranh một cái, hai sư đổ nhìn nhau cười vui vẻ. Ông cụ vất vả suốt một ngày dài, đã mệt mỏi vô cùng, chỉ ăn một bát mì nhỏ rồi tới phòng khách nghỉ ngơi, ba đứa bé cũng như cả gặp xương, Tô Thức đối diện với món thịt kho mình thích nhất mà chỉ ăn nửa bát đã buông đũa, Tô Triệt ngủ gật trước cả khi ăn, thế là Tô Tuân và Tô Cảnh Tiên phải con chúng về. Vân Nhị Mách Vân Đại, biến thái, quá biến thái, cực kỳ biến thái, siêu cấp biến thái, còn biến thái thế nào để đệ ngủ dậy kể cho huynh. Vân Tranh vừa đặt Vân Nhị xuống giường là nó ngủ tít thò lò, kéo chăn mỏng đắp cho nó, con rắn thì quấn còn trên giường. Vân Tam nằm dưới giường, Vân Nhị coi bọn chúng như một bộ phận trong sinh mệnh của mình. Nhà là nơi để nghỉ ngơi, lão Liêu đánh xe ngựa đưa Lục Khinh Doanh, Lam Lam, Tịch Nục và Tiểu Trùng về nhà, cả bốn đều mệt mỏi, về nhà là ai tới phòng người nấy chẳng nói câu nào. Vân Tranh đấm lưng cho Lục Khinh Doanh, trách, sao lại để bản thân thành thế này, vì một cái xưởng ươm tơ mà ôm ra đấy thì không đáng. Bây giờ không chỉ đơn giản là một cái xưởng ươm tơ, giờ đã liên quan tới sinh tử của 316 hộ nuôi tằm. Thiếp thân tới Cẩm Quan thành lĩnh giấy phép, quan gia cho phép những nhà đó nuôi tằm cho nhà ta, mỗi năm thuế má do nhà ta nộp, chính lệnh cũng do nhà ta truyền xuống. Lục Khinh Doanh nói tới đó mẹ không muốn nói nữa, Vân Tranh phát hiện ra, cả nhà ai nấy đều làm việc, chỉ có mình là tên vô tích sự chả làm gì, may mà hôm nay kiếm được xe hoa quả, vớt từ giếng lên, tươi ngon mát lạnh, gỡ được ít thể diện. Cơm tối không nên ăn hoa quả, ai nói thế ấy nhỉ, Vân Tranh quên rồi, kệ, chỉ cần sống thoải mái là đủ. Ép uổng bản thân ăn mấy thứ không thích làm gì. Phu quân, hôm nay vào thành à? Có người dùng xe lừa giao bán hoa quả ở cửa sau nhà ta, nên ta mua hết, nếu không hắn không chịu đi. Sao nhà ta cứ gặp phiền toái suốt thế? Lục Khinh Doanh cẩn thận khép cửa lại. Không biết, khả năng do tính cách của ta hình như không hợp với cái thế giới này lắm, làm việc gì cũng không thể giải quyết một cách hoàn mỹ, để lại nhiều phiền phức. Ví dụ như cái tên bán hơn 10 loại quả quanh nhà ta, nếu như ta không lắm mồm thì bọn họ bị Hàn Lâm giết sạch, bọn họ không có cơ hội tới nhà ta bán hoa quả nữa. Giờ thì hay rồi, Hàn Lâm nấp một bên xem trò cười, còn nhà chúng ta nhận hết ra dối. Lục Khinh Doanh thấy Vân Tranh bực dọc thì quay sang bóp vai y, đúng là thế đấy, cho hạ nhân ăn cơm cùng bàn là sai, mặc nho phục ngồi ở ngưỡng cửa ăn cơm là sai, trốn yên hoa thanh lâu là nơi mời hảo hữu tới giao lưu làm thơ thì chẳng bao giờ mời ai là sai, còn dung tung với thiếp, dung túng tịch đủ. Thấy nàng càng nói càng say sưa, Vân Tranh mắt tròn xoe, nói như phu nhân tức là ta nên suốt ngày đánh nàng và tịch đủ, có thể đi thanh lâu. Nếu nàng nói thế, mai ta tới Linh Tê Các, nhà ta là đại cổ đông mà ta còn chưa tới nơi đó lần nào, thật đấy. Lục Khinh Doanh cười khanh khách nhét quả hạnh vào mồm y, nếu chàng không khác thường như thế, thì cũng không có chuyện thiếp đứng ở đây nói này nói nọ, vì thế phu quân à, đó mới là chàng, là phu quân của thiếp. Bản thân mình còn chưa nói được mấy câu tình tứ, thế mà nàng nói hết rồi, lòng ấm áp, có điều không dám xem thường lời Lục Khinh Doanh, nữ nhân chuyên nói lời trái lòng, ví như ý nàng là hạ nhân không thể ngồi ngang hàng ăn cơm với chủ nhân, y cũng không được ôm bát lớn ngồi chồm hổm ở cửa nữa đều là thật. Còn về mấy thứ sau là nàng đùa thêm vào để cho lời mình khỏi quá nghiêm túc khiến Vân Tranh phản cảm thôi. Cái câu chỉ có phân công khác nhau mà không có địa vị khác nhau là bố láo, giai cấp không bao giờ có thể bị tiêu diệt, e rằng người nói ra câu bình đẳng cũng chẳng tin. Lục Khinh Doanh lớn lên trong thế gia, nàng có thể lương thiện, có thể thương hại người khác, thậm chí Vân Tranh dùng hết gia sản đi giúp người khổ nạn, nàng cũng không nói một câu, vì nàng ở góc độ cao hơn nhìn xuống, đó là bố thí. Còn để hạ nhân ngồi cùng bàn ăn cơm với mình là điều không thể chấp nhận. Song nàng vô cùng thông minh, đợi thời điểm thích hợp mới nhẹ nhàng nhắc một câu. Vì người trong nhà vất vả suốt một ngày, trời vừa mới tôi Vân gia đã tắt đèn nghỉ ngơi, chỉ có ở cổng treo hai cái đèn lồng đỏ, chữ hỉ dán trên đó còn chưa bóc ra. Một cái bọc lớn từ ngoài tường ném vào, rơi bịch xuống đất, bọc bung ra, bên trong toàn là bạc, sáng lập loè dưới ánh trăng. Cửa bật mở, người trên mái nhà cũng lao xuống, con phố dài cô tịch không có một bóng người. Chỉ có tiếng chó sủa vang vẳng. Vân Tranh khoác áo cộc, nhìn cái bọc trên bàn thì kinh hãi, đĩnh bạc có hình dáng đặc biệt, là loại hai đầu to ở giữa nhỏ, nhắc lên một cái quan sát, trên có ghi năm quảng chính thứ 10, đây là thứ do quốc chủ nước Thục Mạnh xưởng đúc ra trong thời gian chấp chính. Thứ này xuất hiện ở đâu là họa tới đó. Tổng cộng có 22 đĩnh bạc, mỗi đĩnh 13 lượng, tiền thì không nhiều, nhưng vô cùng đáng sợ, thứ này chỉ có thể xuất hiện trong Hoàng cung Đại Tống, tuyệt đối không thể có ở Vân gia. Nhĩ Thúc lập tức đem số bạc này ném vào ao sen đằng sau, không được cho ai biết. Được. Thương Nhĩ không cần hỏi lý do, vác bao đi ngay. Thương Hổ quay trở về, hắn tìm ra dấu vết ở tường phía đông, hai huynh đệ hắn chia ra bọc sườn, nhưng đi ra tới đường thì mất dấu. Bành Lễ tiên sinh cũng bị kinh động, nghe Vân Tranh kể lại, thúc giục, đánh thức cả nhà dậy, đi, đi thật nhanh lên, nếu không thì không kịp nữa. Chương 152, đâm sau lưng. Ai cũng có thể đi trừ Vân Tranh. Tuy chưa rõ rốt cuộc có chuyện gì, nhưng chắc chắn nguồn gốc rắc rối là từ y mà ra, thế nên chỉ có y ở lại giải quyết thì những người khác mới an toàn được. Tiếng mõ canh tư chuyển tới, Vân Tranh ngồi ở đại sảnh uống trà, nếu bình an qua được đêm hôm nay thì chứng tỏ số bạc kia là phí bịt miệng, còn không thì Mạnh gia định vu hại Vân gia, một văn nhân, một quan viên lại cất giữ tiền của nước Thục, cái thế nào cũng không thoát. Chén trà trên bàn rung rinh, nước trà cũng gợn sóng, ngựa ở thành đô không nhiều, nhiều nhất chỉ có lửa và la. Có thể tạo ra chấn động thế này chỉ có chiến mã, Mạnh gia thật tàn nhẫn, đi tố cáo với quân đội. Vân Tranh cười méo miệng, đúng là thai bay vạ gió, hậu nhân Mạnh gia không biết bị cái gì kích thích mà phản ứng lớn như thế. Vân Tranh dám khẳng định, hiện không còn ai ở Cửu Khúc Khê nữa, dù có cũng là hương nông bình thường thôi. Mở cửa, mở cửa. Tiếng đập cửa rầm rầm trong đêm khiến người ta kinh hoàng, bốn phía chó sủa ầm ĩ, sau đó ư hử mấy tiếng rồi im, chỉ còn tiếng đập cửa tiếng hô khiến người ta rợn người kia. Đám Thương Nhĩ đã phân tán ở các vị trí có lợi, Vân Tranh đã hạ lệnh nếu đám người kia dám bước vào Vân gia nửa bước, bọn họ sẽ ném thuốc nổ ra, giết sạch không chừa kẻ nào. Người nhà đã bình an rời đi, giờ trong nhà chỉ có 6 người Thương Nhĩ, Lao Liêu nữa thôi, tổng cộng có 8 người. Lao Liêu mở cửa, Vân Tranh đủng đỉnh đi ra chắp tay với người đứng đầu, không biết chủ tướng các vị là ai, quân luật ghi rõ, tự ý điều động trên 50 quân là làm phản, không biết các vị có văn thư không, do ai ký. Cầm đầu đám người này là tên phó đô chỉ huy sứ tổng thất phẩm của Vĩnh Hưng quân, toàn thân khôi giáp, nhưng trông không giống quân nhân, mà như một con rắn độc, đôi mắt nhỏ phát ra ánh sáng xanh lẻ tham lam. Hừ, cuộc chiến diệt Thục còn chưa kết thúc, nghe nói nơi này có dư nghiệt, bản tướng tới xem. Không trả lời. Nói như vậy là ngươi tự ý điều quân rồi. Vân Tranh chẳng hề sợ hãi, để ta đếm xem nào, không tính số người ngươi chặn cửa sau, riêng chỗ này đã hơn 50 người, ngươi chết chắc rồi. Ta chưa nghe nói một tên quân tốt nào tự ý xâm lấn nhà quan gia mà lại có thể an toàn rút lui. Có lẽ ngươi cho rằng giết sạch người Vân gia, chiếm đoạt gia tài, lo lót trên dưới là xong hả? Con mẹ nó, các ngươi cưỡi ngựa do ta tặng cho Vĩnh Hưng quân, lại dám đến xét nhà ta, từ nay về sau Vĩnh Hưng quân các ngươi đừng mong có thêm con ngựa nào nữa, Hầu Như Hải đại nhân hiện ở đâu. Tên quan quân kia nghe Vân Tranh nhắc tới tên Hầu Như Hải thất kinh, lại thấy ý nói gì tới tặng ngựa, đúng là một năm gần đây Vĩnh Hưng quân được tặng ngựa không ít, bộ dạng xem chừng không giống nói dối, lùi lại một bước nhìn tấm biển trên cửa, đây là quan trạch. Vân Tranh không trả lời, nhìn đám binh sĩ đã rút đao ra, sớm nghe nói đường Vĩnh Hưng quân đi ra oan hồn đầy dây, còn tưởng là oan hồn của binh sĩ chiến tử, giờ mới biết là oan hồn lương dân bị các ngươi giết giả mạo giặc lấy công, gan các ngươi càng lúc càng to rồi, giết nhà bách tính không đủ, giờ muốn ra tay với cả sĩ nhân phải không? Vừa nói tới đó, sáu mũi tên đồng loạt bắn ra, cắm phập xuống mảnh đất trước ngưỡng cửa Vân gia, lực đạo mạnh tới mức đuôi mũi tên còn rung lên bần bật. Ngươi dám tàng trữ cung nỏ? Tên quan quân cuối cùng đã tìm được cớ, lớn tiếng quát, đồng thời đưa tay ra hiệu. Vân Tranh lấy trong lòng ra một cái yêu bài bộ quân cung thủ của Đậu Sa huyện, lúc này Vân Nhị và đám khinh nhu hẳn là tới đảo Viên Lục ra rồi. Vân Tranh nhẩm tính thời gian, nghĩ trong lòng, nói với đám thương nhĩ, kẻ nào dám vào Vân gia, giết. Lão Liêu đóng cửa lại đi ngủ, sáng mai ta lên hỏi tri phủ đại nhân, xem kẻ nào dám hoành hành bất chấp vương pháp. Lão Liêu vâng một tiếng, trừng mắt rồi đóng cửa lại, đám binh sĩ kia vẫn không có hành động gì. Vân Đại, nếu đám chó má này không nói lý, chúng ta có đánh ra không? Có thứ ngươi làm ra, chúng ta thoải mái giết thẳng về Đậu Sa trại. Thương nhĩ vừa nói vừa bệnh thừng, sau đó ném ra mặt đất, đây vốn là cách để phòng lợn rừng xâm nhập. Chuyến này cho dù Hầu Như Hải nghĩ tới ân tình ở Đậu Sa huyện mà giúp Vân gia thì cũng khó tránh được phải bỏ nhiều tiền để lo lót, cho nên kế bấy giờ là làm lớn chuyện lên, lớn tới mức vượt ngoài dự liệu của đám người trong quân mới sống được, giờ trong nhà chỉ có một mình, Vân gia không sợ đánh nhau một trận. Tên phó đô chỉ huy sứ kia bất kể từ hành động hay lời nói đều chậm chạp lúng túng, rõ ràng có kẻ đứng sau nữa, hắn phải xin chỉ thị mới dám hành động. Chúng bảo rồi. Thương Hổ ở trên nóc nhà nói vọng xuống. Hơn 20 bóng đen trèo tường nhảy vào Vân gia, tiếp đó là tiếng gào vô cùng thảm thiết, bị trúc đâm xuyên bàn chân tất nhiên là không kêu không được, những cái bẫy này Vân gia đảo từ lần trước dùng để phòng đám đạo sĩ Long Hồ Sơn. Mặc kệ đám quân tốt đã ném vũ khí ôm chân kêu gào, Vân Tranh ra lệnh cho Thương Nhĩ, trói bọn chúng lại, kéo lên treo lủng lẳng ở một cái giá, không cao lắm, vừa đủ để người ngoài nhìn thấy. Mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là lũ chó má nào đây? Lão mạnh mà có bản lĩnh sai khiến quân đội như cho lợn thì đã tạo phản mẹ nó rồi, nói thế thì chỉ còn đám đạo sĩ có thù oán với mình, nhưng làm sao chúng biết được chuyện mình và lão mạnh, hôm đó trong nhà chỉ có vài người biết, mình đã nghiêm cấm nói ra rồi. Chẳng lẽ một trong số họ tiết lộ? Không biết nghĩ gì Vân Tranh đột nhiên dùng mình, cựu thúc bị một tên đạo sĩ tra tấn, mình cứ nghĩ là đám đạo sĩ Long Hồ Môn, nếu không phải chúng, mà là... Dầm! Cửa lớn bị bên ngoài dùng gỗ húc cắt ngang suy nghĩ của Vân Tranh. Vân Tranh sôi máu sai Thương Hổ rút then cài ra, thế là 7-8 tên quân tốt phá cửa lăn lông lốc như hồ lô vào, một tên bị khúc gô đè lên, gào thét như heo chọc tiết. Không có tên bắn vào, Vân Tranh càng củng cố suy đoán của mình, nhìn quanh hét lên, đạo sĩ thối, muốn chơi hả, được lao tử chơi với ông, ta cho ông cơ hội cuối cùng, nếu không thò mặt ra, ta sẽ giết sạch bọn chúng, sau đó dong thuyền về phương Nam, xem ai làm gì nổi ta. Tên phó đô chỉ huy sứ vừa mới bước một chân vào Vân gia thấy cảnh này thì sợ hãi dừng bước, không biết phải làm sao. Chó má đúng là tên đạo sĩ rồi, nhìn tên này nghe mình nói không chút ngạc nhiên thì biết, Vân Tranh vừa tức giận vừa đau lòng, bị phản bội đâm sau lưng làm sao không đau lòng, chẳng trách Lưu huyện lệnh bảo mình để phòng Tiếu Lâm nhưng không dám nói ra nguyên nhân, huynh đệ bọn chúng chắc hẳn là chó săn của triều đình, thân phận không phải thấp, Vân Tranh càng nghĩ càng ức, hét, một, mẹ nó, lão đạo, ông biết ta nói được làm được. Huynh đệ các ngươi chỉ dám lén lút thế à, không dám một lần ra mặt sao? 2. Thương Nhĩ châm thuốc nổ trong tay, chỉ cần Vân Tranh hô ra tiếng thứ ba, sẽ không do dự ném ra, đám treo trên cột liên tục dãy rủa. Dừng tay. Hàn Lâm mặt âm trầm từ từ ao sen phía sau Vân ra đi tới, tay còn cầm một cái bọc đang nhỏ nước. Xuất sinh. Thương Nhĩ thoáng sững sờ, rồi phẫn nộ gầm lên muốn xông tới, thường ngày hắn coi Hàn Lâm như người trong nhà, cùng uống rượu cùng nướng thịt ăn. Không ngờ Hàn Lâm là kẻ đứng sau mọi chuyện. Nhĩ thúc, khoan, đừng nội. Vân Tranh giơ tay ra ngăn cản. Cút về quân doanh. Hàn Lâm phất tay với tên phó đô chỉ huy sứ, rồi không thèm nhìn hắn, ném cái bọc trước mặt Vân Tranh. Vân Tranh, tuổi 16, cao 5 xích 8 tấc 6 phân, mặt trắng không râu, có một ấu đệ, tên Vân Việt, gần 6 tuổi, thê tử là Lục Thị, quan tới Thừa Phụng Lang. Chương 153, ta sinh ra ở Đậu Sa trại. Vân Tranh lắng nghe tiếng vó ngựa xa dần. Tên này không biết rột cuộc thân phận lưới tới mức nào mới có thể sai khiến quân đội tùy ý như thế, nghiến răng hỏi lại, thế thì sao? thân phận của ngươi, Tiếu Lâm nói ngươi sống ở đậu xa trại, lao già kia nói ngươi là trẻ trong trại, một đống bà nương nói tận mắt nhìn huynh đệ ngươi sinh ra. Ta bắt một tên quẹ tra hỏi, hắn thả chết không khai, nghe ngóng xung quanh huyện, bọn họ đều nói ngươi xuất hiện từ khoảng 3 năm trước, xa hơn nữa thì không có ấn tượng gì, chỉ nói khi đó ngươi quá nhỏ, ai rảnh mà để ý trẻ con. Hàn Lâm nhìn Vân Tranh chằm chằm, huyện lệnh đậu xa huyện mang hộ tịch ra, chứng minh ngươi là người đậu xa trại, lý lẽ rất kín kẽ nói hộ tịch mới do loạn dân đốt hết sổ sách cũ, nên phải làm lại. Ngươi, thì ra ngươi là tên khốn làm hại cửu thúc. Thương Nhĩ không nhịn được nữa gầm một tiếng, mở rộng hai tay nhào tới, định dùng hai cánh tay to lớn của mình siết chết tâm thân nhỏ thói như chuột nhắt của Hàn Lâm. Hàn Lâm không thèm nhìn hắn, lách người sang bên, trở tay tóm gáy Thương Nhĩ, mượn đà, ném Thương Nhĩ và dầm vào tường, còn kịp tuất bảo kiếm xoay một vòng đánh rơi hai mũi tên, vô cùng nhàn nhã, chĩa kiếm vào mặt Thương Hổ đang định xông tới, Đường Nguyên, nếu không đừng trách hôm nay bần đạo đại khai sát giới. Không cần thứ xuất sinh ngươi nể tình. Thương Hổ nắm chặt đao, mắt tóe lửa. Hổ ca, mọi người dừng lại để ta làm rõ chuyện này đã, Lao Liêu, xem nhị thúc có làm sao không. Vân Tranh phải lên tiếng ngăn đám Thương Hổ lại, võ công của Hàn Lâm quá cao, không nên hy sinh vô nghĩa, ta là người đậu xa trại, đã từng uống rượu từ hồ đen, ngươi hỏi ai thì cũng chỉ có câu trả lời như vậy thôi. Ta tin chuyện từ cái ổ gà sinh ra được Kim Phượng Hoàng, nhưng ta không tin cái sơn trại chưa khai hóa dạy dỗ được một đứa trẻ như ngươi, nhất là đệ đệ ngươi càng là thứ quái thai, thế tộc ngàn năm mới có bản lĩnh này, ngươi rốt cuộc là ai? Hàn Lâm nhìn chằm chằm vào mắt Vân Tranh, như muốn quan sát biến hóa nhỏ nhất của y. Vân Tranh đã biết thân phận của mình rồi sẽ thành vấn đề, nhưng không hiểu sao lại khiến người triều đình chú ý, có một lần ta vào rừng chơi, gặp một lão công công râu trắng. Ha ha ha, trước mặt bần đạo đừng nói lời dối trá, bần đạo đã kiên nhẫn với ngươi lắm rồi. Hàn Lâm bất thình lình vung tay cái giá dựng giữ sân, cây cột to như cái bát mà hắn chém đứt đôi, khí thế khiếp người, mọi người đều nói dối giúp người, bao che cho ngươi. Ngay cả tiểu đồ đệ của ta, cũng nói cha xét chuyện của ngươi rất vô vị, đến mức ta suýt nữa còn nghĩ ngươi dùng cổ trùng thật. Ta là ai thì ảnh hưởng gì tới ngươi? Hung ưng bộ đột nhiên biến mất, thế lực Thảo Nguyên xảy ra biến hóa lớn, Xu Mật Viện rất muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng văn thư các nơi gửi lên không đầy đủ, nên ta nhận lệnh điều tra, sau đó phát hiện tất cả mọi chuyện xảy ra ở Đậu Sa huyện, Nguyên Sơn, Thảo Nguyên đều có bóng dáng của ngươi, nhưng ta tra lai lịch của ngươi, dù tra thế nào cũng chỉ tới 3 năm trước là đứt đoạn. Hai huynh đệ ngươi như từ hư vô bước ra vậy. Thế nên ta mới dùng quân tốt bức ép ngươi, để ngươi phải lộ bài tẩy của mình, không ngờ ngươi rất thông minh đoán được bần đạo đứng sau. Chuyện đã tới nước này, bần đạo không cần giấu giếm nữa, bất kể thế nào ta cũng không cho kẻ sở hữu thiên phạt không rõ lai lịch như vậy ở Đại Tống. Hôm nay ngươi ở lại đây mà không trốn, chứng tỏ ngươi không sợ chết, nhưng không có một mình, ngươi có ấu đệ, giờ có thêm thê tử khuynh quốc khuynh thành. Hàn Lâm không nói hết câu, nhưng Vân Tranh đã toát mồ hôi lạnh. Nhất thời không nói được gì. Lão Liêu lắp ba lắp bắp, đạo trưởng, ngài không thể làm thế được. Ta có thể làm mọi việc để bảo vệ Đại Tống. Hàn Lâm nhìn Vân Tranh thất thần đứng giữa sân, quắc, Vân Tranh, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nói mau, rốt cuộc huynh đệ ngươi là ai? Từ đâu tới? Ta là ai? Vân Tranh giật mình tỉnh lại, lửa giận trào dâng như núi lửa. Đến y còn chẳng biết mình là ai, thứ duy nhất cha mẹ y để lại là cái tên Vân Tranh này, còn lại y không có gì hết. Chứng minh thư khai y dân tộc Hán, chẳng qua là cho thuận tiện thôi, tất cả đứa trẻ ở cô nhi viện đều thế cả. Vân Nhị cũng thế, mẹ nó chưa bao giờ nói cho nó biết cha nó là ai, nhìn vẻ đẹp khác thường của nó, Vân Tranh đoán, nó bảy phần là con lai. Vân Tranh không có gì cả, kiếp trước không có gì, rồi hồ đồ tới nơi này, khó khăn lắm mới gây dựng lên một cái nhà, vậy mà thứ xuất sinh dám dùng thứ ít ỏi đó ra uy hiếp y, hai mắt Vân Tranh đỏ kẻ, gầm lên, ngươi dám đụng một ngón tay vào họ. Ta khiến người toàn thiên hạ phải trả giá. Hàn Lâm cười nhạt, giết cả thiên hạ, ha ha ha, dựa vào thiên phạt mà đám người kia đang cầm sao, bần đạo có thể giết hết trước khi các ngươi kịp châm lửa. Vân Tranh càng nói càng tỏ ra điên cuồng, đúng đấy ta dựa vào nó đấy, ta đã dạy cách làm ngũ lôi thiên tâm chính pháp cho một người, nếu người nhà ta làm sao, ta sẽ báo thù cho họ, nếu ta cũng chết, người đó sẽ bán bí pháp này cho nước Liêu, Tây Hạ, Thổ Phồn, ngươi thử nói xem có giết hết được thiên hạ không. Hàn Lâm tái mặt giống lên, ngươi dám. Vì tự bảo vệ mình, không ngại lấy tính mạng người toàn thiên hạ ra đánh cược sao. Vân Tranh bước tới từng bước, đứng trước mặt Hàn Lâm, giống thẳng mặt ông ta, con mẹ nó có gì mà ta không dám chứ. Gân xanh chẳng chịt trên trán, Hàn Lâm siết chặt kiếm, nhiều lần muốn chặt phăng đầu Vân Tranh, nhưng nghĩ tới hậu quả, ông ta không dám, dù chỉ là một phần vạn khả năng thôi thì ông ta cũng không dám, vì hậu quả quá khủng khiếp, đó là họa mất nước, là ngàn vạn sinh linh xuống địa ngục. ông ta chết trăm lần cũng không gánh được tội, cho nên đành phải để Vân Tranh diếu Võ Dương Oai trước mặt mình, khí thế yếu hẳn xuống, ngươi nói dối, căn bản không có một người như thế. Ai bảo không có, mấy ngày trước có người từ đậu xa chạy tới, nói với ta chuyện cửu thúc, ông không giết thúc ấy là vì muốn gây áp lực để ta lộ sơ hở chứ gì, ông thành công rồi, ta đã đem bí phương đó viết ra để đề phòng bất trắc, ông không thấy có hai người nhà ta rời đi à? Chính là để làm việc này. Hàn Lâm không cách nào xác nhận việc này thật hay không, nhưng dựa vào cơn giận vừa rồi của Vân Tranh, ông ta tin ý dám làm bất kỳ việc gì, không thèm quan tâm hậu quả, rốt cuộc ngươi là ai, ngươi muốn gì? Vân Tranh, tuổi 16, cao 5 xích 8 tấc 6 phân, mặt trắng không râu, có một ấu đệ, tên Vân Việt, gần 6 tuổi, thê tử là Lục Thị, quan tới Thừa Phụng Lang, sinh ra đậu xa trại, đậu xa quan, đậu xa huyện, phủ thành đô. Vân Tranh bổ sung thêm lời lúc nãy Hàn Lâm nói, ta muốn sống yên ổn ở mảnh đất này, sinh con đẻ cái, rồi khi già cả chết đi được mang về chôn ở tiên nhân động trong trại, đó là tất cả điều ta muốn. Hàn Lâm im lặng một lúc rất lâu mới nói, được, bần đạo nhớ rồi, lần này ta nương tay cho ngươi, không có nghĩa người khác sẽ làm thế. Dứt lời phủi lạ bảo, tung mình nhảy ra khỏi tường, biến mất trong bóng đêm. Vân Tranh đứng đó như trời trồng, chuyện này vẫn còn chưa kết thúc sao. Xe ngựa của Hoa Nương dừng lại trước cửa Vân gia, vèn xe vén lên, mặt nàng nhợt nhạt khác thường, thấy Vân gia bình yên vô sự thì cười nhẹ nhõm, đánh xe là đại hùng, không hiểu sao lại thiếu mất hai cái răng, trông vô cùng buồn cười. Hoa Nương không vào Vân gia, vô khoang xe một cái, xe ngựa men theo đường lớn, đi về phía thành đô. Chương 154, Thư viện Cẩm Giang, 1. Sáng hôm sau đám Lục Khinh Doanh trở về nhà thì phát hiện ra trong nhà vô cùng yên tĩnh, Lão Liêu cầm bát sơn đang sơn lại cửa. Còn đám Thương Nhị thì đổ nước cọ mặt đất, một đống trúc chất ở chân tường, tiên nắng tới phát sợ. Vân Đại đứng một mình giữa sân, Lục Khinh Doanh bất chấp còn có người khác, chạy tới ôm chầm lấy y, Vân Tranh vô vô lưng nàng an ủi. Tới cùng Lục Khinh Doanh còn có Lục Tịch, Bành Lễ tiên sinh, Lỗ Thanh Nguyên, mùi máu tanh còn thoang thoảng trong sân làm ông cụ nhíu mày. Vân Tranh đi tới bái kiến mấy vị trưởng bối, lấy từ trong lòng ra một đĩnh bạc, đưa cho Lục Tịch, chủ động giải thích, giọng tỏ ra thoải mái, con bị người ta hãm hại. Nửa đêm ném một bọc vào trong nhà, trong đó toàn bạc thuộc về quốc khố nước Thục trước kia, thứ này vốn khi đại quân triều ta công phá thành đô đã chuyển hết về kinh thành, xuất hiện trong nhà nhất định là phiền toái, cho nên tiểu tế bảo Khinh Doanh về nhà tránh, mình ở lại xem rốt cuộc chuyện gì. Kết quả có đại quân triều đình tới lục soát, còn phải nói mãi mới rửa sạch được hiểm nghi, quan quân đã lấy đi nửa sổ bạc rồi, để lại một nửa. Đều là bạc đúc năm Quảng Chính thứ 18, giờ không nhiều đâu, khi đó Mạnh Xưởng đang đắc ý, quốc lực cường thịnh. Còn công chiếm cả Trường An, nhạc trượng xem, hoa văn trên đó vô cùng tinh xảo, chứng tỏ làm từ tay danh ra, nhìn màu sắc là bạc đủ 10 phần, tiểu tế biết nhạc trượng thích sưu tầm cổ vật, giữ một ít cho người chơi. Lục Tịch là con mọt sách tiêu chuẩn, nghe Vân Tranh giải thích như vậy thì tin ngay, thở phào, không có chuyện gì là được, tốn chút tiền không sao, thứ Lục gia không thiếu nhất là tiền bạc, ông ta rất thích sưu tầm đồ cổ, say mê nhìn đĩnh bạc, chỉ là thứ này nguy hiểm như vậy, ta sợ giữ không nhà không tốt. Lục Khinh Doanh lấy một cái hộp gấm cất hai đĩnh bạc vào, nói, cha, phu quân con đã đem thứ này tặng người, tức là không còn nguy hiểm nữa rồi. Đêm qua Vân Tranh không được ngủ ngon, Lục Tịch thấy nữ tế hai mắt lờ đờ thì cũng biết ý không ở lại làm phiền, ở lại ăn sáng xong rồi về, Bành Lễ tiên sinh và Lỗ Thanh Nguyên ở lại, bọn họ không phải là người dễ qua mặt như thế. Trong phòng chỉ còn lại ba người, sau khi nghe Vân Tranh kể vắn tắt lại chuyện gì đã thực sự xảy ra, Bành Lễ tiên sinh đập bàn, lấy gậy lại đây. Vân Tranh ngoan ngoãn đi lấy một cái gậy trúc đặt lên trên bàn, túi đầu đợi phạt. Đã biết sai ở đâu chưa? Bành Lễ tiên sinh không hỏi lai lịch của Vân Tranh, ông chưa bao giờ hỏi, ngũ câu nói với ông, Vân Tranh là người đậu xa trại, với ông thế là đủ, lão tiên sinh là người hưu giáo vô loài. Vân Tranh ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong xanh ngăn ngắt, gió đưa thơm hoa sen luồn qua cánh mũi, hai tháng nữa thôi hoa sen sẽ nở rộ khắp nơi, thành đô sẽ thành biển hoa vô cùng mỹ lệ, đây là vùng đất tựa chốn thần tiên. Nhưng lòng y tràn ngập lo âu, Vân Tranh phát hiện ra mình sai ở đâu rồi, đó là thuốc nổ. Từ đậu xa trại, Thảo Nguyên, rồi Nguyên Sơn, mọi chuyện y đều xử lý êm đẹp, có thể nói là hô phong hoán vũ, bề ngoài không có gì khác, nhưng trong lòng không tránh khỏi đắc ý, kiêu ngạo, vì thế mới khoe khoang mình làm được thuốc nổ ngay trước mặt Tiếu Lâm, dẫn tới chuyện hôm nay. Học sinh đã quá đắc ý, xin tiên sinh trách phạt. Thực ra thiếu niên có thành tựu đều khó tránh khỏi kiêu ngạo, thấy Vân Tranh không bao biện. Mặt Bành Lễ tiên sinh giãn ra đôi chút, nói, ngươi đã nhận ra thì còn chưa hết thuốc chữa, mấy roi hôm nay cho nợ, lần sau còn sai phạm sẽ phạt gấp đôi. Mai tới thư viện học, không chần chừ nữa. Lỗ Thanh Nguyên gật đầu tán đồng ý kiến này, nếu ta đoán không lầm thì tên đạo sĩ đó là mật thám của mật điệp ti, ngươi lọt vào mắt bọn chúng là rất phiền toái lớn rồi, vì thế nghe lời tiên sinh ngươi, vào thư viện tránh xa rắc rối, chăm chỉ học tập rồi mau mau sướng tên ở Đông Hoa Môn đi, chỉ có quần thể sĩ đại phu mới có thể bảo vệ nổi ngươi. Hai vị tiên sinh dạy bảo xong rồi về ngay. Vân Tranh không chịu nổi mệt nhọc nữa, lúc này y không muốn nghĩ gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc rồi tính. Lục Khinh Doanh ngồi bên giường nhìn Vân Tranh ngủ say mà lo âu, cứ thế này thì không được, trong nhà không yên thì làm sao mà sống đây. Lòng nghĩ, miệng bất giác lẩm bẩm, chẳng lẽ mình là người bất tưởng, nên đem tới phiền toái cho phu quân. Điều này nàng sẽ không nói ra sẽ bị phu quân mắng ngay, phu quân vô cùng yêu thương nàng. Lục Khinh Doanh thở dài, túi đầu xuống hôn lên trán Vân Tranh rồi đứng dậy. Bành Lễ tiên sinh lệnh Mai Vân Tranh phải vào thư viện đi học, ở đó thì một tháng chỉ được về 3 ngày, như thế còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, còn phải đi đón tiểu thúc đang ở Lục gia về. Thường xuyên thăm hỏi cha mẹ, mùng một ngày rằm cúng bái thánh hiền, cử chỉ nghiêm túc, ăn mặc cần kiệm, đứng ngồi theo hàng lối, bạn xấu phải cự tuyệt. Vân Tranh đứng trước bia giáo huấn của thư viện Cẩm Giang, nghe Trương Sĩ tiên sinh giảng giải học uy, ông là một trong 2 vị tiên sinh uy vọng nhất thư viện, sánh ngang với Bành Lễ tiên sinh, vì thế y làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, thái độ cung kính, không làm thế không được, có một tên béo cùng vào thư viện với y đã bị đánh 3 thức rồi, tay sưng lên như móng heo, dù tay hắn vốn đã giống móng heo từ trước. Học sinh nhất tuân thủ quy định, ngày ngày phấn đấu, không dám lơ là. Vân Tranh nghe tiên sinh giảng xong là lập tức lớn tiếng hô vang khẩu hiệu như trong quân đội, còn tên béo phản ứng chậm chạp lại bị đánh 3 cái nữa. Quá to béo cũng là lỗi lầm, quân tử phải cần cù, từ sáng mai trở đi, mỗi ngày mai trở đi ngươi phải gánh đẩy 1 chung nước. Trương Sĩ tiên sinh nghiêm giọng nói. Tên béo đờ người, Vân Tranh len lén đưa mắt nhìn cái chum to lớn đặt trước lầu trúc mà thấy bi ai thay tên béo, vì y thấy mình nhảy vào chum tắm vẫn rộng rãi thoải mái. Trương Sĩ tiên sinh vì sao lại thu 5 miếng thịt khô, thấy ông ta đưa thịt khô Vân ra lên mũi ngửi lộ vẻ hài lòng, Vân Tranh rất kiêu ngạo. Tài nghệ Vân gia không phải nhà bình thường có thể so sánh, nha đầu Tịch Nhục thích ăn nhất là thịt sấy khô, đến y nhìn thịt khô treo lủng lẳng ở bếp còn bất giác nuốt nước bọt nữa là. Vân Tranh và tên béo được phân vào cùng một phòng, phòng chỉ có 1 cửa sổ, 2 người dùng chung cái bàn học đặt trước cửa sổ, nguồn gốc đồng song từ đó mà ra, thi ca miêu tả thì hay lắm, nhưng cái bàn không lớn, một mình tên béo đã chiếm 3/4, để lại cho Vân Tranh chút không gian tí tẹo, đó là vì tên béo còn biết xấu hổ nhường chỗ cho vị đồng song này. Tiên sinh, chẳng lẽ không có phòng đơn ạ? Vân Tranh ngửi mùi mồ hôi kinh dị trên người tên béo, liều mạng hỏi. Khi cầu học không có phòng đơn, phải có đồng song khích lệ nhau mới có thể tiến bộ, vừa rồi mới nghe học quy mà trước mắt người đã quên rồi sao, ăn mặc cần kiệm, tất nhiên bao gồm cả chỗ ở nữa, ngày mai cùng thôi đạt dậy gánh nước 10 ngày coi như trừng phạt, nếu thời gian đó sinh chuyện, phạt gấp đôi. Vân Tranh lầm bảm chửi trong lòng, cái thư viện khốn kiếp, nghiêm ngặt thế làm gì, có phải là trưởng quân đội đâu, hỏi một câu cũng bị phạt. Từ Cẩm Giang ở dưới kia gánh nước lên phải tốn 1 tuần hương, muốn đổ đầy chun không mất nửa ngày không được, mình tới đây đi học chứ có phải làm khổ sai đâu. Xách nước thì xách nước, mình ở đậu xa trại cũng xách nước ra đồng làm việc, ngắn gì, nhưng tên béo thì đã nằm ra giường khóc thút thít rồi, cũng phải, tên này lết xác từ dưới núi lên đây đã giỏi lắm rồi. Lúc này Bành Lễ tiên sinh chắp tay sau lưng từ thư viện đi ra, ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển trừng phạt ở cửa, gật gù nói với Trương Nguyên. Ta đang lo huynh quá lơi lỏng với nó nên tới xem, bị phạt là tốt rồi, tính cách Vân Tranh quá buông thả, rèn luyện mới có thể thành bậc quân tử. Nhìn liếc qua cái phòng tồi tàn, ông hài lòng gật đầu, còn nữa, ngươi tới đây không phải chỉ để học, còn dạy toán học cho các đồng song khác, 2 ngày lên lớp 1 lần chuẩn bị đi. Biết Lao tiên sinh cố tình làm thế để không có thời gian làm việc gì khác, có thể đoán được cuộc sống trong thư viện của mình sẽ là ngày tháng khổ ải, nhưng Vân Tranh chẳng bận tâm, y cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Muốn tránh ở thư viện một thời gian, nếu lúc này còn chuyện gì khiến khi hứng thú thì đó là đấm thẳng vào cái mặt của Tiếu Lâm. Hữu giáo vô loài, thời xưa kiến thức chỉ dạy cho quý tộc, nhưng Khổng Tử có chủ trương cực kỳ tiến bộ là chỉ cần ai muốn học là ông sẽ dạy, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, còn nói mang tới cho ta 10 miếng thịt làm học phí là được, nên học sinh thời sau đi cầu học thường mang theo thịt. Chương 155, Thư viện Cẩm Giang, 2. Cho ngươi 500 đồng, giúp ta gánh đẩy chung nước. Các vị tiên sinh vừa mới đi, Thôi Đạt bỏ dậy ngay, xuề 5 ngón tay ngần ngẫn của hắn ra. Vân Tranh hết ngó áo lại ngó quần, thắc mắc, ngươi trông ta ăn mặc giống người thiếu 500 đồng không? Và lại tin ta đi huynh đệ, ngươi mà bỏ tiền ra thuê người khác giúp mình, sẽ còn bị phạt nặng hơn bây giờ nữa. Quên đi, mai cố gắng dậy sớm mà xách nước, tiên sinh vừa nói rồi, thiếu buổi học nào phạt buổi đó. Thôi Đạt ngồi phịch xuống, làm cái giường trúc kêu thảm không thôi, mặt hắn như đưa đám, Vân huynh. tiểu đệ từ nhỏ ăn sung mặc sướng quen, chưa bao giờ bị khổ cực, mai sao gánh nước nổi đây. Ta chịu thôi, ta với ngươi đang ở giai đoạn vỡ lòng, nên không ai nói lý với chúng ta đâu, và lại làm quan còn có một tải là dung mạo nghi biểu, nếu ngươi quá béo, sẽ bị trượt đấy, nếu muốn làm quan thì phải giảm béo trước. Hai cái mặt như bánh đa nhúng nước từ phòng đi ra, làm quen với nơi mình sắp học 3 năm, thư viện Cẩm Giang được xây dựng trên ngọn đồi thấp ngay bên Cẩm Giang, cách Vân Gia khoảng 5 dặm đường, khá gần. Thư viện có quy mô nhỏ, dạy chừng 300 học sinh, không được hùng vĩ như thư viện Nhạc Lộc, Thạch Cổ hay Tung Sơn, càng không được nghiêm trang như thư viện Bạch Lộc. Đi qua đại môn thư viện sẽ thấy nhị môn, không có cao lắm, không có cửa, chỉ có tường thấp bao quanh, nhìn qua cổng thấy được học đường, rất yên tĩnh, chẳng phải là tố chất học sinh thư viện cao như thế. Vân Tranh thở dài nhìn thành đô phồn hoa, hôm nay là thất tịch, không biết bao nhiêu nữ tử cô đơn muốn tìm một lang quân văn nhã làm bạn, đám sói thư viện rời hang hết. Đáng lẽ lúc này y cũng cùng Lục Khinh Doanh tay trong tay dạo phố, ôi mà thôi, nói làm chi thêm tiếc. Văn miếu là kiến trúc có đẳng cấp cao nhất trong thư viện, mái ngói bốn con vút, ngói xanh tường phấn, dù nơi này mang vẻ trang nghiêm vắng lặng, song phong cách dân gian tạo nên sự hài hòa với khung cảnh núi non. Trong văn miếu thì tất nhiên không thể thiếu Khổng Phu Tử, có câu trời không sinh thánh nhân, muôn đời như đêm đen, nay vị phu tử nụ cười hiền hòa kia đứng trên đại điện tựa hồ rất vui mừng vì Vân Tranh và Thôi Đạt tới thăm. Phu tử ai cũng dạy, dù là phu phen tẩu tốt hay là cường đạo, đều dùng khuôn mặt này, chẳng biết cảm hóa được bao người, dù sao trong lòng Vân Tranh chỉ tán thưởng thợ tạc tượng. Đám người có tiền cực thích làm cổng, làm biển, làm tượng cho thư viện, nhưng hai thứ quan trọng nhất là phòng học và phòng ở thì không hề hứng thú. Vân Tranh thò đầu nhìn cái phòng học gỗ như nhà cấp 4, lớp xi quét sàn gỗ bị mông học sinh mài nhắn rồi. Tổng cộng có 5 dãy nhà, chẳng rộng mấy nên đi một lúc là hết, tàng thư lâu được canh phòng nghiêm ngặt. Khi Vân Tranh và Thôi Đạt đưa yêu bài chứng minh thân phận học sinh thư viện ra mới được ông già mặt âm u cho vào. Xem cho biết thôi chứ Vân Tranh đã chứng kiến thư viện đồ sộ thời sau rồi, một cái tàng thư lâu 2 tầng chẳng có gì để gây ấn tượng với y, sách không nhiều, Thôi Đạt thì há hốc mồm, đủ biết biết số sách vở ở đây làm hắn chấn động ra sao. Thấy Bành Lễ tiên sinh đang xem sách trong một gian phòng, không tiện quấy nhiễu, Vân Tranh kéo Thôi Đạt về cái phòng bên giường trúc, bắt đầu tính tới vấn đề ngủ nghe tối nay. May mắn Vân Tranh đã có chuẩn bị trước. Hồi đại học 6 tên chui rúc vào gian phòng bé tẹo, cho nên kinh nghiệm phong phú lắm, một cái vong rộng được treo lên, làm Thôi Đạt hâm mộ cực. Ngươi không dùng thứ này được, ngươi mà nằm lên là đứt thường ngay, nên sau này đừng có động vào, giường trúc của ngươi hết. Vân Tranh vừa nói vừa treo rèm ở giữa, ngăn cách hai bên. Thôi Đạt bày ra bộ dạng oán phụ bị vứt bỏ ngồi phịch xuống giường, rất muốn nói chuyện vài câu, nhưng Vân Tranh đã nằm lên vong khép mắt lại, đành cúi đầu sửa soạn đồ đạc. Lén lén nhìn Vân Tranh một cái. Cố ý trước tiên mở hộp thức ăn ra, một mùi hương ngọt mát tràn ngập khắp phòng, đó là sáp thực nổi danh của Đại Tống, nói ra thì cũng đơn giản, đó là dùng tơ bạc làm thành hình giả sơn, sau đó gieo các loại đồ ăn lên, từng tầng rõ ràng, rất khéo léo. Vân Tranh chẳng hề khách khí bật mình dậy, lấy hai cái bánh hoa quế cho vào mồm, Đại Tống làm mấy món bánh nhỏ cực ngon, thứ này ý ăn không biết chán. Mẹ ta làm đó, nói không khoác lắc chứ, sáp thực nhà ta nổi danh khắp thành đô, mỗi khi lễ Tết là mẹ ta đều làm. Nhất là khi Tết đến, sắp thực mẹ ta làm cao bằng một người lớn, ngươi không biết đâu, bánh nướng không chỉ treo lên đó, còn dưới mật ong lên, ngon cực. Còn tới lễ Phật đản nữa, không phải bánh nướng, mà là các loại bánh bột lọc, ngươi thử bánh La Hán đi, bên trong có mỡ heo đấy, ha ha, vì mẹ ta nấu ăn giỏi nên ta mới béo thế này. Đây là một tên ai cũng quen được, nhà Thôi Đạt mở hiệu lương thực, là đại hộ ở thành đô, nghe nói đất đai bên Thúy Niễn Hà là của nhà hắn hết, lúc vừa mới gặp nhau là hắn khoe rồi. Tên béo này tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người không tệ, nhà giàu nứt đố đổ vách mà không nhiễm tính hoàn khố, cũng không nên xem thường học vấn của hắn, tiên sinh kiểm tra qua, đối đáp như cháo chảy, chứng tỏ khổ công rất nhiều. Vân Tranh nhìn đám học sinh bên ngoài lục tục trở về thì thở dài, thôi huynh, tin ta đi, ngươi sẽ gầy đi nhanh thôi, ngày mai sau khi đại môn thư viện đóng lại, huynh sẽ bắt đầu gầy, nhất định. Thôi Đạt còn chưa hiểu ra sao thì có người ngoài cửa sổ nói, ái giả, nghe nói hôm nay có học sinh mới tới. Thế ra là Vân huynh, lâu ngày không gặp đệ nhớ chết thôi, huynh và Lục gia nương tử kết hôn chưa lâu, nay phu thê ân ái hài hòa, sao lại vội vàng vào thư viện? Thiên sinh quá bất nhân rồi. Đó là một tên khá béo tốt tóc quấn khăn lụa mặt rất quen, miệng nói hoang hoang không ngừng, tay cũng chẳng chậm, vừa hàn huyên vừa tự nhiên như rồi cho bánh vào mồm. Vân Tranh từng cho rằng học tử thời xưa đều là người có hàm dưỡng, nhưng sau này mới biết đó là quần thể mặt dày mày dạn nhất thế gian, có một tên sau khi thi trúng tiến sĩ. Bằng hữu dùng đồ bạc đựng thức ăn chiêu đãi hắn, hắn chẳng những ăn còn trộm luôn cả đồ bạc, đây là việc vô cùng thiếu phẩm giá, ấy vậy mà trong giới sĩ nhân lại truyền tụng là nhã thú. Vân Tranh chẳng biết nhã thú ở cái chỗ nào, chỉ cần biết tên nào trộm đồ của y thì thò tay chặt tay, thò chân mất chân. Đám chả quen biết gì cũng vào hàn huyên như bằng hữu lâu năm không gặp lại, cái chất thực cao ngất kia thoáng cái không còn gì, sau đó giải tán sạch sẽ, cảnh này thật thân quen. Vân Tranh nói với Thôi Đạt vẫn chưa hết bàng hoàng, sau này có món ngon đừng mang ra khoe. Mấy người vừa rồi quen huynh sao? Không quen, ta còn chẳng nhớ tên, đại khái gặp vài lần đi. Vân Tranh lười nhắc nói, thật ra y nhận ra một người đó là Triệu Tử Tinh, đệ nhất nha nội của Thành Đô, nhưng vợ như không nhận ra, lúc này y rất thiếu tinh thần. Vì sao không xin đã lấy? Thôi Đạt muốn khóc lắm rồi. Vì chuẩn bị cho tương lai làm quan, thu cái giá bạc lại đi, nếu không lát nữa nó cũng mất luôn đấy. Thôi Đạt sợ lắm rồi, không chỉ cất cái giá bạc, bút mực trên bàn cũng cất luôn, có kẻ biết tin chậm giờ mới tới, thấy trong phòng không còn đồ ăn chẳng buồn chào hỏi, cứ vậy quay đít bỏ đi, nhìn ăn mặc lôi thôi nết nhác thì biết là những sư huynh lớp cao hơn. Vân Tranh bấy giờ mới mở hộp thức ăn của mình, lấy ra mấy cái bánh bao nguội, ăn tạm đi, chúng ta vào thư viện cùng ngày là có duyên, sau này phải tương thân tương ái. Nhìn là biết tên này chẳng có chút chuẩn bị tâm lý gì cả, đột nhiên tới một chỗ xa lạ, rất muốn tìm chỗ dựa. Còn với Vân Tranh, cuộc sống thư viện có chút thân thiết hoài niệm, nhìn đám học tử ngồi bên cửa sổ vờ vịt chăm chỉ học hành, tự nhiên thấy sống mũi hơi cay cay. Mọi thứ không khác gì những năm tháng đại học của y, con mẹ nó, thực sự quá giống. Chương 156, ngày tháng buồn thẻ. Ngày mùng 7 tháng 7 cũng là sinh nhật của Sao Khôi. Sao Khôi ứng với văn vận, người đọc sách muốn lấy công danh đặc biệt sùng bái Sao Khôi, nên nhất định tế thiên vào ngày thất tịch, cầu mong nó phù hộ mình may mắn thi cử thuận lợi. Lúc này ngoài sân đã bày rất nhiều bàn cúng, bên trên chỉ có ít bánh trái đơn giản, đa phần bánh chấn lột được của Thôi Đạt, tiếng đọc văn chương cứ như chửi nhau vang lên khắp nơi, học sinh đọc văn chương của mình xong, sau đó châm lửa đốt, cho theo gió bay đi, chẳng biết có tới chỗ Sao Khôi được không. Thôi Đạt nghe bên ngoài rộn ràng, mới sực nhớ cầm cái bánh bao cuối cùng ra, lục dương sách lấy mấy tờ giấy, cũng vội vội vàng vàng đọc văn chương của mình. Vân huynh vì sao không tế bái Sao Khôi? Hôm nay không có trăng, ta sợ trời tối quá, Sao Khôi không nhìn thấy văn chương của ta nên đánh trượt. Thôi Đạt chớp chớp mắt, không hiểu Vân Tranh đang nói cái gì, song cũng không hỏi, rất vất vả leo lên giường trúc, đốt một cái đèn dầu, bắt đầu đọc sách. Ngọn lửa bé như hạt đậu, ánh sáng tờ mờ, Thôi Đạt tránh người ra sau. Muốn nhường ít ánh sáng cho Vân Tranh, nhưng y xua tay, đọc sách quá nhiều rồi, buổi tối là thời gian trâu nhai lại, cũng là thời gian Vân Tranh nghiền ngẫm học vấn của mình. Đây là một buổi tối rất bình thường, dòng cẩm giang chạy qua như tiếng thở dài không hồi kết. Thật kỳ diệu, Thôi Đạt là tên béo đầu tiên Vân Tranh gặp ngủ mà không ngáy, đặt lưng xuống là ngủ say tít, Vân Tranh thì mãi không ngủ được, Bành Lễ tiên sinh bắt Vân Tranh vào thư viện là để tránh xa huyên náo của trần thế, nhưng Vân Tranh lại chẳng thể tinh tâm. Mệt quá ngủ lúc nào không biết. Đợi tới lúc gà gáy, người dậy trước không phải là Vân Tranh, mà là Thôi Đạt. Vân Tranh nghe tiếng huyên náo bên ngoài, lờ đờ tỉnh giấc, vong chỉ thích hợp thi thoảng nằm nghỉ tạm, ngủ lâu thì rất đau lưng. Nước mát lạnh hất lên mặt xua tan cơn buồn ngủ, người khác đã cầm đèn tới lớp học, còn trước mặt Vân Tranh và Thôi Đạt chỉ có hai cái thùng gỗ lớn và một cái gầu. Chẳng còn cách nào khác, bực bội kêu ca chẳng lích gì, Vân Tranh im lặng cầm thùng nước, đi xuống cẩm giang cách đó không xa, múc đầy 3/4 thùng nước, vất vả đi ngược lên đồi. Đi 3 chuyến mời đổ đầy thùng nước, vứt luôn thùng ngồi phẹt xuống đất. Thôi Đạt dùng tâm thái bi tráng của chiến sĩ ra trận mới hoàn thành được nhiệm vụ, đổ đầy chum nước thì gục luôn tại chỗ. Vân Tranh ôm sách cả hai, kéo hắn tới lớp. Ba tấc lưỡi mạnh hơn 100 vạn hùng binh, lời nói quân tử, nặng hơn bảo vật cửu đỉnh. Hôm nay Trương Sĩ tiên sinh giảng giải chiến quốc sách, đó là thời đại phong vân sục sôi, quân hùng tranh bá, mạnh được yếu thua, nhan xuất là trọng thần của Đông Chu đang dần suy bại, vận dụng trí tuệ và mồm miệng của mình đã cứu vãn được lợi ích và tôn nghiêm của quốc gia. Một vị tiên sinh giỏi có thể biến học vấn khô khan trở thành bữa tiệc tư tưởng, Trương Sĩ tiên sinh chính là một người như thế. Dưới cái mồm lớn bị tròm râu rậm che lấp của ông, người Tần tham lam, Chu Vương bất lực, nước Tề ngu xuẩn đều trở nên sống động. Dù tới muộn nghe giảng nửa chừng, cơ bắp đau nhức, toàn thân ra rời, Vân Tranh vẫn chuyên tâm nghe giảng, y đã thấm thía cái hậu quả của học tập qua loa ứng phó rồi. Vân Tranh, Thôi Đạt, các ngươi tới muộn, lát nữa các ngươi ở lại, Lao Phu sẽ dạy bù cho. Lao tiên sinh là một người vô cùng tận chức, nói xong tiếp tục giảng bài. Đến khi học bù xong thì mặt trời đã ngả về phía tây, đó là ngày đi học đầu tiên của Vân Tranh. Sau khi chứng kiến phương thức giảng dạy tiêu chuẩn của thời đại, Vân Tranh phát hiện, tri thức đời sau mình học được, có thể bị tri thức cổ đại nuốt chửng. Chỉ cần là học thuật mang tính tư tưởng thì nó đều có tính ăn mòn rất mạnh, nó là thứ khống chế tư tưởng, vì thế mà tính bài ngoại cũng cực kỳ mạnh mẽ, những học thuật khác không tương thích muốn chung sống hòa bình trong một cái đầu là không thể, không ai có thể chịu đựng nổi mâu thuẫn tư tưởng không ngừng va chạm trong đầu. Trước kia cứ nghĩ học vấn cổ đại là thứ siêu hình, giờ tự mình trải nghiệm mới biết không phải là như vậy, thi ca ưu mỹ, văn chương khẳng khái, lịch sử bi tráng, âm mưu u ám, không thiếu bất kỳ thứ gì. Thấm thoát đã qua 10 ngày, 10 ngày đó với Thôi Đạt không khác gì địa ngục, chả hiểu ăn uống khăng khổ, học tập vất vả, lại còn ngày ngày xách nước, vậy mà hắn chẳng gầy đi lặng nào. Vân Tranh cũng thế, chẳng có chút nào thay đổi, y chỉ mất 3 ngày là quen với việc lấy nước không đau bắp nữa, cuộc sống trong thư viện diễn ra đều đặn tới mức buồn chán, y chẳng kêu ca, cơm nước nhà ăn không ra gì cũng kệ, no bụng là được, Bành Lễ tiên sinh an bài lịch lên lớp kín mít, người khác nhìn vào phát hãi, Vân Tranh không bỏ buổi nào, dù thức đêm cũng cố hoàn thành bài tập. Nhìn Vân Tranh chăm chỉ học tập, Lao tiên sinh chẳng thấy an ủi mà lại thở dài. Toán học là điểm yếu của thời đại này, cho nên đám học sinh đã bị tứ thư ngũ kinh giam cầm đầu óc, không cách nào tiếp nhận kiểu giáo dục mới, nhắc tới toán học là ai nấy mặt mày nhăn nhó, ca thán không thôi. Đây không phải là thứ chúng ta cần học, toán học chỉ cần biết tính toán là đủ, chúng ta học kiến thức an bang trị quốc, không phải làm trướng phòng hay làm thợ, nên thế này là vô dụng, tiên sinh, không phải cố ý làm khó mọi người chứ. Vân Tranh phe phẩy quạt nói, ai bảo toán học vô dụng, đây là môn học vấn lớn, bao quát từ vũ trụ bao la tới hạt cải nhỏ bé, trăm nghề trên đời, cuộc sống hàng ngày, biến thiên thế giới, không gì không dùng tới toán học. Toán học là môn học cổ xưa, từ khi tổ tiên chúng ta đốt rừng làm giấy là nó đã ra đời, cách tính đầu tiên của chúng ta là đếm 10 ngón tay, nha hoàn nhà ta tới giờ vẫn dùng, nhưng cần tính tới số lớn, nàng có cởi cả hài ra dùng thêm 10 ngón chân cũng vô ích. Nàng rất thông minh, chỉ cần trong nhà có thêm một khoản thu nhập, nàng thắt một nút thừng, về sau khi nàng nuôi tằm, phát hiện cách thắt thừng không thể thống kê nổi số tằm mình có, nàng xin ta dạy cho toán học, giờ đã biết dùng con số để thay cho ngón chân ngón tay hay nút thừng rồi. Cuộc sống không thể thiếu toán học, xây nhà, làm cầu, có thứ gì không phải tính toán. Thậm chí mọi người đỗ đạt làm quan, cũng sẽ cần tới toán học. Bành Lễ tiên sinh mỉm cười gật gù nhìn Vân Tranh giảng bài, ho khẽ một tiếng, lớp học giang hỗn loạn tức thì im phăng phắc, Lao tiên sinh vỗ tay một cái, tới đây nào. Thế là trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một cái đầu nhỏ ngoi lên từ cửa sổ, cười toét miệng, đôi mắt linh hoạt đang đảo quanh như con mèo tò mò, cái má phúng phính đỏ hồng vì hưng phấn, đó là thằng bé vô cùng xinh xắn, tuy thiếu mất hai cái răng cửa vẫn không ảnh hưởng gì, thậm chí chỉ tăng thêm phần trẻ con lém lỉnh. Vân Nhị, có giải được bài toán đó không? Lao tiên sinh dắt tay Vân Nhị vào lớp, chỉ để bài Vân Tranh ra. Có ạ. Vân Nhị mau mắn đáp, tay che miệng, nó đang thay răng sữa, rất không thích, làm gì cũng che miệng, một tay nhanh chóng cầm bút giải bài. Vân Tranh cầm tờ giấy đáp án nói với các đồng song của mình, tất cả đều đúng, chư vị nếu có nghi vấn, mang đáp án vào để kiểm tra. Nói xong dẫn Vân Nhị đi vội. Quả nhiên vừa mới ra khỏi phòng học là nghe thấy tiếng giống của Bành Lễ tiên sinh truyền ra, kệ đám đồng song gặp nạn, đoán chừng hôm nay khỏi ăn trưa, thủ đoạn trừng phạt của thư viện không nhiều, giờ ít đánh đòn rồi, nên phần lớn là gánh nước và nhịn ăn. Chương 157, trốn học. Vân Nhị mang tới bánh bao tịch lục gói, Vân Tranh rất thích. Lục Khinh Doanh không làm được, nàng làm canh ngân nhĩ, bánh bột mì, dùng đủ thứ gia vị pha ra thứ chả như canh cũng ngon, chỉ là mấy thứ đó Vân Tranh chẳng thích, ghét nhất là canh ngân nhĩ, thứ đó trơn như nước mũi vậy, chỉ liên tưởng đã thấy ghê. Trong nhà ra sao rồi? Vân Tranh cầm cái bánh bao ngội ngắt ăn ngon lành, nếu ở nhà đường hỏng có chuyện y bỏ thứ này vào mồm, nhưng ở thư viện thì hết cách, nơi này rất nhiều câu chuyện cần cù khắc khổ để tiên sinh dân học từ không được tham ăn tục uống mài mòn ý chí. Có lẽ vì thế thức ăn ở thư viện chỉ để người ta không nói thôi. Từ khi huynh đi, tẩu tử không được vui, tịch nhục thì bận tối mắt, phải tranh thủ thời gian mới làm được bánh bao cho huynh, cả Lam Lam tỷ tỷ cũng suốt ngày theo tịch nhục ra công trường, giờ đen đi nhiều rồi, không còn là tiểu mỹ nhân như nước nữa. Đại ca, sao cứ phải bận rộn như vậy, huynh nhất định phải đi học à? Đệ thấy không cần, chúng ta định sống vui vẻ thống khoái cơ mà, giờ trong nhà buồn lắm, chẳng mấy ai cười nữa, mọi người lặng lẽ làm việc của mình. Lao Liêu chốc chốc lại ngó ra cửa, ai cũng mong huynh về. Vân Tranh buồn rầu mất cả hứng ăn, y cũng không muốn thế này, nhưng không phải cứ mang kiến thức hậu thế tới là có thể xưng hùng xưng bá, đạp vào mặt người khác, bất cẩn làm chút thuốc nổ, thế là lọt vào mắt mật thám triều đình, giờ không muốn cút đuôi vào cũng không được. Nói với mọi người là ta nhớ họ lắm, 5 ngày sau ta về. Ôm Vân Nhị vào lòng, không biết nói gì hơn, hai huynh đệ biện diện chia tay. Thư viện không phải nhà tù, thế nên không cho phép thăm nuôi. Vân Nhị lợi dụng sự đáng yêu của nó, mẹ nheo với Bành Lễ tiên sinh mấy ngày trời mới được vào thăm đại ca. À, Vân Huynh, nghe nói tiểu đệ nhà Huynh là thần đồng hiếm có, không biết Vân Huynh có lòng dạ cẩm tú như thế không? kẻ lên tiếng là Chu Đồng, nhà hắn mở hiệu tranh họa, là kẻ rất vui tính, cùng với Triệu Nha Nội là hai tên đầu trò ở thư viện. Vân Tranh bây giờ rất dị ứng với mấy lời thiên tài, thần đồng, y chỉ muốn sống yên lành, đâu có, cũng giống giảm thưởng thư họa của Chu gia huynh thôi, thứ gia truyền, nên biết hơn người khác một chút, không thể nói là thần đồng. Vân huynh, nói thật đó, tiên sinh đưa đệ đệ của huynh tới đây, làm mọi người không còn thể diện, gia học tiếp xúc từ nhỏ tất nhiên dễ mưa dầm thấm đất, có điều. Chu Đồng nhanh chóng để lộ bản chất, cơm trưa của mọi người thì mất rồi. Khỏi nói nữa, ta nhận, toàn bộ tính lên ta đi, nói, chỗ nào tiện ra vào. Chu Đồng nhướng mày lên, xem ra ngươi chẳng phải là thứ tử tế gì, vừa nói đã biết là trốn học thành thói, trước kia lần đầu ta thấy ngươi ở rừng đào lục ra là biết, 14-15 tuổi đầu mà dám ăn đậu hũ 18. Đi nhanh, đừng nói nhảm. Vân Tranh đá đít hắn. Thông thả, chui lỗ chó muốn nhanh cũng chẳng được. Đồ vương bắt đản, ta đường đường là thừa phụng lang mà lại đi chui lỗ chó à. Thôi đi, Triệu Nha Nội còn chẳng phải cũng đang đợi chui lỗ chó đấy. Thế là 21 tên học tử nối nhau chui qua lỗ chó, nghe chúng bàn tán thì đi ăn đậu hoa của nhà Kiều Tây Thi, đã Kiều lại còn Tây Thi, Vân Tranh cũng rất muốn biết dung mạo nàng ra sao. Chui được 10 tên thì đội ngũ chứng lại, thôi đạt bị cái mông phản chủ làm hại rồi, không tiến không lui được nữa, cả đám sợ toát mồ hôi, cách một đứa là chết cả lũ, thế là đám đồng song vô nhân tính phía trước thì kéo, phía sau thì đạp, đến khi hắn qua được bên kia thì mông đã in chụp dấu chân rõ ràng. Ai ngờ rất thất vọng, chỉ được cái vóc người hiểu điệu, thấy một đám học sinh đi tới, bộ dạng thẹn thò đó làm Vân Tranh muốn đá một phát lăn vào bụi cỏ bên đường. Bát sứ thô đen xì to tướng đựng toàn đậu hũ trắng mịn, cho thêm rau muối và tường, ăn ngon tuyệt, chả trách đám Chu Đồng và Triệu Tử Tinh cứ nhắc mãi, miệng đói ăn món ngon, mắt nhìn vòng eo nho nhỏ kia, đồi ngực nhấp nhô kia, 3/4 sắc cũng được món ăn nâng lên 6/6. Mỗi tên 2 bát đậu hũ là đủ no rồi, ăn xong cũng không dám đùa giỡn Kiều Tây Thi, tuy Kiều Tây Thi rất mong Triệu Tử Tinh đùa bỡn mình, nhưng mà hắn nghĩ tới cái mặt đen sì của cha và quy định nghiêm ngặt của thư viện, đành nuốt nước bọt mà đi. Triệu Minh, tiểu đệ thấy nàng Tây Thi đậu hũ tựa hồ có ý với huynh, sao không nhân cơ hội hạ luôn? Chu Đông ăn no, phe phẩy quạt hỏi. Không được, gia pháp nhà ta nghiêm lắm, nếu ta ham sảng khoái nhất thời mà khiến Tây Thi đậu hũ mất mạng thì khuyết đức quá, không làm thì hơn. Nghe câu này, Vân Tranh tăng thêm không ít thiện cảm với Triệu Nha Nội, làm việc gì cũng phải có mức độ, tới thanh lâu giải tiền là phong lưu tiểu sắc, trong giới sĩ nhân coi là văn nhã, chuyện này khi ở trên giường cùng thê tử, nam nhân cũng có thể đường hoàng mà nói là tới thanh lâu lấy hứng thi ca. Còn họa hại thiếu nữ nhà lành, đó là chuyện đáng bị xét đánh. Đã lén trốn ra ngoài rồi thì phải chơi cho đã, cả bọn bàn tính kéo nhau ra chợ chơi, ra tới phố mới ân hận vừa rồi ăn nhiều quá, no quá, đi học chẳng nhớ ngày tháng. Không ngờ hôm nay là ngày nhị lang thần cứu mẹ, đường phố cực kỳ náo nhiệt. Miếu nhị lang ở bên sông, người dân thành đô từ canh năm đã dậy, tranh nhau dâng nén hương đầu, bây giờ là lúc mọi người về thành, đường phố không chỉ có vô vàn trò xiếc tạp kỹ, còn đếm không hết các gánh hàng rong bán đồ ăn, cả đám tức giận nhìn Chu Đồng, Chu Đồng chắp tay cầu xin, mua mấy túi hạt dẻ to cho mọi người mới được tha. Miếng ăn hạt dẻ rang vừa ngọt vừa bùi, mắt xem diễn xiếc, lâu lắm rồi không thả lỏng như vậy, Vân Tranh đi trong đám đông nôn nháo mới chợt nhớ ra. Từ lúc tới thành đô y còn chưa đi dạo phố phường, lần này nghỉ về nhà, thế nào cũng phải cùng lão bà đi dạo phố. Một tráng hán vai vác cột trúc cực to, đứa bé mặc áo đỏ chót leo lên người tráng hán, đứng lên đầu hắn, chắp tay vai bốn phương, dùng vải khô lau tay, sau đó leo lên cột trúc như khỉ. Cẩn thận! Trời ơi ngã bây giờ! Nghiêng sang phải rồi kia, mau mau điều chỉnh lại đi. Phía dưới nhìn đứa bé đứng trên cột trúc nghiêng ngả thì hét lên kinh hãi không ngớt, Vân Tranh nhìn rõ ràng, đứa bé không có thừng. Cột trúc cao tới mấy mét, trên cùng còn để lại mấy phiến lá xanh tăng thêm nhã thú, thế này ngã xuống là chết chắc, thời này ngã độ cao đó kể cả bị thương thì cũng coi là chết. Đứa bé leo lên chỗ cao nhất vươn tay hái quả dưa hồng to bằng nắm đấm, sau đó lộn ngược mình ăn dưa, đang ăn không ngờ chân bị trượt, bốn xung quanh hét lên, nhưng đã muộn rồi, đứa bé ngã xuống va vào tráng hán, rơi xuống đất, máu mũi hộc ra. Xem, còn sống không? Mau đưa tới đại phu đi. Cao lắm. Thế này người lớn cũng không sống nổi, nói gì trẻ nhỏ. Người bốn phía tụ lại, Vân Tranh nhìn cảnh vừa rồi mà sởn gai úc, tráng hán ôm đứa bé trong lòng khóc lóc, xin mọi người cho vài đồng chôn đứa bé. Thôi Đạt lau nước mắt, chẳng đếm đã ném cả nắm tiền vào rổ, Chu Đồng cười tủm tỉm ném vào một đồng, còn dùng gậy gõ cổng chen một cái, tráng hán không người thi lễ với hắn. Vân Tranh sự tỉnh, hít, không thấy mùi máu, nói ra chẳng phải điều gì đáng khoe khoang chứ giờ y nhảy với mùi máu lắm rồi, cũng móc 5 đồng cho vào rổ. Màn biểu diễn này đáng lắm. Tráng hán thấy rổ đã đầy, gõ cổng một cái hô, Hồng Hài Nhi dậy cảm ơn mọi người ban thưởng đi. Lời vừa dứt đứa bé đã chết ngắc kia bật người dậy, cười toe toét cảm ơn mọi người, xung quanh người cười, người mắng, cũng có người vỗ tay khen ngợi. Chương 158, một phen làm ác bá. Thôi Đạt giờ mới nhận ra đứa bé vừa ngã cũng là một phần màn biểu diễn, nhìn phản ứng đám đồng xong thì đã nhận ra hết, chỉ vào Minh hỏi, có phải ta ngốc lắm không? Vân Tranh và Triệu Tử Tinh đứng bên cạnh gật đầu không chút khách khí, làm Thôi Đạt thẹn quá hóa giận, ném hạt rẻ truy sát hai tên đồng xong không tiếp. Chạy được một đoạn, Triệu Tử Tinh đột nhiên kéo tay Vân Tranh, ngang ngược tách đám đông ra chui vào, có người tức giận, nhưng vừa nhìn thấy hắn vội vàng gọi một tiếng nha nội sau đó chẳng còn giận nữa, nha nội không ngang ngược sao gọi là nha nội, đám đằng sau cũng nhân cơ hội theo sát gót. Thế ra là có người đang biểu diễn, xem ra là hai cha con, nữ tử tuổi chừng 16-17, khá xinh xắn, mặc vải thô không ngừng lộn nhào tại chỗ. Thấy Triệu Tử Tinh và Chu Đồng nhìn không chớp, ngay cả Thôi Đạt luôn thành thực cũng xem say sưa, Vân Tranh hỏi nhỏ, trò này có gì mà xem? Bụng. Triệu Tử Tinh huých vai Vân Tranh nhắc. Vân Tranh bấy giờ mới choáng tỉnh, thì ra nữ tử kia lúc nào lộn, lộ ra mảng da bụng trắng mướt, bản thân nàng có vẻ không hề hay biến, vẫn lộn mình vô cùng tích cực. Hay. Triệu Nha Nội ném một nắm tiền tới, vỗ tay buôn buốt, nữ tử được thưởng một tay chống đất, dựng thẳng người lên tạ ơn, lao hán gõ chiêng càng say sưa. Cái áo tụt xuống, lúc này nhìn thấy cả rốn của nàng rồi, đám xấu xa đua nhau ném tiền vào áo, vừa ném vừa reo hò, thanh niên đang chỉnh mấy cái gậy bên cạnh phát hiện ra, vội chạy tới bên nữ tử che chắn, nàng bấy giờ mới biết, nhào vào lòng lao hán khóc nấc lên. Tiếp tục, làm sao thế, thưởng tiền lại không biểu diễn là lý gì? Triệu Tử Tinh cực kỳ bất mãn, đang xem múa bụng hay, bị dừng ngang làm vị nha nội này rất khó chịu. Người thanh niên nghiến răng ken két, lao hán an ủi khuê nữ xong, vội đi tới chắp tay nói, tiểu nữ đã mệt, hay để lao hán múa gậy hầu hạ chư vị. Chu Đồng nổ vỏ hạt rẻ ra, ai muốn xem múa gậy, ta muốn xem nhào lộn, nhanh lên, bản công tử xem xong còn về đọc sách. Nam thanh niên đứng bật dậy, lao hán vội vàng giữ lấy hắn, còn chưa kịp nói gì Triệu Tử Tinh đã lên tiếng, bản công tử cũng không ước hiếp ngươi, vừa rồi thấy biểu diễn hay mới thưởng tiền. Các ngươi lại lập tức không diễn nữa, giờ chọn đi, nếu không diễn, sau này khỏi ở lại thành đô kiếm ăn. Mấy lời này sao mà nghe quen tai, Vân Tranh nuốt nước bọt, chẳng phải xem phim bọn ác bá lưu manh hay nói câu này à, những lúc như vậy thế nào cũng có hiệp khách phi thân bay ra, đánh cho đám hoàn khố ác bá, chạy thế đái vai phân. Trước kia Vân Tranh cũng từng mơ ước mình làm hiệp khách xuất hiện trong cảnh tượng như thế, vai âm làm sao, giờ ý ở phe ác bá. Cẩn thận nhìn trái ngó phải, không thấy có hiệp khách. Người xung quanh xem biểu diễn thấy có tranh chấp cũng tản đi phần nào, Vân Tranh tránh xa xa xem náo nhiệt, trong mắt y đám Triệu Tử Tinh không phải kẻ xấu, nữ tử kia nhào lộn vài vòng là được, lộ bụng hay không cũng chẳng sao, đời sau mấy người biểu diễn tạp ký hận không thể ở trần luôn nữa là, cho nên Vân Tranh chỉ coi như đám thiếu niên ham vui thôi. Người thanh niên kia có vẻ là ca ca nữ tử, hai nắm đấm bóp chặt, rất giống Võ Nhị Lang, có điều chỉ dám bóp tay là hết, ông già kéo hay không kéo, hắn cũng không dám xông lên. Nhào lộn tiếp. Triệu Tử Tinh cáu rồi, ném ra một đồng bạc, lao hán thất kinh, đại tống trừ nhà quan thì không ai được dùng bạc, nói cách khác trước mặt mình là đám nha nội. Tiểu cô nương vừa khóc vừa đi ra nhào lộn, Vân Tranh mới thấy cưỡng ép thế này không hay, định đi lên ngăn cản, không ngờ trong đám đông một cái giày có bay ra, chuẩn xác nhét vào cái mồm mở lớn hết cỡ của Triệu Tử Tinh. Vân Tranh thất kinh, con bà nó, hiệp khách xuất hiện thật rồi. Cái đệch, không phải hiệp khách. Biết ngay trên đời không có hiệp khách mà. Chẳng qua có thằng bé tức giận ném giày cỏ của mình đi, khéo thế nào lại trúng đích, ném xong cũng tròn mắt ngạc nhiên, biết gây họa liền có cẳng chạy luôn. Bắt nó. Triệu Tử Tinh nổ cái giày cỏ đi, nôn mẹ vài cái giống lên đuổi theo. Vân Tranh cười tới ná thở, nhưng là bằng hữu lúc này không thể thiếu nghĩa khí như vậy, vừa ôm bụng vừa đuổi, tốc độ chạy thì chỉ ngang với tên béo Thôi Đạt. Thằng bé chắc là người nơi này, cực kỳ thông thạo đường xá, luôn lách một lúc đã biến mất tung tích. Triệu Tử Tinh hai tay chống gối, thở như trâu già, Chu Đồng không biết kiếm ở đâu ra một cốc nước, bảo hắn xúc miệng, mười mấy tên mới phát hiện ra tới bên Cẩm Giang rồi, cả đám học sinh mệt phờ ngồi bệnh xuống bãi cỏ bên sông. Con bà nó, sau này không được làm kẻ xấu, nếu không bị báo ứng ngay, tức thật, dày nó thôi quá, hôm nay không ăn uống gì được nữa rồi, cơ mà được nhìn bụng tiểu mỹ nhân thì cũng đáng, mọi người thấy sao? Triệu Tử Tinh xúc miệng xong cười phá lên, có vẻ khoái chí lắm. Tất nhiên rồi, nếu lần sau có vụ trao đổi như vậy, ta gật đầu ngay. Mẹ ơi, tiểu nương tử đó bụng trắng quá đi, lại là con nhà lành, thế mới đã. Một đám bạn xấu nhau nhau hưởng ứng, nói thật, lúc đó nhìn nàng khóc ta chỉ muốn tới đá Triệu Vinh một cái. Nhưng ngươi càng muốn nhìn hơn phải không? Ha ha ha. Vân Tranh cũng cười, thấy đám đồng song của mình không tệ, bất kể trong tiểu thuyết hay phim ảnh, đều miêu tả nha nội hoàn khố cực kỳ tệ hại, xem ra chỉ được chiều quen, ngang ngược chút, ham vui chút, làm việc hơi thiếu cân nhắc thôi, không thể tính là kẻ ác. Hít sâu một hơi, nhìn Cẩm Giang phía trước, kệ đám đồng song đấu láo với nhau, lười chẳng tham gia. Theo như ghi chép thì thời thượng cổ Bình Nguyên thành đô vốn là biển nội địa, sau đó nước rút đi, thành vùng kênh ngòi chẳng chịt, lũ lụt liên miên, rồi bắt đầu con người tiến hóa, rời hang động phát hiện ra vùng đất trù phú bằng phẳng này, liền tới đây làm con kênh dẫn nước chảy đi, sáng tạo điều kiện sống cơ bản cho cư dân thành đô sau này. Lần trị thủy quy mô nhất ghi chép trong sử sách là cha con Lý Băng thời Tiền Tần, khơi thông 36 con sông, hoàn thành công trình thủy lợi hùng vĩ biến Bình Nguyên này thành vùng đất nằm giữa hai con sông, nối liền với đường thủy của Ngô Việt và Kinh Sở, dựa vào thủy đạo hoàng kim này mà Tần thực hiện được câu được thục là được sở là được thiên hạ, tạo nên lần thống nhất đầu tiên của Trung Quốc. Tới nay đập đô Giang sừng sững do cha con Lý Băng vẫn sừng sững đứng đó. Thành đô là vốn là một bộ lịch sử sống động. Đang nghĩ gì thế? Thôi Đạt lấy đầu Húc Vân Tranh bên cạnh. Đang hoài niệm cha con Lý Băng và những tiền nhân, nơi này vốn chỉ là vùng đầm lầy, nhờ họ làm kênh khơi dòng và đất thục được xưng là kho của trời, công tích của họ chiếu rọi ngàn đời. Triệu Tử Tinh gật gù, cha ta cũng hay nhắc tới lịch sử vùng đất này, lão nhân gia nói, đất thục là nơi phong thủy bảo địa, nhưng sông ngòi tạo phúc chỉ có hạn, con người phải không ngừng tăng cường tu sửa thủy lợi, những con sông đó mới không họa hại nhân gia. Cha ta làm phủ tôn 5 năm thì 5 năm tu sửa kênh mương, việc khác không có thời gian làm, nói rằng, đất thục chỉ cần đảm bảo thủy lợi, là đảm bảo ngũ cốc đầy kho, bách tính no ấm. Bây giờ vừa hoàn thành công trình, mới nghỉ ngơi được một chút thì phải rời đi, các vị nhân huynh, 3 tháng nữa tiểu đệ theo gia phụ tới khai phong, đợi tới kỳ thi chúng ta gặp lại. Chu Đồng Ngủ Du nói, triều đình năm ngoái đã mở ân khoa, năm kia vì chuyện Thái Hậu cũng mở một lần, chẳng biết tới khi nào mới lại mở khoa khảo. Triều đình cứ chần chừ mãi không mở đại khảo, 10 năm đèn sách, mài mòn nghiên sát, nói trắng ra là vì thi triển hoài bão, vinh diệu tổ tông, giờ chỉ học mà không có địa vị tương ứng, làm đám đồng song này rất thất vọng. Nhìn dòng sông chảy về phía đông, mười mấy thiếu niên âu sầu vô hạn, đồng loạt buông tiếng thở dài. Chương 159, băn khoăn của Bành Lễ tiên sinh. Cả đám đang im lặng đầy tâm sự thì Vân Tranh đột nhiên hỏi, lão Chu, có dặn ra được bài thơ nào không? Chu Đồng làm bộ mặt dặn ị, rồi lắc đầu, không dặn ra, nếu như chân trời có cầu vồng, giữa sông có thuyền nhỏ, trên thuyền là giai nhân hiểu điệu thì còn làm được thơ, chứ chỉ có nước với nước thì thế thì thơ đâu ra. Triệu Tử Tinh cảm xúc nói, nghe nói Lỗ Thanh Nguyên tiên sinh là cao thủ trong cao thủ, mở miệng ra là văn thơ lai láng, năm xưa Tiết Nguyên Tiêu, bệ hạ lệnh quần thần làm thơ, cha ta chiếm ngôi vị đệ nhất, nhưng luận số lượng không sao sánh bằng Lỗ tiên sinh. Nói ra cũng lạ, đất thục chúng ta vô vàn thơ hay, nhưng lại không có thi nhân giỏi, Lý Bạch, Đỗ Phủ để lại đất thục không biết bao nhiêu bài thơ, chỉ tiếc lại chẳng phải người thục. Vân Tranh ngáp dài, ý ta không phải thế, nếu mọi người không dặn nổi thơ chẳng bằng xéo về sớm, chúng ta ra ngoài chơi nửa ngày rồi, nếu bị các vị tiên sinh biết, thế nào cũng bị trách phạt. Từ lúc ta tới thành đô chưa có ngày nào được yên ổn, xui tới tận mạng, về thôi, ta có linh cảm xấu. Chu Đồng đứng dậy phủi cát, làm động tác đá Vân Tranh, ngươi mà xui xẻo thì ai là người may mắn ở đất thục này, cưới được đệ nhất mỹ nhân phủ thành đô, con bà nó chứ, không biết bao nhiêu thanh niên hận đấm ngực hộp máu mà chết biết không hả? Hôn ngươi thành hôn, cả đám người định làm khó ngươi đấy, nếu không phải Lục ông đứng ra thì ngươi mất mặt lớn. Đại bá ta cũng nói chuyện này, thế ra lời đoán mệnh của Lục Tam tiểu thư năm xưa là do đám đạo sĩ mục đích xấu xa, lợi dụng danh tiếng Lục gia chấn hưng lại đạo gia đang đi xuống, cuối cùng báo ứng. Hôm đó Vân huynh cũng ở đại điện, xét đánh xuống tử thương vô số, vậy mà huynh chẳng những thoát thân còn cưới được mỹ nhân về, huynh là đệ nhất phúc nhân thì có, chúng ta nên gần gũi hơn mới được. Một tên mặt mày thô bỉ sán tới muốn kiếm ít phúc, bị Vân Tranh đá cho lộn nhào, nghĩ theo góc độ này thì đúng là mình may mắn phết, thế là phấn chấn đi đầu dẫn cả đám đồng song về. Chỉ là lúc từ trong chui ra thì tên nào tên nấy đói vàng mặt, hiện giờ bụng đầy một đống thức ăn, mọi người chui vào còn vất vả, Thôi Đặt thì không hy vọng gì, cố đẩy hắn vào không khéo bị thương. Lúc này thì đường sinh tử hồn ai nấy giữ, tình nghĩa đôi ta chỉ chừng này thôi, cả đám trước khi chui qua lỗ chó còn hết sức đều giả chắp tay với Thôi Đặt một cái, chúc hắn sớm đầu thai. 18 năm sau lại làm hảo hán. Dù sao là bằng hữu cùng phòng, Vân Tranh không đành lòng bỏ hắn lại đây, chép miệng nói, thôi vào bằng cửa chính đi, lão thương đầu mặc dù cổ hủ, song cầu khẩn một chút chắc không thành vấn đề. Không được đâu, ông ta ương lắm, nhất định sẽ bẩm báo với tiên sinh, Vân huynh, làm liên lụy tới huynh thật hổ thẹn, tiểu đệ nhất định sớm ngày giảm béo. Nhìn thấy lão thương đầu đang ngủ gà ngủ gật dưới gốc liêu, Vân Tranh đảo mắt vài vòng tức thì có kế, lén lút tới gần cửa, ông lão rất thính, tức thì mở mắt, Vân Tranh không chạy vào, mà chạy ra, Thôi Đạt đang nghi hoặc thì có tiếng quát, không, có lệnh không được ra ngoài, vào ngay. Thế là Vân Tranh bất lực túi đầu xuống, định giải thích, lão thương đầu rất nghiêm, tiên sinh đã nói, không phải ngày hưu mục không được ra ngoài, đừng tưởng lão đầu từ này mắt mù thai điếc nhé, bước thêm bước nữa thì đợi thư viện xử phạt cả tên béo kia nữa, đi vào. Dưới ánh mắt cực kỳ đắc ý của lão thương đầu, Vân Tranh và Thôi Đạt đành phải quay đầu đi vào thư viện. Vân huynh, cách này tuyệt quá, lần sau chúng ta dùng tiếp. Chưa tới nhị môn, Thôi Đạt đã không kìm được hưng phấn nhảy cẫng lên. Không được, lão thương đầu là người cô khổ không con không cái, các tiên sinh thấy đáng thương mới cho trông cửa thư viện, dựa vào đó mà mưu sinh, nếu chúng ta làm thế, chuyện bại lộ, ông ấy không còn mặt mũi nào ở lại thư viện nữa, thế nên cách này dùng một lần đã là không nên rồi. Vân Tranh lắc đầu. Không ngờ Thôi Đạt nghe vậy vuốt thẳng y phục, chắp tay nói, Thôi Đạt nhớ rồi, huynh trưởng lúc nào cũng nghĩ cho người khác, tiểu đệ khâm phục vô cùng. Hai người choàng vai bá cổ rời đi, không biết rằng Bành Lễ tiên sinh và Trương Sĩ tiên sinh đang ngồi đánh cờ ở góc khuất. Mười mấy đứa học sinh trốn học, lại đi suốt nửa ngày mới về, bọn họ mà không hề hay biết thì khỏi làm tiên sinh nữa, nhưng hai ông cụ không để ý đám học sinh trốn đi chơi, dạy người lâu năm, không lạ gì chuyện này, cái lỗ chó kia cũng biết. Thế đấy Văn Ly, huynh thấy thằng bé này ra sao? Bành Lễ tiên sinh đặt quần cờ trong tay xuống. Đứa bé này 10 ngày gánh nước, chung đều đầy, không lười biếng cũng không bày trò gian xảo đối phó, chứng tỏ nó là đứa biết quy củ, không phải loại cuồng ngạo không coi quy củ là gì, lại thêm những lời này chứng tỏ tâm tư không xấu. Dạy được. Trương Sĩ tiên sinh nghĩ một lúc mới đặt cờ, chỉ là ta quan sát nó gần một tháng qua, không thấy nó có gì đặc biệt, ngay cả bài vở nộp lên cũng trong khuôn khổ, nếu miễn cưỡng nói có gì đáng kể là toán học đủ khai tông lập phái. Chỉ là môn này ở Đại Tống ta lại chưa được coi trọng, xếp nó ngang kỹ nghệ thợ thuyền. Ai, đó là vì huynh chưa gặp nó ở ngoài kia nên không biết đứa nhỏ này tinh quái ra sao, nó vô tình gây họa, ta mới đưa vào thư viện, một mong nó tránh xa rắc rối, hai là muốn nó thành bậc quân tử đường hoàng, không ngờ nó lại như ngọc mất sáng, chẳng còn linh khí nữa. Nếu với bản tính trước kia chỉ 3 ngày là nó trốn khỏi thư viện, đừng nói tới tận bây giờ, bị đám đồng song nó ép mới đi. Bành Lễ tiên sinh tay cầm cờ mà không sao đặt xuống được, ta rất mâu thuẫn, vừa muốn nó lập nên nghiệp tích lấy lừng, không uổng tài hoa, lại muốn nó có cuộc sống yên lành, không thai không nạn. Ta dạy học cả đời người gặp vô số loại học sinh khác nhau, cứ tưởng đã thấy hết nhân tình thế thái thiên hạ, nhưng với đứa bé này, không biết nên dùng cách giáo dục nào cho thích hợp. Hôm nay được về nhà rồi, cho nên Vân Tranh từ sớm thu dọn đống quần áo bẩn, một tháng, tích góp được nhiều lắm, khi nhìn thấy những đồng song khác cũng làm thế, Vân Tranh toét miệng cười. Học sinh muôn đời chẳng có gì thay đổi. Thôi Đạt hứa mang tới cho Vân Tranh sáp thực ngon nhất do mẹ hắn làm, Triệu Tử Tinh hứa nhất định mang rượu ngọc đống xuân vào thư viện, thời gian hắn ở lại đây không còn nhiều, thế nào cũng phải cho mọi người ít phúc lợi, Chu Đồng vô ngực đảm bảo mang mấy cuốn xuân cung đồ vào cho huynh đệ giải tỏa. Hàng Nưu đánh xe châu tới thư viện đón Vân Tranh, thấy không phải là đệ nhất mỹ nhân thành đô tới, cả đám sói đói tụ tập trước cổng kiếm cơ nấn ná ở lại nãy giờ đều bỏ đi. Xe châu đi ngang qua cổng thành thành. Tới rừng đào của Lục gia thì đào đã sắp chín, những quả phía dưới còn màu xanh, nhưng quả ở trên được mặt trời chiếu rọi, đã thành màu đỏ hấp dẫn ngon mắt. Khu rừng đào này luôn khiến Vân Tranh thấy thân thiết, nhưng lần này không hề có ý dừng lại, còn thúc châu đi nhanh hơn. Đồng ruộng đằng xa nhấp nhổm nông phu thu hoạch lúa, trên đường xe châu vận chuyển gạo không dứt, tập kết ở một vùng đất bằng phẳng. Quan viên mặc đồng phục mọi khi gặp một người đã hiếm, hôm nay thấy chạy khắp nơi, dùng thừng đỏ ngăn từng mảnh ruộng, tính toán thu hoạch năm nay. Một lao ông chống gậy đứng bên đường, chặn xe châu gọi lớn, Vân đại quan nhân. Nhìn thấy ông ta, Vân Tranh rất muốn bỏ chạy, lần trước Hàn Lâm lợi dụng chuyện hậu nhân mạnh ra, làm mình thiếu chút nữa mất mạng, giờ lao ta còn tới. Mà lao ta chưa bị Hàn Lâm giết sao? Vân Tranh nhảy xuống xe chắp tay vái dài, ông tha cho tiểu tử đi, vì giữ bí mật cho các người, tiểu tử thiếu chút nữa nhà ta cửa nát, vừa yên thân một chút, ông đừng tới họa hại nữa. Chương 160, Bạch Ngọc Đồ. Lao ông nuốt dâu cười sang sảng. Nơi này trời đất sáng tỏ, lao hán vì sao cần ngươi bảo mật? Chỉ có hạng gian nịnh mới cần lén lén lút lút, lao hán chỉ là nông phu, xuân trồng thu hái, có gì cần giấu người khác? Có điều ngươi đúng là dứa bé ngoan, thứ này cho ngươi, lao hán tham ngộ mấy chục năm không thấu, nghe nói ngươi rất thông minh, nói không chừng phá giải được. Nói xong nhét một cái túi vải gai vào tay Vân Tranh sau đó tiếp tục chống gậy lom khom đi trên con đường nhỏ, không quay đầu lại. Thấy lao ông đi xuống ruộng trò chuyện vui vẻ với Hương Nông. Vân Tranh nhảy lên xe tiếp tục về nhà, lắc thử, cái túi rất nhẹ, không giống có gì quý giá, mở ra xem phát hiện là một tấm da dê, có thể bóc từng lớp, tới lớp cuối cùng mỏng tới ánh sáng xuyên qua được, rất nhiều nhà có tiền mùa đông lấy thứ này dán cửa, vừa sáng sủa lại ấm áp. Thứ này thì không có gì lạ, nhưng văn tự trên đó làm Vân Tranh đau đầu núi còn biết mấy kho tàng, tỉa sông nước mấy ang, mấy gáo. Nhưng một khi biến ảo mênh ngông, sấu, rùa, cá, giải, giao long, sinh sinh, hoa hóa, vây vùng chiến miên. Đây là lời giải thích liên quan tới bảo tàng trong, lễ ký, rất bình thường, không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng đóng ngự ấn của Mạnh Xưởng thì khác hẳn rồi. Đây là tấm bản đồ kho báu. Kẻ ra Hàn Lâm không giết bọn họ, chỉ muốn bọn họ giao ra tất cả kho báu, số bạc kia là chứng cứ, ông ta giao ra nên được quyền sống dưới ánh mặt trời, không lỗ mà còn là lãi. Có câu muốn không còn phiền não thì ném nó cho người khác, lão già cực kỳ am hiểu đạo này, chưa biết tấm bản đồ này là thật hay giả, chỉ cần tặng nó đi, ông ta và tộc nhân mới một lòng một dạ làm con dân Đại Tống. Thế quái nào lão lại tặng cho mình đã muốn sống yên ổn rồi cơ mà. Định vứt Quách đi cho yên chuyện, nhưng không sao vứt đi nổi. Đang do dự thì xe đã dừng trước cổng, Vân Tranh tạm bỏ cuốn sách vào trong lòng, đứng trước cánh cổng thân quen, bỗng dưng dừng bước, tim đập thình thịch, ngực nóng dần, nhà, mình về nhà. Về tới nhà được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt, Tịch Nhục không biết nói gì luôn, cô nương thuần phác bê đống y phục bẩn của Vân Tranh chạy mất, đó là cách hoan nghênh chân thành nhất của nàng. Lục Khinh Doanh đẩy Vân Nhị tới trước mặt, nàng không quen ở trước mặt mọi người nói mấy câu đại loại như phu quân vất vả rồi, càng không quen Vân Tranh ôm nàng trước mặt mọi người, thói quen này y chưa bao giờ chịu sửa, trừng mắt cảnh cáo y không được làm cản, nhưng khỏe miệng lại nở nụ cười không giấu được. Vân Tranh chỉ trò chuyện với đám lao liêu, thương nhĩ một lúc. Bọn họ đều biết ý cáo từ đi làm việc của mình. Chuyện đầu tiên Vân Tranh làm là đi tắm, thư viện chỉ có nước lạnh, làm sao so được với trong nhà, thùng to nước ấm, lại còn có mỹ nhân bên cạnh phục vụ. Quả nhiên nhiên cửa phòng tắm vừa mới đóng lại, Vân Tranh đã vươn tay ôm lấy bờ eo thon của Lục Khinh Doanh, kéo nàng vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt gò má mịn màng, bao lời muốn nói, cuối cùng chỉ lẩm bẩm, lao bà của ta. Một câu đơn giản nhưng chứa đầy thâm tình, làm Lục Khinh Doanh rung động tới tận tâm can. Khẽ nép người vào lòng y, phu quân của thiếp đã về. Giây phút ấm áp tình cảm rất ngắn ngủi, ôm giai nhân trong lòng tất nhiên không thể không có chút biểu hiện, lòng hiệu dạ vượn nhanh chóng nổi lên, Vân Tranh đưa tay lên, sờ bộ ngực mềm mại của nàng, du khí, tắm chung nhé. Mơ đi, vừa mới về đã muốn làm bậy. Lục Khinh Doanh mặt đỏ dần, đẩy Vân Tranh ra, nàng sa đọa nhiều rồi, nhưng còn chưa tới mức này. Đi pha nước xong liền thu dọn quần áo bẩn của phu quân đem đặt, một cái túi vải rơi ra, nàng nhặt lên xem. Mặt tức thì tái nhợt, cảnh giác nhìn ra ngoài, sau đó vội vàng đóng hết toàn bộ cửa sổ lại. Phu nhân đóng cửa sổ làm gì, chẳng lẽ đã đổi ý? Vân Tranh cười râm rật nhìn Lục Khinh Doanh. Lục Khinh Doanh nỗ lực khống chế tâm tình, nhỏ giọng hỏi, phu quân, thứ này ở đâu ra, chuyện trọng đại, đừng giấu thiếp. Vân Tranh giờ mới để ý tấm da dê trong tay nàng, lười nhắc nói, mạnh lao đầu cho đấy, vừa mới xong, ta còn chưa xem kỹ, nếu có phiền toái thì trả cho ông ta là được, nhà ta chẳng thèm bảo tàng gì. Tiền mình tự kiếm tiêu mới thoải mái. Lục Khinh Doanh nắm lấy tay Vân Tranh, nóng ruột nói, lão tổ tông khi còn nhỏ từng gặp Mạnh Xưởng, đó là những năm đầu ông ta tại vị, vẫn còn tỉnh táo chăm lo việc nước, tu sửa thủy lợi, chú trọng nông tang, thực hành chính sách nghỉ ngơi cùng dân, lúc đó hậu thuộc cường thịnh cương thổ phía bắc mở rộng tới Trường An. Nhưng sau đó ông ta chìm đắm trong tiểu sắc, không để ý tới quốc chính, sinh hoạt hoang dâm, xa xỉ vô độ, ngay cả bô nước tiểu cũng làm từ ngọc. Lão tổ tông còn kể một chuyện thế này, Mạnh Xưởng rất sợ nóng, mỗi khi tới thời tiết oi bức là thở không thông, khó ngủ, vì vậy mới xây cung điện thủy tinh trên ao Ma Kha, làm nơi tránh nóng. Trong đó có ba gian đại điện lấy gỗ lim làm cột, trầm hương làm xà, san hô khảm cửa sổ, tường xung quanh không phải bằng gạch mà toàn bộ là lưu ly, nhìn thấu trong ngoài, xa xỉ tới độ đó có thể nói chưa từng thấy, lao tổ tông bây giờ kể về đại điện đó vẫn cứ tặc lưỡi không ngớt. Thứ ông ta để lại không cái gì đơn giản. Chỉ cần là người thuộc đều biết câu chuyện Hoa Nhị Đồ và Bạch Ngọc Đồ, hai thứ này đều do đích thân Mạnh Xưởng làm ra khi thấy đại thế đã mất. Hoa Nhị Đồ đã rơi vào tay Hoàng đế Đại Tống, trên đó có một bài thơ. Cơ băng cốt ngọc tự thanh lương mát rưởi thủy điện gió đưa thoảng hương tới vén rèm châu một vừng trăng bạc nhằm soi người chưa ngủ tựa gối thoa ngang tóc rối dây cầm tay trắng muốt sân ngợ im lìm tinh tú vân hà thấy chưa vậy ướm hỏi mấy canh rồi. Triều đình nhà Tống phá giải được bí ẩn trong đó, tìm được từ sông Nam Phú, tức là Cẩm Giang vô số châu báu. Nghe nói là chứa đầy ba chiếc thuyền. Còn Bạch Ngọc Đồ nơi cất giấu giáp trụ và vũ khí phụ quốc. Đốt ngay đi. Vân Tranh nghe tới đó như địa phải vôi, rồi dích dục. Lục Khinh Doanh nhanh chóng đi lấy đèn dầu, sau đó đích thân đứng ngoài gác cửa để Vân Tranh đốt thứ thai hoặc kia. Đúng là dẫn quỷ vào nhà mà. Vân Tranh ngồi bên chậu lửa, nhìn tấm da dê dưới tác dụng của nhiệt độ cao, hiện ra hoa văn, nghiến răng ken két. Thế ra bí mật của bạch ngọc đồ là phải hơi lửa mới xuất hiện, nhưng khả năng do thời gian quá lâu, hóa chất trên đó phai đi, phải dùng nhiệt độ rất cao, chứ hơi nóng bình thường thì vô ích. Nhưng ai dám cho thứ bản đồ giá trị liên thành vào lửa đốt, chẳng trách Mạnh lao đầu tìm hiểu mấy chục năm không ra manh mối, giờ thì tấm bản đồ đó đã ở trong đầu Vân Tranh, muốn quên cũng không quên nổi, chủ yếu là nơi đó quá quen thuộc, là hố trời của thành Bạch Đế, y từng tới rồi, còn bị người dân tộc lừa mất không ít tiền. Miệng đắng chát, đến bản thân còn thấy mình đang có xu thế tạo phản, ở đậu xa quan giao dịch với ngoại tộc, có chiến mã, có nhân thủ, bây giờ lại giao hảo với quan viên và đại nho thành đô. Chết người nhất là mình bất chấp nguy hiểm cưới viên Minh Châu thế gia, đây chính là con đường Lưu Bị đã đi, người thuộc có ai là không thuộc nằm lòng chuyện Lưu Bị chứ. Đừng nói Hàn Lâm, mình phát hiện tên nào đó như vậy cũng nghi. Còn chưa đủ, giờ có thêm binh khí giáp trụ, chỉ còn thiếu cái danh phận khởi binh, mà nguồn gốc của mình lại vốn mơ hồ. Con bà nó, Vân Tranh chửi bao nhiêu cũng không thấy đủ. Tấm da dê từ từ cháy thành tro, cả phòng đầy mùi thối của da dê cháy, Vân Tranh mở cửa sổ nhìn trời. Không nói nổi một câu. Lục Khinh Doanh đứng trong cửa, thấy vậy hỏi, phu quân, không có hậu họa gì chứ? Lao trời già muốn chơi đều ta, chuyện này muốn kết thúc yên lành không đơn giản đâu, từ nay về sau cần cẩn thận một chút. Tạo phản đê. Chương 161, ghé thăm Linh Tê Các. Cả nhà cao hứng quay quần ăn cơm trưa quanh bàn lớn, Vân Tranh tươi cười như không, song ăn cái gì cũng vô vị, thời gian y không có nhà, trải qua xử lý khéo léo của Lục Khinh Doanh, hiện có thể ăn cơm trên bàn chỉ còn Vân Đại. Vân Nhị, Lục Khinh Doanh và Tịch Lục, đáng nhẽ còn có đám Thương Nhĩ, nhưng bọn họ vốn trước nay không quen ăn bản, ôm cái bát to kiếm chỗ thoải mái ngồi xuống thích hơn nhiều. Nếu như không có cái chuyện bạch ngọc đồ khốn kiếp kia, Vân Tranh thấy mình là người hạnh phúc nhất thiên hạ rồi, có thê tử xinh đẹp, đệ đệ ngoan ngoãn, nha hoàn xinh xắn, nhà cửa rộng rãi, cuộc sống giàu sang, còn thiếu gì nữa đâu. Ăn xong phe phẩy cái quạt đi trong sân như sư tử tuần tra lãnh địa, Vân Tam cáo mượn oai hùm léo đeo theo sau. Bất kể thấy ai cũng sủa gâu gâu vài tiếng, thể hiện địa vị đặc biệt của mình, con rắn thì vẫn quấn mình ngủ trên xà nhà, giờ nó đã quen với mấy cái cột to quét sơn trơn trượt, không bị rơi xuống nữa. Mọi thứ trong nhà vẫn thế, chỉ là nề nếp quy củ hơn nhiều rồi, trừ Tịch Nhục ra thì nha hoàn phó dịch trong nhà đều mặc đồng phục giống nhau, nhìn thấy Vân Tranh là đứng sang bên đường, đầu hơi cúi xuống, khẽ gọi một câu thiếu gia. Thế là bắt đầu có bóng dáng một gia tộc lớn rồi, đoán chừng cả tháng qua Lục Khinh Doanh chỉ làm mỗi chuyện này. Trước kia y còn ở nhà nên nàng không thể bắt tay chỉnh đốn được. Vốn định đi dạo cho tiêu cơm rồi về phòng cùng lao bà tâm sự cho thỏa nỗi nhớ mong, ai ngờ đám Triệu Tử Tinh mò tới nhà, kẻ nào kẻ nấy ăn mặc là lượn, tóc thai trải chuốt, mặt mũi sáng sủa, thấy Vân Tranh háy mắt ra hiệu liên hồi, cứ như trong nhà không phải là chỗ để nói. Có gì thì nói đi. Vân Tranh sai mang trà lên, hỏi thẳng. Chu Đồng vẫn cẩn thận nhìn quanh như trộm, đến khi Tịch Nhục đi rồi mới thì thầm, Linh Tê Các, nha nội mời khách. Hôm nay đường đường đại gia biểu diễn, được nghe giọng nói như đường mật của nàng là may mắn không nhỏ. Vân Tranh không muốn đi, tiểu thê đang đợi, ngu gì mà đi, vả lại đi tới đó gặp phải hoa nương thì xấu hổ lắm, mình từng nói không bao giờ bước chân vào thanh lâu, giờ mà tới đó, không biết sẽ bị nữ nhân đó trêu chọc thế nào, kỳ thực nhiều lần bị hoa nương dụ dỗ, Vân Tranh cũng tò mò lắm. Hay là đi? Đi thôi, mình là cái thứ hoa hại, ở nhà không hay, vừa về nhà đã đem ngay rắc rối về còn gì. Chẳng bằng ra ngoài giải xui một chút, Vân Tranh cuối cùng cũng kiếm được lý do thuyết phục bản thân, đứng dậy nói, chư vị huynh đệ đợi chút, ta đi báo với Triết Kinh một tiếng. Cả đám giơ ngón cái lên, cái này không phục không được rồi. Vân Tranh đi tìm Lục Khinh Doanh, lý do đầy đủ, ta chỉ đi xem sao, nói cho cùng nơi đó có cổ phần nhà ta, nàng cứ coi như ta đi thị sắt làm ăn vậy. Lục Khinh Doanh mặt âm u, vẫn nhỏ nhẹ nói, phu quân cứ đi, đây vốn là lỗi của thiết thân. Chàng nên cùng bằng hữu tới nơi đó ngâm thơ hát ca dương danh mới đúng. Vậy đệ cũng đi. Vân Nhị nghe thế hớn hở giơ tay, kết quả là bị Lục Khinh Doanh sách thai tới thư phòng giáo huấn, có thứ chút giận cũng tốt. 14 người chen nhau trên 3 cỗ xe ngựa, rầm rầm rộ rộ đi vào thành, lúc này trời vừa mới sầm tối, trong ruộng không còn nông phu thu hoạch lúa nữa, chỉ có vài con chim đang kiếm thóc gạo rơi chưa muốn về tổ, khói chiều đã bước lên xa xa. Nghe đám đồng song không ngừng khoe khoang kinh nghiệm ăn chơi ở Linh Tê Các, đầu óc Vân Tranh đã bay tới thành Bạch Đế, hố trời là nơi sơn cùng thủy tận. Không hiểu vì sao Mạnh Xưởng lại làm thế, nếu vì địa thế hiểm trở cũng không đúng, đất thuộc này ít thiếu nhất là những nơi địa thế hiểm trở. Vân Tranh không tin ông ta đem khí giáp ném vào hố trời, cất đồ sắt ở nơi ẩm thấp sao. Đùa nhau à? Xe càng đi càng nhanh, đám thiếu niên càng nói càng hăng, không có thứ gì khiến thiếu niên động lòng hơn mỹ nhân nữa. Triệu Tử Tinh gõ quạt vào tay hát to, tới bên này, đi bên kia, chỉ vì tìm hoa liễu đi bên này, tới bên kia, chớ che chén rượu vàng. Có tên mở đầu tức thì có tên khác phụ họa, thế là cả xe đồng thanh hát, rồi ba xe hát, nên ngang đi trên phố, làm người qua đường không ai không nhăn mặt tránh xa, nghe là biết một đám nha nội đi đập phá. Chẳng mấy chốc là tới Hoa Tiền Nhai, đây là giải phồn hoa nhất thành đô, Vân Tranh đứng trên đường giữa dòng người tấp nập, liên tục bị người ta va phải, y hoài nghi người thành đô có phải đều đã tập trung hết chỗ này, trước mắt là Linh Tê Các, đèn lồng đỏ treo cao từ tầng 1 tới tận tầng 3 của chủ lâu, xung quanh có tường trắng cao hơn người trưởng thành bao bọc, đảm bảo riêng tư kín đáo, bên tai văng vẳng tiếng đàn ca, mùi thơm nhẹ như có như không lan tỏa, làm người ta ngưỡng ấy. Đây chính là Linh Tê Các. Chu Đồng đắc ý chỉ ba chữ lớn trên tấm biển giới thiệu, ba chữ này do Nguyên Lao đề tặng, bút lực mang theo vẻ phong lưu tiêu sái, lao nhân gia đã 73 mà vẫn phong độ, thực sự là tấm gương cho đám hậu bối chúng ta. Các vị huynh đệ, mời. Triệu Tử Tinh xoạch một cái mở quạt gấp, đong đưa ống tay áo đi vào. Cứ tưởng là bên trong còn ầm ĩ hơn bên ngoài, đi vào mới biết là khác hẳn, cứ như có tường cách tâm vậy, đại sảnh im ắng, chỉ có hai thị nữ mặt hoa ra phấn đợi sẵn, nhìn thấy Triệu Tử Tinh lập tức duyên dáng thi lễ. Tiểu cô nương chẳng có ngực, mông thì lép, nhưng khi nhún người thi lễ, lộ ra cái cổ trắng ngần, xương vai xanh thanh mảnh, đủ làm đám thiếu niên nuốt nước bọt. Đại gia tới đây là gặp Đường Đường. Mã Thắng nói văng nước bọt, tức thì bị Triệu Tử Tinh và Chu Đồng ném cho cái nhìn khinh bỉ, cả tiểu thị nữ cũng lờ đi như không nghe thấy, làm hắn xuề quạt che mặt lui ra sau. Mấy lời xa giao thì phải để tên sĩ tử bại hoại Chu Đồng ứng phó, hắn phủi ống tay áo, chắp tay hơi nghiêng đầu nói, hai vị tiểu thư. Tiểu sinh hôm nay cùng các vị đồng song du hành thành đô, nghe nói nơi này là chỗ tao nhân mặc khách qua lại thi thố cầm kỳ thi họa, còn cả tiếng ca của Đường Đường đại gia ba ngày vẫn vương vẫn trong lòng, cho nên tới bái phỏng, mong hai vị tiểu thư giúp cho. Đấy văn nhân bại hoại là phải như thế, mắt thì đảo loạn lên cái cổ của tiểu cô nương người ta, chỉ muốn đè nghiến người ta tại chỗ, nhưng mồm thì vô cùng nhã nhặn êm tai, mục đích thì không khác gì Mã Thắng nói, nhưng vào tai người nghe có cảm giác khác quá nhiều. Vốn giờ này không còn phòng nữa. Nhưng thân phận Triệu Tử Tinh bày ra đó, liền có phong ngay, một phụ nhân lục y phe phẩy cái quạt vẻ hình mèo đùa bướm, đứng ở cầu thang, người chưa tới mà hương thơm đã ngào ngạt. Nô gia Bích Đảo, đêm nay hảo khách say ở gian này được chăng? Triệu Tử Tinh đi tới dùng ngón tay chơi đùa lọn tóc của phụ nhân, đánh mắt về phía Thôi Đạt, tiểu Thôi lần đầu tới đây, muốn tìm người ôn nhu một chút, Bích Đảo tỉ tỉ, chớ để tiểu Thôi thất vọng nhé. Phụ nhân lấy quạt che miệng, ghé tới bên tai Thôi Đạt không biết nói gì. Chỉ thấy Thôi Đạt hồn siêu phách lạc đi theo nữ tử xương gò má rất cao đó, Vân Tranh nhìn cảnh này liền hiểu ba phần nhan sắc bảy phần trang điểm mà hoa nương nói có nghĩa là gì, một nữ tử bình thường, tới chỗ xa hoa mà cao nhã như Linh Tê Các, giá trị bản thân liền tăng vọt. Chu Đồng là cao thủ trốn phong nguyệt, đi tới đâu tay chân xuồng xã tới đó, không nữ tử nào thoát được ma trưởng của hắn, bộ dạng như quỷ đói lâu ngây, nhưng chớ coi thường, không nữ tử nào có thể kéo hắn vào phòng. Triệu Tử Tinh thì càng không chấp nhận nổi nữa. Mặt đầy dấu son, cười ha hả nhét bạc vào ống tay áo mỹ nữ, mấy tên khác lóng ngóng học theo, không bị người ta lườm thì cũng túi đầu nhẹ tránh, làm vẻ mình là con nhà lành, không phải loại gái đó, tỏ vẻ hủy khuất. Vân Tranh đùng đỉnh theo sau Triệu Tử Tinh, đám nữ tử bị hắn hút hết rồi, y an toàn, chẳng có nữ nhân nào khiến y hứng thú, không biết lão bảo tử ở đâu. Hết. Chương 162, đắc tội hết cả. Có trời mới biết hành lang Linh Tê Các vì sao lại dài như thế, đi suốt một tuần hương. Thi thoảng lại có đôi tay ngọc vươn ra bắt cóc một hai người, khi đến được giếng trời, chỉ còn lại Triệu Tử Tinh và Chu Đồng y phục sọc sệt, Vân Tranh thì vẫn quần áo phẳng thiu, chỉ mặt hai tên đồng song cười lớn. Thiếu niên phong lưu, từng trải son phấn, Vân Huynh đi qua biển hoa, không bị chiếc lá nào dính áo, nói ra hiếm có, song khó tránh khỏi tổn thất hào khí thiếu niên. Chu Đồng thản nhiên nói, Chu Huynh, trong nhà Vân Huynh có tuyệt thế giai nhân, tất nhiên là không coi son phấn dung tục vào đâu, hãy đợi tiểu đệ thay áo. Sửa soạn dung mạo rồi đi bái phỏng Đường Đường đại gia, lúc ấy Vân Huynh vẫn có thể giữ lòng phẳng lặng như giếng sâu thì tiểu đệ mới thực sự bái phục. Vân Tranh cười không đáp, gặp Đường Đường rồi, xinh đẹp lắm, nhưng chỉ đến thế thôi, y không cần thay áo, tiếp tục phe phẩy quạt đi quanh, chỗ này chẳng có nữ tử nào tới quấy nhiều nữ, đình viện nho nhỏ, nước chảy róc rách, mùi sơn phấn biến mất, thay vào đó là hương thơm tựa lan. Thính giác nghe thấy tiếng ca như từ hư vô vọng tới, khứu giác ngửi thấy hương thơm như có như không. Chỉ hai loại này thôi đã đủ để một thiếu niên chìm đắm rồi, còn ba loại giác quan nữa đang ấp ủ, hoa cỏ tinh xảo nơi này hẳn là đánh tiền trạm cho bữa tiệc thị giác, không biết xúc giác và vị giác sẽ là thế nào đây. Nói ra không ai tin chứ trò này do ngũ câu dạy hoa nương, lục thức thai, mũi, miệng, lưỡi, thân, ý là binh khí của Phật gia, với người tu hành thì dùng nó kháng cự lại tâm ma, hoa nương thì mượn uy lực của thiên ma dụ dỗ người đời, vận dụng tinh hoa yếu nghĩa tu tâm của Phật ra, rồi làm trái lại, chẳng có lý do gì linh tê các không ăn nên làm ra, ngay cái tên linh tê các cho thấy nó tấn công thẳng vào lục thức rồi, kết hợp giữa cái thần thánh không thể xâm nhất, với cái cám dỗ nhất, không ấy. Ai kháng cự nổi. Tới nơi này người tiếp khách đã đổi thành đồng tử mặt mày thanh tú, đó là quy củ mà chỉ nhà phú quý mới có, chủ nhân uống say do đồng tử con về, cho nên đồng tử mặt mày thanh tú lại khỏe mạnh rất được hoan nghênh. Triệu Tử Tinh đã thay áo xong đang nắm tay phó đồng mặt mày thanh tú như nữ tử hỏi này hỏi nọ, thần thái thân mật, đây là thói xấu đại hộ, đồng tử và tỷ nữ có công dụng như nhau. Thấy Chu Đồng nhìn cảnh ấy mà hâm mộ, Vân Tranh bất giác tránh hai tên này xa một chút, dạ dày còn hơi đảo lộn. Không hiểu hoa nương làm cách gì mà âm thanh như xa như gần tựa quỷ hồn, cả tòa lầu bốc ra âm khí u ám, từ khi phát hiện nơi này có đồng tử, Vân Tranh nhìn cái gì cũng biến vị. Tò mò lần theo âm thanh đi ra sau lầu, phát hiện ra vì sao tiếng ca như gần như xa, thế ra có hai tên đại hán lực lưỡng liên tục đóng cửa mở cửa, tệ lộ hết sức, thà chẳng biết cho xong, nhìn mồ hôi chảy ròng ròng trên người đại hán, bao nhiêu ý cảnh cũng mất sạch. Triệu Tử Tinh đi trước, gạt dây leo loà xòa, mở ra lối đi kín, dẫn hai đồng song tới một cái sân, không gian rộng rãi. Buồn sao lạnh tiếng ve than, trường đình lấp loáng chiều tàn dần trôi. Cơn mưa chợt dứt hạt rồi, đô thành rượu tiễn, không rơi giọt sầu. Luyến lưu chẳng nỡ rời nhau, mà thuyền lan đã rụp mau xa bờ. Nghẹn nào biết nói chi giờ, dùng răng tay nắm, đẫm mở khóe mi. Giam ngàn khói song xa đi, mênh mông trời sở, chiều khi đường buồn. Đa tình khóc biệt đã thưởng, còn thêm nào cảnh thu sương lạnh tràn. Thỉnh say nơi trốn mơ màng, bên bờ dương liễu, trăng tàn gió mai. Lần đi cách biệt năm dài, ngày lành cảnh đẹp, bỏ hoài từ đây. Phong lưu dấu lắm vẻ hay, cũng không tỏ được lòng này cùng ai. Trên đài cao ở giữa sân, một nữ tử mặc áo lụa mềm đang biểu diễn bài Vũ Lâm Linh của Liễu Vĩnh, giọng hát cổ quái, tới chữ ai cuối cùng thì kéo dài chói tai như ác quỷ đòi mạng. Đợi khi nữ tử đó hát xong đứng dậy, Vân Tranh mới phát hiện trên người nàng chỉ có cái yếm, khoe nguyên cái lưng trần, lớp áo sa mỏng tựa cánh chuồn bưng thai trồng trông, hai chấm nhỏ giữa ngực gồ lên rõ ràng. Đồng tử dẫn ba người vào một cái đỉnh, không có ghế ngồi mà có cái giường thấp, đặt trước bàn có sẵn hoa quả bánh trái và rượu, Triệu Tử Tinh mắt láo liên khắp nơi, Chu Đồng thì liên tục gấp mở quạt, Vân Tranh nằm khuẻo trên giường nhìn màn hồng lay động, không biết nghĩ gì. Cầm kỹ của Hàn Ba Tích ngày càng cao rồi, tuy âm điệu bài Vũ Lâm Linh này không thể nói là cao siêu, nhưng vẫn mang theo vẻ ưu sầu ly biệt, nhạc cơ của Lưu Ông quả nhiên danh bất hư truyền. Thực ra chỗ tuyệt diệu của Hàn Ba Tích là cặp mông tròn như trăng rằm. Hàn ông nếu như thấy vừa mắt thì lấy đồng nhi ra đổi, thế nào? Hai lão giả không biết liêm sỉ giữa ban ngày ban mặt nói những chuyện dâm dục, không sợ bẩn thai người nghe, có điều Vân Tranh nghe ra nữ nhân mặc mỗi cái yếm và đồng tử kia không phải là người linh tê các, lòng mới dễ chịu hơn, có những giới hạn không được phép vượt qua, nếu không y cho mồi lửa thiêu rủi chỗ này, bắt hoa nương về nhà. Người tống doan dâm, vốn nghe danh từ lâu, thực không sai chút nào hết, vươn tay ra ngắt quả nho trên bàn bỏ vào miệng. Lúc này trên đài xuất hiện một hồng y nữ tử, thắt lưng buộc rủi trống rất lớn, hai tên lực sĩ khệ nệ khiêng trống theo sau, đinh đồng đóng trên đó to bằng đồng xu, không biết bọn họ kiếm đâu ra con trâu đủ to phủ cái mặt trống này. Hồng y nữ tử quỳ bái, sau đó lấy bàn tay vỗ trống nhỏ, khả năng thấy không đã, cho nên rút rủi trống ở thắt lưng ra, gõ bình hình hình ba tiếng, làm Vân Tranh rơi cả nho trong tay. Nghe ra rồi, cô ta định một mình biểu diễn, tướng quân lệnh, chính là đại tướng quân thăng trướng điểm binh xuất trinh. Nhịp trống tiết tấu từ chậm đến nhanh như dục dã, làm không khí cũng kích động theo. Nữ tử đó rất bận rộn, vừa đánh trống to, lại vỗ trống nhỏ hòa âm, tay chân liên hồi, lại còn dẫm lên hai cái chiêng đồng, dùng để biểu thị cảnh tượng tướng sĩ hùng dũng giết địch, làm bạn trai bốn nam một giáo viên nhạc dân gian, chút kiến thức này Vân Tranh vẫn hiểu. Kỹ thuật đánh trống của hồng y nữ tử cực cao, Vân Tranh bất giác hát to, ngạo khí đối diện muôn trùng sóng. Thế nhưng nhìn cảnh tượng bốn xung quanh làm ý cụt hứng không đọc được ra tiếp. Tiếng trống dừng. Hồng y nữ tử toàn thân đẫm mồ hôi, vừa thở dốc vừa thi lễ bốn xung quanh, nàng khom lưng rất lâu, đám người thiếu nhiệt huyết đều nhắm mắt giảng đốc, chẳng ném ra một đồng, chẳng bù nữ nhân mặc kiếm kia, hát khó nghe mà được thưởng rất nhiều. Cũng phải thôi, hồng y nữ tử đánh trống sai chỗ rồi, thấy nàng thất vọng muốn lui xuống, Vân Tranh ném ra một đồng bạc trúng mặt trống, đồng thời đứng dậy vỗ tay, hay cho khúc tướng quân lệnh, hay cho hồng y nữ, nếu như lúc tướng sĩ xuất chiến, nàng gõ hùng âm này lên mới là đúng chỗ. Còn ở cái nơi toàn nữ nhân này sao kiếm nổi chi âm, ít nhất tới chỗ sĩ tử khảo thí, thế nào cũng kích thích được muôn án hùng văn. Ha ha ha, Triệu Minh, Chu Minh, hôm nay hứng chí đã hết, xin cáo tử. Người xung quanh đều trừng mắt lên nhìn, khiến hai người Chu Triệu không biết phải nói gì, một câu thôi đã đắc tội với tất cả mọi người, công phu này không nên học. Nhãi con to gan. Một đại hán mặt mày bặm trợn, râu ria lởm chởm đứng dậy, chỉ là ông lão bên cạnh xua tay mới ngồi xuống, mắt vẫn nhìn Vân Tranh gượng gượng. Tỳ tử đa tạ quan nhân ban thưởng. Hồng y nữ tử ôm đồng bạc trong lòng, cảm động tạ ơn. Vân Tranh chắp tay với nàng một cái, xòe quạt nên ngang rời lầu gác còn không quên cười đều tên đại hán kia một cái. Ra vẻ nữa đi, không thích thanh lâu cũng đừng chửi người nơi này không phải nam nhân chứ, ngươi không nghĩ thử xem, thái giám tới thanh lâu làm gì. Hoa nương từ sau giả sơn đi ra, dáng vẻ rất gấp, trên đầu còn dính cái lá. Chương 163, tiếp xúc thân mật. Vân Tranh lấy chiếc lá trên tóc hoa nương xuống. Sao cô cho phép đám vương vương bắt đản đem ra kỹ cùng luyến đồng tới nơi này? Ai, đám vương bắt đản đó ban đầu đấu trả, đấu ca, sau đó đấu gà, giờ thì đấu tới ra kỹ và luyến đồng. Người ta không giống ngươi luôn không hết việc để làm, bọn họ ăn no không có việc gì làm, không kiếm chút trò tiêu khiển thì sống sao được. Linh tê các mượn người bọn họ kiếm chút tiền không được sao. Kiếm tiền thì không có gì sai, chỉ là hơi buồn nôn. Vân Tranh nói rồi nôn khan mấy cái. Hoa nương rất phối hợp, giúp ý xoa lưng. Nữ nhân muốn kiếm tiền không có nhiều cách như nam nhân, nhanh nhất là bán da bán thịt, thứ này vài nghìn năm trước đã có rồi, không tới lượt ngươi buồn nôn. Xem lại vừa rồi ngươi nói cái gì đi, thương người ta thì thưởng tiền, khen ngợi vài câu, cần gì mỉa mai châm chọc người khác, cái tính này không bỏ, sau này làm quan thế nào, theo ta thấy ngươi kiếm cái núi cao tĩnh mịch mà sống cho rồi. Được, giờ ta về kiếm chỗ như thế. Đừng giận, tỷ tỷ muốn tốt cho ngươi mà thôi, đi nào. À phải rồi. Ngoài kia ta thấy một tên đại hán, chính là kẻ đi theo lão già dâm dục lưu ông ấy, bên trong là áo da thú, hắn lại không phải thợ săn, không giống hộ vệ, rất giống tiểu ăn mặc của những sơn dân ở đậu xa huyện, loại người đó không nên xuất hiện ở chỗ thế này mới đúng. Vân Tranh vừa nhìn mặt hoa nương vừa nói, đứng lại hỏi. Cô có gì giấu ta phải không? Hoa nương khẽ thở dài, khoác tay Vân Tranh kéo đi, hỏi. Ngươi biết Triệu Công Sơn không? Vân Tranh hơi giật mình. Biết. Đó là địa bàn của đám cường đạo Triệu gia Tam Pháo, chẳng lẽ? Không đâu, ba huynh đệ bọn chúng bị truy nã gắt gao, không dám ngang nhiên như thế, chỉ là một tay chân thân tín. Mấy năm trước Hắc Hổ dẫn ta tới Triệu Công Sơn tham gia hôn lễ của Triệu Lão Đại, hắn là huynh đệ kết nghĩa của Hắc Hổ, ở đó ta gặp Lưu Ông, chỉ không giới thiệu thân phận, không ngờ mấy năm rồi ông ta vẫn nhận ra ta. Không nhận ra mới lạ, lão giả tên Lưu Ông đó còn là cổ đông số 2 của Linh Tê Các, chẳng trách hoa nương lại đứng chân ở thành đô nhanh như thế. Còn chuyện thế gia có quan hệ với cường đạo thì không lạ, chỉ cần trong nhà kinh doanh với vùng ngoài thì khó tránh được mối quan hệ này. Còn liên hệ với bọn chúng sao? Không, ta tránh bọn chúng còn chẳng kịp, Lưu Ông cũng không tiết lộ với chúng là ta ở đây. Vân Tranh không hỏi thêm nữa, Hoa Nương trước giờ không nói gì, tức là nàng muốn tự ý giải quyết. Hoa Nương kéo tay Vân Tranh đi vào con đường bí mật thông tới tòa tiểu lâu, nhỏ thôi, khung cảnh trang nhã, dàn nho nhạc gạch, rèm cửa xanh, sân kê bàn ghế đá, Vân Tranh hiểu. Đây là khuê phòng của nàng. Trong phòng khá rộng rãi nhưng đơn giản, tấm bình phong lớn đặt góc phòng, đằng sau hẳn là chỗ nàng thay y phục, phần còn lại chỉ có một cái giường, một cái ghế, một cái bồ đoàn, một cái bàn trang điểm, chăn trên giường vẫn là cái chăn mà Tịch Nhục làm cho nàng ở đậu xa trại, chắc đường đi bị rách, nên có hai miếng vá, cho thấy nàng là người rất coi trọng tình cảm. Vân Tranh nhìn khắp phòng một lượt, tới bên giường, sờ soạn một lúc, rút từ trên tường ra một viên gạch, rồi lấy ở hốc cái túi. Mở ra có hai quả tạc đạn và ba đồng kim nguyên bảo. Sao ngươi biết tỷ tỷ giấu đồ ở đó? Cô tự biết mình quá xinh đẹp, nơi có khả năng khiến mình bị hại nhất chính là trên giường, cho nên pháp bảo cứu mạng của cô hẳn là ở đây. Hai chúng ta đều giống nhau, cảm thấy thế giới này không thuộc về mình, cho nên lúc nào cũng cảm giác thiếu an toàn. Hoa nương cười nhẹ lấy lại cái túi cất vào chỗ cũ, cởi chiếc áo ngoài khoác lên móc bên giường. Vân Tranh còn chưa kịp nhìn bờ vai trần gợi cảm ấy thì nàng đã đưa tay rút châm gài sau đầu. Mái tóc mềm mại chút xuống che đi, khí chất cổ điển ấy, kết hợp khung cảnh làm Vân Tranh nhất thời không phân biệt nổi đây là tranh hay là thực. Ngũ câu tới rồi đấy, chuyện ở Thừa Yên Quan không chỉ làm đạo môn vô cùng kinh khủng, cả Phật môn cũng chú ý, bọn họ không tin có thiên phạt, tỷ tỷ biết hôm nay ngươi từ thư viện về định tới tìm ngươi thì ngươi đã tới, giờ ngươi tính làm sao đây? Hoa nương như không hề biết trong phòng còn có một nam nhân đang nhìn chằm chằm. Nghe tin này Vân Tranh chấn động không nhỏ, quên luôn bầu ngực đầy đặn của Hoa nương. Đầu óc vận chuyển cao tốc, trước mắt tính toán ra vô số cách, không cách nào giúp mình hoàn toàn ngoài cuộc. Có một bộ khoái đã chú ý tới Hạo Nhị rồi, người thông minh không chỉ có hắn, Lỗ Thanh Nguyên cũng là bậc trí giả, chỉ là không vạch trần mà thôi, từ đầu tới cuối ông ấy không hề hỏi ta câu nào đã nói lên nhiều vấn đề. Hoa nương đi tới trước mặt Vân Tranh, ánh mắt nhìn y đầy lo âu. Gà nhép, hay chúng ta đi đi, trong một đêm biến mất sạch sẽ, khi xuất hiện ngươi không còn Vân Đại, ta không còn là Hoa Nương nữa, với năng lực của hai chúng ta đi tới đâu đều có thế giới thuộc về mình. Vân Tranh lắc đầu ngồi xuống ghế. Cô mất bao nhiêu tâm huyết mới lập nên được Linh Tê Các, ta cũng vừa mới bắt đầu hành trình của mình, hơn nữa vì chuyện thuốc nổ, Hàn Lâm theo dõi rất chặt, nếu chúng ta biến mất, có kẻ sẽ nổi điên ngay, chỉ sợ liên lụy tới người khác. Hoa Nương rót cho Vân Tranh một chén trà. Trước kia sở dĩ ta kiếm nhiều cổ đông như vậy là để tiện nhanh chóng thoát thân, lại còn kiếm được khoản lớn, giờ mục đích đã đạt được rồi, Linh Tê Các chỉ là công cụ thôi, ném nó đi ta chẳng hề tiếc. Tới lúc cần không quyết đoán chỉ hại thân. Này, ta chỉ tới Thanh Lâu một chuyến xem náo nhiệt, thế nào cô lại xối bẩy ta tư bôn rồi. Người gặp rắc rối là mình, vậy mà Hoa Nương lại nóng ruột như thế, Vân Tranh không cảm động sao được, tay đưa ra ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng kéo vào lòng, nhìn thẳng vào mắt Hoa Nương nói tự tin chắc địch. Yên tâm, ta có cách xử lý, không cần cô lo, cứ sống cho thật tốt là được. Hoa Nương có chút lúng túng, tay ngọc đặt hờ lên ngực Vân Tranh, gò ngực đầy đặn hấp dẫn không ngừng nhô lên hụt xuống, cặp môi hồng nhẹ phả hương thơm. Nam nhân các ngươi tới chết cũng muốn giữ thể diện, ta nói thật đó, gà nhép, nếu ngươi không có biện pháp gì thì chúng ta trốn đi. Hai người không phải chưa bao giờ tiếp xúc thân mật, nhưng đều là Hoa Nương chủ động, nàng ỷ tuổi tác chênh lệch hai bên nên đều mang tính chất đùa cợt, lần này người chủ động lại là Vân Tranh. Hơn nữa rõ ràng y không hề đùa cợt, nàng chợt nhận ra không biết từ bao giờ con gà nhép đã cao bằng mình rồi, thậm chí nhỉnh hơn đôi chút, vì thế khi hai thân hình dán sát vào nhau nàng cảm thụ ngay được phản ứng của nam nhân. Vân Tranh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, ngón tay khẽ lướt qua gò má chân mịn, dừng lại ở đôi môi đỏ mọng tiểu diễm, ánh mắt ánh lên vẻ ham muốn, từng chút một, ghé đầu tới. Khi cánh môi hai người gần chạm vào nhau thì Hoa Nương khéo léo lách mình, tránh qua một bên. Đang định nói vài câu hóa giải tình thế này thì vòng eo lại bị hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, kéo về phía sau. Hoa Nương mặt đổi sắc, nhưng lời nói ra lại là nội dung hoàn toàn không liên quan tới chuyện mình gặp phải. Nếu ngươi có cách hay thì thử nói ra xem nào. Vân Tranh không hề hé răng, chỉ ôm nàng trong lòng, bàn tay lặng lẽ luồn xuống lớp áo Hoa Nương, linh hoạt trườn vào như rắn nước, dán lên cái bụng bằng phẳng nhăn mịn ấy. Hoa Nương khẽ cắn môi, cố gắng tỏ ra thật trấn tĩnh. Được rồi, tỷ tỷ nói thật cho ngươi nhé. Ta cũng không biết vì sao chuyện gì mình cũng chỉ có nhiệt tình ngắn ngủi, lúc mới sáng lập Linh Tê Các, thậm chí suốt đêm hưng phấn không ngủ được, bây giờ Linh Tê Các nổi danh bốn phương, ta nhìn cái gì cũng thấy khó chịu, thế nên mới rủ dê ngươi bỏ trốn, ta thấy bỏ trốn nhất định sẽ rất kích thích. Chương 164, đeo mặt nạ. Vân Tranh vẫn chẳng nói chẳng rằng, nhưng đôi tay không chịu để yên một chỗ, từ từ nhúc nhích, nhưng không phải đi lên, mà là đi xuống, từng chút một, cảm thụ cơn run nhẹ nhẹ của nàng. Không phải vì kích thích mà căng thẳng và sợ hãi, người nàng cũng cứng đờ. Càng thế Vân Tranh càng hưng phấn, nhưng khi tay vừa lách qua vách, chạm nhẹ tới bụng dưới thì hai tay Hoa Nương tóm lấy cổ y, nắm rất chặt, làm Vân Tranh có cảm giác hơi đau. Thế nhưng Hoa Nương lại không đẩy y ra, cũng không lên tiếng ngăn cản. Nữ nhân xấu. Vân Tranh cười hì hì, dùng mũi tách mái tóc mềm, tham lam hít lấy mùi hương thơm pha quyện giữa hoa lan và cơ thể nữ nhân, ghé sát vào thai đỏ rực của nàng, cô đúng là nữ nhân xấu thuần túy. Không muốn gánh chút trách nhiệm nào hết, quên những lời chính bản thân nói rồi sao, bao nhiêu nữ tử ở nơi này dựa vào cô kiếm cái ăn, ít ra thì cô cũng có tình người hơn lão bảo tử khác, bọn họ đỡ chịu khổ, khi tuổi già yếu còn có khoản tiền nuôi thân. Còn cả đám Hạo Nhị, Đại Hùng cũng cần cô nuôi, cô định đi đâu? Cứ ngoan ngoãn làm lão bảo tử đi, cùng lắm thì ta đem bí phương thuốc nổ ra nói với Hàn Lâm, chẳng có gì to tát, thiên hạ chết bao nhiêu người chẳng liên quan tới ta. Vừa nói tới đó hai giọng nói đồng loạt từ sau bình phong truyền ra, vạn vạn lần không thể. Vân Tranh cười gằn, buông Hoa Nương ra, nhảy về phía sau, giọng có phần miệng ai, có phải cô có thói quen giấu nam nhân trong khuê phòng không? Hoa Nương xoay người, cười khúc khích như vừa xong không hề có chuyện gì xảy ra, hết cách, người ta muốn nấp phía sau nghe, ta chỉ là nữ tử yếu đuối làm được gì. Ngũ Câu xấu hổ gãi đầu chọc lóc, xuất hiện sau tấm bình phong, không thể, phối phương thuốc nổ của ngươi nếu để truyền ra ngoài. Sẽ gây ra hậu họa vô cùng. Cho nên các ngươi mới nhờ nữ nhân xấu xa này tới thăm dò ta. Còn muốn ép ta bỏ trốn. Được, ta đi, Đông Kinh Biện Lương có cái xưởng hỏa khí, ta là thừa phụng lang vào đó làm chủ sự đúng là thích hợp lắm. Vân Tranh cười khẩy. Tiếu Lâm đàng hoàng khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, tên này quả nhiên như Hàn Lâm nói, đã thay đổi rất nhiều, không còn ăn mặc lôi thôi nhếch nhác như trước, râu ria cắt tỉa gọn gàng, nam nhân tuổi 40 là lúc có sức hút nhất, thành thục, vương vàng, địa vị. Có mọi thứ nam nhân nên có, lại cao lớn khôi ngô, có thể xưng hoàn mỹ, nữ nhân sao không động lòng cho được. Vân Tranh nhìn thấy càng khó chịu, khi vào đây nhìn cái bồ đoàn y đã nghi rồi, cử động sau đó của Hoa Nương càng làm y khẳng định Hàn Lâm đang theo dõi, chỉ là vừa rồi không biết hắn có nhìn thấy không. Đúng là có tính toán này, sư huynh ta nhờ ta chuyển lời, chỉ cần ngươi vào xưởng hỏa khí, huynh ấy không theo dõi ngươi nữa. Không có gì định nói trước à? Ví dụ như thân phận của ông chẳng hạn. Vân Tranh ngồi lại ghế, cầm cốc trà chưa kịp uống lên nhấp một ngụm. Tiếu Lâm thầm thở phào, xem ra Vân Tranh không quá giận, dẫu ý chuyện này làm ông ta cũng có chút áy náy. Nhưng Hoa Nương không nghĩ thế, đây không phải là tính cách của Vân Tranh, đáng lẽ y phải nhảy dựng lên chỉ mặt chửi bới mới là bình thường. Bây giờ y đã đeo mặt nạ lên để đối phó, chứng tỏ y đã coi Tiếu Lâm là kẻ địch cần đề phòng rồi. Nhất là vừa nãy y nói ra câu ác độc đó, nàng biết Vân Tranh đang rất tức giận. Tiếu Lâm lấy cuốn Viễn Sơn Tạp Ký cất trong lòng, trang 9 dòng 7, năm xưa tiên tổ của bọn ta không cho Triệu Không Giận đi qua Trần Kiều Môn, thế là người ta vào biện lương qua Phong Khâu Môn, tưởng chết chắc rồi, không ngờ Triệu Không Giận giết quan giữ cửa Phong Khâu Môn, lại ban thưởng tiên tổ, đồng thời ban danh Hải Nhị Quân. Thái tổ tha cho các ngươi. Các ngươi cảm tạ ơn nước, thề không bội bạc, trong sách chỉ nói thế thôi, ta đọc rồi, không thấy gia tộc các ngươi phong quan tiến chức gì, đột nhiên như biến mất. Ta đoán rằng sau này các ngươi làm mật thám cho người ta, ngầm diệt trừ hậu nhân Nam Bình, Hồ Nam, Hậu Thục, Nam Hán, phải không? Vân Tranh tất nhiên không ngồi yên đợi Tiếu Lâm tới giải thích với mình, y đã bỏ rất nhiều thời gian ở tàng thư các trong thư viện Cẩm Giang, ném trả cuốn sách. Tiếu Lâm bắt lấy sách, chán chường nói, đây là nhiệm vụ tổ tiên giao lại. Lao đạo ta thích đi bốn phương, gặp chuyện bất bình ra tay tướng trợ, cuộc sống du hiệp này làm ta si mê, còn giết người, đúng như ngươi nói ta chán lắm rồi. Được xem như ông thẳng thắn, thế hôm nay ta nói hết luôn, ta đã phá giải được bí mật của Bạch Ngọc Đồ, nếu các ngươi hứng thú thì tới hố trời của thành Bạch Đế mà xem, có điều ta đoán chừng binh khi đã biến thành đồng nát sắt gì cả rồi. Tiêu Lâm và Ngũ Câu cùng thất kinh, ngươi phát hiện ra bí mật của Bạch Ngọc Đồ rồi sao, tấm bản đồ đó giờ ở đâu ngươi còn không biết. Ta đã đốt rồi. Bảo tàng ở trong hố trời thành Bạch Đế, phái người tới khai quật đi. Vân Tranh cắt ngang lời Tiếu Lâm, cầm lấy quạt của mình định đi, con người bây giờ làm sao, lão tử đã định sống quang minh chính đại, các ngươi kẻ nào kẻ nấy che che giấu giấu, giữa người với người muốn có chút lòng tin thật quá khó khăn, uổng công mình coi họ là bằng hữu. Một chuyện long trời lở đất mà Vân Tranh nói hời hợt như không, Ngũ Câu và Tiếu Lâm đều cho rằng không đáng tin, chỉ là lời tức giận nói cho sướng miệng thôi, chỉ có Hoa Nương biết Vân Tranh nói thật. Con người y chuyên làm việc theo cảm tính, càng là lúc tình cảm kịch liệt thì y càng nói thật, nàng rõ hơn bất kỳ ai. Đường Đường sắp biểu diễn, không ở lại nghe sao? Hoa Nương có chút ấy hay nói. Vân Tranh như không hề nghe thấy lời nàng, các ngươi muốn nói gì thì tới nhà ta nói, chỗ này làm ta cảm thấy toàn thân khó chịu. Ngũ Câu không hiểu ý, chỉ nghĩ Vân Tranh nói tới Thanh Lâu, cười lớn, sắc tức thị không, không tức thị sắc, lòng vô sắc, trong mắt Thanh Lâu cũng không khác gì cổ tự Hoàng Lương, lâu rồi không gặp. Hảo hữu trò chuyện, nơi nào chẳng như nhau. Tiếu Lâm mỉm cười không nói, biểu hiện đạo tâm kiên định có thể chịu mọi khảo nghiệm của mình, chuyện thuốc nổ coi như cùng Vân Tranh đạt được đồng thuận, mình không cần lo nữa, chỉ là ánh mắt Hoa Nương hơi lạ. Hôm nay hết hứng rồi, trời đã khuya, không về Chuyết Kinh sẽ lo, vui chơi có chừng mực, đó là điều tiên sinh dạy ta. Vân Tranh nói rồi đi luôn, xuyên qua con đường nhỏ quanh co, đường xá gì mà như mê cung, xem ra câu vui quên lối về không phải chỉ là cách diễn đạt hình tượng. Chỗ chó má này dở đủ cho cầm chân người ta. Bực mình, thấy người cũng không hỏi đường, đi một lúc không ngờ lại thấy tiểu lâu của Hoa Nương, lòng càng khó chịu, bị người ta lợi dụng, nhất là lấy tình cảm ra lợi dụng, Vân Tranh thực sự có một khoảnh khắc nghĩ Hoa Nương chân thành. Để ta dẫn ngươi đi. Hoa Nương đi tới, chỗ nàng ở cố ý thiết kế như vậy, ngăn không có người khác vô tình hay cố ý tới tìm chỗ nàng. Hai người đi trong im lặng, bầu không khí có phần căng thẳng, được nửa đường Hoa Nương mới nói. Tiếu Lâm không có ác ý với ngươi, ta cũng vậy, vừa rồi làm thế cũng là chứng minh cho họ thấy ngươi không đáng nghi ngờ. Ông ta là tên mật thám tận tâm đấy nhỉ, thấy nữ nhân của mình bị nam nhân khác chơi đùa vẫn ngồi yên được, lúc ông ta bảo cô thăm dò ta, có gợi ý cô làm thế này không? Vân Tranh nói với giọng nửa ghen tuông nửa cay cú, nhưng nói ra tức thì hối hận ngay, mình làm gì vậy, cố ý chia rẽ bọn họ. Thở dài, xin lỗi, câu vừa rồi không nên nói. Hai lần, chuyện hôm nay coi như chúng ta hòa nhé. Lần sau cô muốn dùng mỹ nhân kế với ta, ta rất hoan nghênh. Vân Tranh đùa một câu rất nhạt không được ai hưởng ứng, bất chi bất giác tới hậu môn Linh Tê Các, không quay người lại, chỉ vây tay một cái, đi qua cửa vừa mới định gọi Hàng Ưu, phát hiện ra bóng người đứng trong bóng tối. Chương 165, Hòa Thượng Đại Đức. Đoạn Hồng. Hắn bắt đầu giám thị cả Linh Tê Các rồi sao? Đi qua bên cạnh mà hắn không có phản ứng gì, tên này thông minh hơn người, làm sao bất cẩn như thế? Vân Tranh tới gần, thuận theo hướng ánh mắt của hắn, phát hiện ra hắn đang nhìn về phía chủ lâu của Linh Tê Các, nơi đó có tiếng ca trong veo sen lẫn tiếng tỳ bà chuyển tới, đang hát bài, tống biệt, mà Vân Tranh mượn tạm, vậy người hát hẳn là Đường Đường. Ta không đủ tiền, cho nên chỉ có thể đứng đây nghe, cảm giác nàng hát cho mình nghe, tống biệt, tống biệt. Giọng Đoạn Hồng đột nhiên vang lên làm Vân Tranh giật bắn mình, người đại tống không giỏi che giấu tình cảm của mình, đa phần đem tình cảm gửi gắm vào thi tử, lao nông không làm chuyện phong nha đó, vì thế ta muốn nghỉ ngơi cùng nàng, thành phương thức biểu đạt dũng cảm nhất, thực tế nhất, có điều phương thức đó người nghe khác nhau có kết quả khác nhau. Hiện Đoạn Hồng cũng đang la hét với người khác như thế, chẳng qua đối tượng hắn bày tỏ không nghe thấy. Đó là một khúc từ thôi, Đường Đường biểu diễn cho rất nhiều nam nhân nghe, không phải nói với ngươi, nếu không có tiền, để ta tài trợ. Người có đam mê âm nhạc phải ủng hộ, nếu không hắn suốt ngày ngồi trước nhà mình tra gian bắt cướp thì không hay. Không cần. Đoạn Hồng lạnh lùng từ chối rồi xoay người đi vào đám đông náo nhiệt. Ngũ Câu không biết đi theo từ khi nào, khi Vân Tranh đá đít Hàm Ngưu đang ngủ gật chui vào xe, thì ông ta nhảy vào, làm sao rung chuyển, còn cười như Phật Di Lặc, định đợi Ngũ Câu hỏi mình và Đoạn Hồng có chuyện gì để xỉ vả một phen, vậy mà ông ta không hỏi, rất bực. Hòa thượng, có phải cũng định tới đây lừa dối ta? A Di Đà Phật, Phật gia không làm chuyện gian dối. Ngũ Câu định nói đỡ cho Tiếu Lâm vài câu, nhưng thấy thái độ Vân Tranh bất thiện, biết không ngậm mồm lại. Kể ra mục đích tới đây của Ngũ Câu không hề đơn giản, trên Lăng Vân Độ có một cái cầu treo, vì lâu ngày không tu sửa, cho nên mấy năm trước một thương đội đi qua đó, kết quả là cầu đứt, cả người lẫn gia súc và hàng hóa rơi xuống sông, ba mấy người không ai còn sống. Cầu treo Lăng Vân Độ lại đường nối giữa Thục và Hán Trung, mỗi ngày không biết bao nhiêu hàng hóa lưu thông, giờ bị kẹt. Hàng hóa chất đống như núi ở Kim Ngưu Đạo, không thể vào Hán Trung, phải theo Hán Thủy vào Trường Giang tới Dương Châu. Trên Kim Ngưu Đạo có một ngôi chùa, thờ cúng Võ Tắc Thiên, chủ trì Hoàng Nhẫn Đại Sư thấy giao thông đoạn tuyệt, lo lắng trùng trùng, thề phải xây một cái cầu sắt ở Lăng Vân Độ. Sau khi quan phủ làm lại nhịp cầu, ông ta liền cầm bát hành tẩu thiên hạ hóa duyên, muốn kiếm tiền xây cầu, vô về oan hồn chết thảm. Gần đây mới kiếm đủ tiền làm cầu, nhưng khi vỡ đất khởi công thì gặp khó khăn trùng trùng, đầu tiên mưa lớn làm lở núi. Làm Hoàng Nhẫn Đại Sư tuổi bắt tuần chôn vùi phía dưới, tiếp đó Châu kéo xích sắt cũng trượt chân rơi xuống sông, việc sửa cầu phải dừng lại. Người đời cho rằng Hoàng Nhẫn Đại Sư lục căn chưa tận, không đủ phúc duyên làm cầu, lại cố mà làm, nên bị trời phạt. Còn sông Nhị Long này vốn không thể dùng xích sắt xây cầu, vì hai con rồng bị phạt mà chết, ghét đổ sắt, nên mới gây sóng gió phá hoại. A-di Đà Phật, Hoàng Nhẫn Đại Sư 30 năm đi khắp Nam Bắc, đi qua hai bờ Hoàng Hà, mang nghị lực hoài bao lớn lao. Muốn tạo phúc nhân gian, nay xương cốt chưa lạnh đã có kẻ rỉa rói sau lưng, làm tăng lữ thiên hạ nhìn vào xét nét. Bần tăng tuy bất tài, cũng quyết tới sông Nhị Long tiếp tục làm cầu sắt, trả lại sự thanh bạch cho Hoàng Nhẫn Đại Sư, trả lại từ bi cho Phật. Ngũ Câu nói những lời này bằng giọng hết sức kiềm chế. Cần ta giúp không, gần đây có ít tiền. Vân Tranh thở dài hỏi. Bần tăng cần một lọ một bát là đủ rồi, năm xưa Hoàng Nhẫn Đại Sư đi khắp vạn hộ, mưu lợi cho thiên hạ. Bần tăng sao dám đi đường tắt làm nhục thanh danh đại sư. Đừng thấy Ngũ Câu suốt ngày cười hì hì, ăn uống không biết kiêng kỵ, lời nói càng phong túng, nhưng ông ta là người tâm trí kiên cường tới cực điểm, nếu ông ta nói không cần là không cần thận, nếu không ông ta đã chủ động đòi rồi. Hôm nay người không vui không chỉ có Vân Tranh, Lục Khinh Doanh bi thương ngồi trong hoa sảnh, tay cầm tiêu nhưng không có lòng dạ nào thổi, nghe nói ở Linh Tê Các có nữ tử tên là Đường Đường, xinh đẹp vô cùng, lại có hai má lún đồng tiền giống phu quân. Hơn nữa ở đó còn có hoa nương, nữ nhân đó và phu quân rất lạ, dù tuổi hai người họ chênh lệch lớn, nhưng nàng không yên tâm. Tiểu Trung hai tay chống cằm ngồi cùng đại tiểu thư nhà mình, nó không hiểu vì sao đại tiểu thư tâm tình không tốt, cô ra chẳng qua tới Linh Tê Các thôi mà, nghe nói ở đó thú vị lắm, hỏi Liêu Quảng ra, lại chẳng chịu nói thú vị thế nào. Tịch Lục ngồi trong sân vừa len len đưa mắt nhìn Lục Khinh Doanh vừa thêu hoa, Vân Nhị cầm cuốn sách ngồi dựa vào Tịch Lục đọc, ở phương diện văn chương, tiểu thức vượt nó quá xa. Điều này làm nó không chịu được. Có tiếng bánh xe nghiền lên đá, lão Liêu đang trầu trực ở cổng đội chạy ra nhìn, mặt cười tới nhăn lại, thiếu gia nhà mình rốt cuộc là người biết tiết chế, ứng phó với đồng xong rồi về ngay, thế là tốt rồi, phu nhân cứ đứng ngồi không yên nãy giờ. Ta về rồi đây. Vân Tranh đẩy cửa gọi lớn, tay còn xách mấy bọc lá sen rất to. Vân Nhị ngồi bật dậy, chạy tới dí mũi vào hít hít, đệ sĩ gà om vũ. Vân Tranh cười đưa một cái gói sen lớn cho Tịch Lục. Để nàng gỡ thịt gà cho Vân Nhị ăn, đưa cho lão Liêu một cái tùi thai lợn. Hàm Nhu ôm hai vỏ rượu vừa ở vừa gọi hầu tử, còn Ngũ Câu thì chẳng có chút phong độ cao tăng nào, cầm đùi ngan quay ăn tới mỡ dinh đầy mồm. Phu quân đã về. Từ lúc Vân Tranh bước qua cửa, mặt Lục Khinh Doanh xuất hiện nụ cười tươi như hoa, thấy phu quân sách gói gói nhỏ liền biết ý ở chợ lâu hơn ở Thanh lâu, lòng vui vô hạn. Phu nhân, mau mau ra bái kiến Ngũ Câu đại sư. Vân Tranh chỉ Ngũ Câu nói, ông ta là danh sĩ đất thục, lễ số cần có không thể bỏ. Khinh Doanh xin có lễ. Ngũ Câu nhìn Lục Khinh Doanh một lượt, cười nói, khi xưa Vân Tranh rời đậu xa quan, bần tăng thấy ý có sao hồng loan chiếu vào, quả nhiên là thế, thấy bần tăng không cần đa lễ. Vân Tranh đem cái gói cuối cùng đặt vào tay Tiểu Trùng, Tiểu Trùng tức thì cao hứng chạy ra cái bàn lớn đang được Hầu Tử và Hàm Nhu bê ra, xem bên trong là cái gì. Lục Khinh Doanh kín đáo nhéo hông Vân Tranh một cái, đáng thôi, mình cả tháng rồi mới về nhà, lại bỏ lão bà đi Thanh lâu, không bị nàng cầm dao truy sát là khai ân rồi. Cười hì hì biến từ ống tay háo ra một cái ống trúc, sờ có nóng hôi hổi, Vân Tranh rút nắp ra, tức thì mùi thơm ngọt của lăng giác lan tỏa, đây là món ăn vặt được nàng thích nhất, đổi được cái nguýt đầy quyến rũ của Lục Khinh Doanh. Biết hôm nay Vân Tranh về nên Lam Lam cũng tới, nãy giờ ở trong phòng, giờ mới ra tạ ơn Ngũ Câu giúp đỡ trước kia. A Di Đà Phật, thiện hai, Lam Lam giờ đây xinh đẹp mê người, tinh thần sáng láng, khác hẳn lúc ở Bạch Vân Tự, nghe nói nữ thí chủ giờ đang mở xưởng ương tơ. Bần tăng cầu cho thí chủ được tâm toại ý nguyện. Miệng nói thì nghe ra dáng cao tăng đại đức lắm, nhưng tay cầm miếng thịt thì chả còn sức thuyết phúc gì. Lam Lam biết tính ông ta rồi, vừa tạ ơn vừa rót rượu, thế là Ngũ Câu cười vang vọng vài phần. Trăng đã lên giữa trời, bữa tiệc liên hoa mới kết thúc, ai nấy về phòng mình. Ta đã đem chuyện Bạch Ngọc Đồ nói với Ngũ Câu đại sư và Tiếu Lâm, bọn họ không tin, thế chẳng liên quan tới ta nữa, mà chuyện này lộ ra, Hàn Lâm nhất định sẽ biết, ta không lộ ra hắn mới lạ. Lục Khinh Doanh cởi áo cho trượng phu, nghe thế lo lắng nói, phu quân vừa mới muốn bỏ hết cho yên chuyện, sao lại nhắm vào ông ta rồi. Thân phận ông ta đặc thù, và lại chàng làm nổ tung Thừa Yên Quan, ông ta cũng che giấu cho, đừng chấp ông ta được không. Chuyện này chỉ giới hạn giữa ta và ông ta, phu nhân, như thế mới tăng thêm lợi thế cho chúng ta, bọn chúng mới phải đối đãi với chúng ta cẩn thận, đến khi cán cân lợi thế để cho Hàn Lâm không đứng lên nổi nữa là chúng ta thắng. Vân Tranh ôm Lục Khinh Doanh trong lòng. Dựa đầu vào nhau cùng ngắm sao trời, chuyện hôm nay với Hoa Nương tuy nói là Vân Tranh cố tình, nhưng không thể phủ nhận y thực sự bị Hoa Nương khơi lên dục vọng, nếu lúc này cùng Lục Khinh Doanh ân ái, y cảm thấy có lỗi với nàng, nên chỉ tận hưởng giây phút ấm áp này, thủ thỉ những lời nhớ nhung. Chương 166, Lý tưởng và hiện thực. Vân Tranh vừa về, Vân gia liền khôi phục sự huyên náo thường ngày, mới sáng sớm ra cả ba huynh đệ Tô gia, Tô Thức càng muốn khoe với Vân Tranh kiến thức toán học mà nó mới học được. Thằng nhóc này tới giờ vẫn nuôi mộng khiêu chiến Vân Tranh. Ăn sáng xong thì thấy Tiếu Lâm mặt mày bầm tím, khỏi cần nói cũng biết người có thể đánh Tiếu Lâm võ nghệ cao cường thành ra như thế này chỉ có Hoa Nương, cái mặt mũi đó không dám nhìn ai nữa, leo tường nhảy vào Vân gia, dọc đường ôm mặt, chỉ nói một câu, Hoa Nương nói ta nhờ nàng thăm dò ngươi là không đúng, nên đánh ta. Nghe Tiếu Lâm giải thích, Vân Tranh cười nhạt, còn lạ gì, ông ta được lệnh của Hàn Lâm phái tới, trông chừng không cho mình tiết lộ bí mật thuốc nổ ra ngoài. Hàn Lâm và Vân Tranh đã ở trạng thái như nước với lửa rồi, an bài Tiếu Lâm tới là hoàn mỹ nhất, để Hoa Nương đánh tới thế này là chút khổ nhục kế vô về mình. Biết Tiếu Lâm không hề có ác ý, thậm chí muốn giúp mình, Vân Tranh không thể hoàn toàn tin tưởng được nữa, dù sao người ta có lập trường riêng, có mục đích riêng. Cút ngay, Vân gia không chứa chấp thứ phản bội. Đột nhiên sau nhà có tiếng quát giận dữ của Thương Nhĩ, khỏi nói cũng biết hán tử đơn thuần chất phát không tha thứ cho huynh đệ bọn họ, Vân Tranh định đứng lên khuyên can. Thực ra có Tiếu Lâm ở đây thì Vân gia mới an toàn, trước khi y kiếm được đủ vốn liếng cho mình để đặt lên bàn đàm phán thì phải chấp nhận sự giám sát này. Ngũ Câu nắm tay áo Vân Tranh kéo xuống, Vân Tranh vào lúc này không giải quyết được gì mà chỉ khiến Tiếu Lâm thêm mất mặt. Vân Tranh thở dài, kệ vậy, gọi Vân Nhị và đám huynh đệ Tô gia tới, giao cho chúng bài tập hôm nay, đó là dùng ít đoạn trúc nhất làm ra cái cầu kiên cố nhất, chuyện này với huynh đệ Tô Thức mà nói là rất khó khăn. Nhưng với Vân Nhị từng dùng giấy báo và băng dính làm bài tập thủ công tương tự thì không thành vấn đề lắm. Ngũ Câu mới đầu còn mang tâm thái chơi đùa cười cùng đám trẻ con làm cầu, dần dần nụ cười biến mất, cây cầu ông ta và Tô Thức xây dựng miễn cưỡng đặt được một cái nghiên mực, còn cầu Vân Nhị làm thì đặt cả thùng nước lên cũng không thành vấn đề, thế là ông ta nằm sát xuống đất nhìn từng chi tiết cái cầu, gần như quỳ xuống hỏi Vân Nhị làm sao có thể làm được như vậy, cuối cùng lấy cả cái cầu chạy vào phòng không ra nữa. Đến xế chiều Bành Lễ tiên sinh cũng tới thăm Ngũ Câu, chỉ thấy ông ta ngồi trên mặt đất lắp 4-5 cái cầu, hoàn toàn không bận tâm tới thế giới bên ngoài, Vân Nhị mệt mỏi dựa vào tường ngủ gần. Lăng Vân độ mưa nhiều, hay bị lở đất, không có căn cơ ổn định để xây cầu nặng bằng kim loại, phía dưới lại là sông Nhị Hà nước chảy rất xiết, cho nên không liên quan tới tội nghiệp của Hoàng Nhẫn đại sư, nói ra thực làm người ta thương tâm, đại sư vì nó mà mất mạng lại còn mang tiếng xấu, học sinh than thở không thôi. Bành Lễ tiên sinh hỏi chuyện mấy cái cầu nhỏ, nói, nếu vậy ngươi tạm thời về thư viện muộn cũng được, giúp Ngũ Câu đại sư làm ra cái cầu thích hợp đã, đây là công đức lớn. Vân Tranh lắc đầu, học sinh chỉ có thể bàn việc binh trên giấy thôi, làm một cái cầu cần rất nhiều việc, từ mở đường tới thăm dò địa hình, đây là chuyện phức tạp, không phải học sinh lấy mấy đoạn trúc làm cầu mô hình mà đem áp dụng được. Ngũ Câu đột nhiên sực tỉnh nói vào, thế là đủ rồi, Bần Tăng đã hiểu một đạo lý, mọi việc phải thuận theo thế mà làm, không thể cưỡng cầu, ngày mai sẽ đi quyền tiền sớm ngày tới phủ Quảng Nguyên xây cầu, lần này thế nào cũng thành công. Hiện sườn ươm tơ đã đi vào hoạt động, nên Lục Khinh Doanh lại trở nên nhàn nhã, suốt ngày ở nhà, muốn cùng trượng phu đọc sách thường thường đó là lúc hiệu quả đọc sách kém nhất, mùa hè, mặc thì ít, khi trong phòng chỉ còn lại hai người, rất dễ xảy ra chuyện. Vì tránh ảnh hưởng chuyện học tập của trượng phu, Lục Khinh Doanh đốc thúc Vân Nhị và Tô Thức học tập, cả hai đứa bé đều rất chịu khó, không đứa nào chịu thua đứa nào dù chỉ một ít nên vô cùng chăm chỉ, nàng nhìn mà đầy hy vọng vào tương lai gia tộc. Tiếp đó nàng sai chủ nương chuẩn bị cơm nước mang tới xưởng cho Lam Lam và Tịch Đục, còn nàng thì ăn cơm chưa xong có thể vui vẻ làm việc mình thích, trượng phu thi thoảng lại hát những bài có âm điệu rất kỳ quái, làm nàng chẳng sao ghi lại được nhạc phổ, nhưng nghe khá vui thay. Nàng hy vọng cuộc sống cứ mãi mãi như vậy. Sáng hôm sau, không chỉ Ngũ Câu chuẩn bị lên đường, còn có Lô Thanh Nguyên, ông ta sau khi hoàn thành tâm nguyện báo thù ở thành đô liền về Biện Lương. Nguyện vọng lớn nhất của Lỗ Thanh Nguyên là thiếu thời cầu học, thành niên báo đáp đế vương, vũ về bách tính, tuổi già về quê làm ruộng, hoặc dạy vài đứa đệ tử, sau đó yêu cầu đệ tử tiếp tục đi theo con đường của mình, cả đời hy sinh cống hiến, hoàn toàn không để ý tới hưởng thụ. Vân Tranh không định học theo ông, nếu có thị tan thì tuyệt đối không đi ăn rau rèn luyện ý chí gì hết, ở chuyện này Ngũ Câu là tấm gương tốt, ông ta rượu thịt bét nhẹ mà có xa đoạ đâu. Lại là thập lý trường đình, Lục Khinh Doanh đặt một bọc thức ăn đi đường lên xe ngựa, dặn dò họ đi đường cẩn thận, tuy là xe quan, nhưng ở nơi rừng sâu núi thẳm, khó tránh khỏi điều bất trắc, những lời ấm lòng làm Lỗ phu nhân cảm động. Lỗ Thanh Nguyên đi hết sức tiêu sái, chắp tay với các đồng liêu và học sinh, nói một tiếng bảo trọng, rồi lên xe không quay đầu lại. Tới cuộc tiễn chân thứ hai, Vân Tranh nhìn Ngũ Câu với ánh mắt ái ngại, một lọ một bát đi khắp thiên hạ, lý tưởng thì mỹ hảo, thậm chí là vĩ đại, nhưng với cái bụng mỡ của Ngũ Câu, Vân Tranh rất bi quan với khả năng hóa duyên của ông ta. Nghe nói Hoàng Nhẫn đại sư mặt mày hiền từ dễ gần, nhìn một cái biết ngay cao tăng đại đức, đi tới đâu cũng có thiện nam tín nữ bố thí. Nhưng Ngũ Câu hòa thượng trừ người đậu xa huyện, đại khái là không ai thèm cho ông ta một đồng, nếu như không chùa miếu nào chịu chứa chấp, khả năng trên đói trên đường cũng có. Đại sư, đây là 100 quan tiền, đại sư nhất định phải nhận. Dù Ngũ Câu đã quyết ý không nhận đồng nào của Vân Tranh, tự lực đi lạc quên xây cầu, nhưng Vân Tranh vẫn cố nhét tiền vào lòng ông ta, không nhận không cho đi. Vân Tranh, đây không chỉ là tâm nguyện của Ngũ Câu đại sư, cũng là tâm nguyện của Hoàng Nhẫn đại sư, Phật tâm bất nhiễm trần, ngươi để đại sư đi đi. Bành Lễ tiên sinh cũng đầy chua xót, nghĩ tới bằng hữu từ nay sẽ ăn gió nằm sương mà không đành lòng. Lục Khinh Doanh rất muốn khuyên can trượng phu, làm thế là tổn hại một chuyện vô cùng ý nghĩa, nhưng trước mặt người ngoài, nàng bảo vệ quyền uy của y, nên không nói lời nào. Thấy xung quanh đều trách Vân Đại, Vân Nhị ở bên cạnh nói trắng ra, đại ca ta cho tiền hòa thượng không phải là để xây cầu, mà sợ ông chết đói giữa đường, đây là tiền ăn đấy. Mọi người ngớ cả ra, Ngũ Câu cũng không hiểu, Bần Tăng xuất môn rất nhiều, toàn ăn cơm trong nhà, lần đầu nghe có chuyện người xuất gia chết đói, Phật quang chiếu rọi muôn nơi, đâu cũng có người từ thiện, tiểu đàn Việt đừng lo. Đó là ở đậu xa quan, cái tên Ngũ Câu hòa thượng không ai không biết, người ta cho cơm ông vì ông là Ngũ Câu từ bi cứu người vô số chứ không phải ông là hòa thượng, vì ông bao năm buôn tẩu lo cho bách tính. Vân Nhị không chút khách khí vô cái bụng bự của Ngũ Câu, ông đi nơi khác người ta chỉ nhìn thấy một lão hòa thượng rượu thịt tới lừa cơm của mình, không ai tin tưởng ông đâu, thậm chí ông tới chùa miều người ta có mở cửa cho ông vào hay không cũng là vấn đề. Ông không tin thì cầm bát đi hóa duyên ở thành đô một ngày xem, có khi chỉ đến tối là đại ca ta phải chạy tới phủ nha đưa cơm cho ông rồi. Đúng là cái lý này, khi xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt cố nén cười, Ngũ Câu cười ha hả cầm bát rời đi, để Bần Tăng xem ở nơi xa lạ có ai bố thí cho mình không. Ông ta chết đói là cái chắc rồi, chuẩn bị quan tài là vừa, ai, tha hồ mà tốn gỗ. Vân Nhị lẩm bẩm, Vân Đại hết sức tán đồng, Thừa Yên Quan vừa bị thiên phạt, bách tính không có chút thiện cảm nào với đạo gia nữa, nghi ngờ sang cả Phật gia, ông ta đi tới thành đô hóa duyên được mới là lạ. Hết. Chương 167, Hái Đảo. Vân Tranh cũng hiểu người ta không quá để ý tới cái cầu, mà chủ yếu là ở quá trình, muốn dùng thủ đoạn bi tráng để thể hiện sự từ bi của Phật môn mà thôi. Bành Lễ tiên sinh từ chối lời mời của Vân Tranh rồi về nhà, còn Vân Tranh dẫn cả nhà đi tới vườn đào của Lục gia hái đào. Hôm nay là ngày đẹp trời, đào đã chín, mọi người đều rất hưng phấn, ngay cả Lục Khinh Doanh cũng thay một bộ quần áo vải thô, dùng khăn tay bọc tóc, ăn mặc tiểu nông phụ, trông cũng ra dáng lắm, không giống tiểu mấy cô đại tiểu thư đỏng đảnh đi trải nghiệm cuộc sống, có lẽ nàng làm việc này nhiều rồi. Đúng là như vậy, mỗi năm tới thời điểm hái đào là lúc Lục Khinh Doanh vui nhất, năm ngoái hái đào là vì giải sầu, năm nay thì khác hẳn, chỉ cần hưởng thụ niềm vui hái quả là được. Huynh đệ Tô Thức tất nhiên không chịu ở nhà, thế là một cái xe trâu chở đầy phụ nữ trẻ em xuất phát, Vân Tranh đội nón cỏ, đi bên xe trâu, thi thoảng lại quay đầu nhìn Lục Khinh Doanh, lòng tràn ngập niềm vui. Đào năm nay phát triển rất tốt, tốt chưa từng có, dẫm chân trên mặt đất xôm xốp do lá rụng tích tụ lâu năm, bốn xung quanh là cây cối rậm rạp đan xen cao thấp, đào hồng sen lá xanh, ngửi mùi quả chín thơm ngọt, Lục Khinh Doanh giang tay ưỡn bầu ngực căn tròn muốn ôm hết vườn đào vào lòng, nàng muốn chạy, muốn la hét, muốn hát thật to. Chậm thôi. Nói không ai nghe, chạy hết cả rồi, hôm nay Hầu Tử và Hàm Ngưu ở nhà, thế nên Vân Tranh phải xách giỏ thức ăn xuống, lúc này mặt trời tỏa sáng chói lọi trên cao, xuyên qua từng tầng tầng lá, chiếu bóng loang lổ trên mặt đất, lòng khoan khoái, hít sâu một hơi, đúng là nơi thích hợp tổ chức picnic. Tịch Nhục tỏ ra cực kỳ tham lam. Nàng mang theo cái giỏ trúc to nhất trong nhà, tới nơi còn than thở giỏ bé quá, biết thế mang cái sọt. Lam Lam dẫn tiểu thị nữ của mình dùng tư thái ưu nhã nhất bước đi, giai nhân đôi tám đã bắt đầu có đường nét cuốn hút của nữ nhân, váy áo đơn giản may vừa người, tôn lên bầu ngực đã khá đầy đặn, nàng không giống Tịch Nhục cứ thấy quả là hái về nhà, nàng chỉ chọn quả nào đẹp nhất, ngon nhất, sau đó tiểu thị nữ sẽ trèo lên cây, cẩn thận cắt lấy cả lá và quả, mỗi quả đào phải có hai cái lá xanh, sau đó cho vào cái giỏ trúc đẹp. Chưa ăn, nhìn thôi đã thấy ngon miệng. Đi qua nửa vườn, nhìn thấy một quả đào hết sức ưng ý, chỉ cần kiễng chân một chút là hái được, nàng không bảo thị nữ, lấy khăn tay ra bọc lấy trái đào, hái xuống đưa mắt tìm kiếm Vân Tranh, thấy y cầm quả đào đưa tới tận miệng Lục Khinh Doanh, sau đó lại cắn đúng vào chỗ Lục Khinh Doanh vừa vắn, bị Lục Khinh Doanh đánh yêu một cái, nàng hơi quay đầu đi bỏ quả đào vào giỏ trúc. Nữ nhân thì thế, đám nam nhân tới vườn đào cứ như lợn rừng tới ruộng rau, hái quả ngon mắt nhất. Ăn cho đã cái mồm rồi tính. Ăn đào thì phải cạo lớp lông tơ bên trên đi, nếu không sẽ làm cả người ngưỡng ấy, Tô Thức tham ăn, lại chẳng biết ăn, vừa hái được một quả là muốn há mồm ngoạm ngay. Tiểu Trung tốn rất nhiều công sức mới rằng được quả đào khỏi tay nó, đi tới chum nước rửa sạch mới trả lại cho Tô Thức. Vân Nhị thì danh lắm rồi, nó chuyên chọn quả chín nhất, chỉ cần lột một cái là lớp vỏ được tách ra, phần thịt tươi ngọt xuất hiện, đời này cần gì hơn nữa. Vân Tranh ăn liền ba quả đào to. Rồi mới cùng Lục Khinh Doanh hái đào để mang về nhà cúng. Trong thời gian y vào thư viện học, Lục Khinh Doanh đã làm rất nhiều việc, chọn gian phòng tốt, lập bài vị tổ tông Vân gia. Trước đó hỏi Vân Tranh ba đời nhà mình có những ai, Vân Tranh đú ớ, hỏi Vân Nhị, nó cũng mù tịt, thực sự là thế, Vân Tranh chỉ biết mình họ Vân, cha mẹ là ai không rõ, Vân Nhị chỉ biết mẹ, không biết cha, mẹ nó thì vì gia đình phản đối nên mang nó bỏ nhà đi, nên bất kỳ thời nào cả hai đều không có tổ tiên. Thế là nàng đành phải viết lên đó dòng chữ linh vị tổ tông các đời Vân gia. Từ khi trở về, Vân Tranh liền có thế một công tác, mỗi ngày phải thắp hương khấu đầu với tổ tiên, có cái gì ngon cũng phải dâng lên tổ tiên trước. Chỉ tảng đá mới không có tổ tiên, sau này chàng không được trả lời như thế, đó là câu chửi người khác, nhà ta có tổ tiên, chỉ là không nói tên cho người ngoài biết. Phu quân, sướng danh Đông Hoa môn phải phong thưởng tổ tiên, chàng ngàn vạn lần đừng nói ra nhà ta không có tổ tiên đấy. Thế là hôm nay Vân Tranh đi tìm quả đào ngon nhất về cúng tổ tiên, hy vọng dưới suối vàng tổ tiên phù hộ cho mình. Nghĩ tới chuyện này Vân Tranh vừa đau đầu vừa buồn cười, tổ tiên thực sự của Vân gia lúc này còn chưa biết đã sinh ra hay chưa nữa là. Biết lao trượng nhân vì sao muốn mình tới hái đào rồi, thì ra là muốn lấy may, ông là người tin vào số mệnh, cho rằng hái đào là chuyện may mắn, hôm nay chuyên môn điều hết quả nông đi, để lại toàn bộ vườn đào cho Vân gia. Tịch Nhục cật lực kéo cái giỏ trúc của mình. Bên trên buộc chẳng buộc chịt cho đào khỏi rơi ra, nàng đắc ý lắm, nãy giờ mình hái đào vô cùng chăm chỉ, nhất định là nhiều nhất nhà rồi, nhưng khi thấy đào trong giỏ của Lam Lam thì cực kỳ tự ti, chẳng lẽ xuất thân khác nhau, thực sự chênh lệch lớn đến thế. Nhưng đào hái rồi thì không được bỏ, lãng phí thức ăn sẽ bị sét đánh, cho nên Tịch Nhục chỉ còn biết thương tâm trông cái giỏ đào vàng thau lẫn lộn của mình. Vân Nhị lấy từ sau lưng ra một cái giỏ trúc xinh xinh đưa cho Tịch Nhục, bảo nàng có thể tiếp tục hái, chọn quả đào đẹp nhất. Tịch Nhục mừng lắm, hôn má Vân Nhị một cái, cô nương chăm chỉ liền chạy đi chọn quả cho vào giỏ mình, Vân Nhị tỏ ra rất đáng mặt nam nhân, tự nhiên cái giỏ đào kia do mình và Tô Thức hái. Tô Thức đã ăn no tới căng bụng nằm khẹo trên mặt đất giơ ngón cái với Vân Nhị. Ăn nhiều cũng phiền lắm, đến khi xe trâu trở về nhà thì không ai muốn nhúc nhích hết, Vân Tranh dắt xe, nhìn cả nhà lười biếng ngồi bên trên, lòng hạnh phúc lắm, cuộc sống phải như thế này mới đúng. Thành Biện Lương xa xôi cùng lúc ấy đang là giờ quan viên đi làm về, Thiên Trương các thị giảng Tằng Công Lượng vẫn ở lại trong công phòng lật xem tấu chương, đều là công văn hết hạn đã chuẩn bị đem đi hủy, thứ ông ta muốn xem không phải là công sự rồi dám, mà là những chuyện thú vị xảy ra ở khắp nơi. Hôm nay nghe một vị chủ sự nói ở trong thục có thiên phạt, ông liền hứng thú hẳn, rất muốn tìm hiểu ngọn nguồn chuyện này thế nào. Thế là Tằng Công Lượng kiếm về một đống tấu chương, vì nó ông ta phải tới Khâm Thiên Giám, bỏ cái giá lớn mới có được. Ở Đại Tống, tấu chương bức bỏ là phải thiêu hủy, chỉ có thể cho trời cao xem, nên phụ trách việc này tất nhiên là Khâm Thiên Giám. Tấu chương về sự kiện Thừa Yên quan bị kẹp trong các loại điểm lành và điểm dữ, một tòa đạo quan bị xét đánh trong đống công văn như biển thực sự chẳng đáng kể. Từ sau khi quan gia biết thân thế của mình, đã không còn tin vào điểm gì nữa, cho nên cổ xương triều cũng không dám lấy cho hoàng đế xem, công văn tới chỗ ông ta là bị loại bỏ. Tằng Công Lượng lật xem vong thư, trên đó thường chỉ phê hai chữ biết rồi, ông ta nhíu mày, cố xương triều đã ngang ngược tới mức độ này rồi sao, hồi đáp tấu chương tự có cách luật, tùy tiện thế này, há phải phận quan viên nên làm. Hả, đạo sĩ dùng thủy lục đạo tràng tế người sống à? Thú vị đây. Tằng Công Lượng lắc đầu tiếp tục xem. Đợi tới đoạn tiếng vang bốn phương, ánh lửa ngập trời, tường đổ tháp sập, gạch bay ba dặm thì không cười nổi nữa, tay cầm tấu chương cũng run lẩy bẩy, người khác có lẽ cho rằng là thiên phạt, là chuyên gia thuốc nổ, ông ta không nghĩ thế. Uy lực quá lớn, uy lực quá lớn, khói ít, oanh kích hung mãnh, là kẻ nào làm ra chuyện này. Tay lật nhanh tấu chương, tìm kiếm, không khó đoán, hung thủ hẳn chính là nạn nhân, nếu không thì cũng liên quan cực lớn, đây rồi, thư sinh bị người ta tế sống là quan viên, thừa phụng lang. Không phải chức chính thức, là ban thưởng. Vân Tranh. Tằng Công Lượng ghi nhớ thật kỹ cái tên này tính mai tới lại bộ xem. Ở đây nói tới Tích Ly Miêu Hoán Chúa chắc đa phần chúng ta đều biết nhất là ai đã xem bao công kỳ án. Theo như truyền thuyết dân gian thì năm đó Lý Thần Phi cùng Lưu Hoàng Hậu cùng lúc có thai. Khi cả hai hạ sinh, Lưu Hoàng Hậu sinh ra một công chúa mà chết yểu, còn Lý Thần Phi sinh ra được một hoàng tử. Lưu Hoàng Hậu sợ hãi, bèn cùng hoạn quan cháo con của Lý Thần Phi bằng một con ly miêu. Nói rằng Lý Thị sinh hạ yêu nghiệt. Sau đó, Lý Thị bị đuổi ra khỏi cung, lưu lạc dân gian, con trai bà trong cung đã được phong làm thái tử kế vị, tức Tống Nhân Tông. Lưu lạc nhiều năm, thân thể tàn úa, đến gần cuối đời Lý Thị gặp được Bao Trưởng, còn cứ gọi là Bao Thanh Thiên. Bao Công Minh đoàn cho Lý Thị, được đón vào cung tôn làm Hoàng Thái Hậu. Không biết Bao Đại Ca trong chuyện này sẽ được miêu tả ra sao? Chương 168, quan gia muốn tuyển tú. Rời đại môn Khâm Thiên Giám. Bên ngoài đã dáng đỏ phủ đầy trời, còn chưa đi tới ngoa thị thì đã ngửi thấy cái mùi hôi đặc trưng trên người trâu ngựa, mặt đất nước bẩn chảy lênh láng, Tằng Công Lượng cau mày, nhón chân đi qua, cái sông nhỏ bên cạnh có hơn 100 chiếc thuyền nhỏ neo đậu, thủy môn của Biện Lương cũng chỉ tới hoàng hôn mới mở cửa cho thuyền chở gia súc đi vào. Sau này giờ mở cửa phải chuyển sang đêm mới đúng. Tằng Công Lượng nhỏ giọng lầu đầu, đi nhanh qua ngoa thị, giờ càng ngày càng chẳng biết kiêng dè gì hết, ngay bên cạnh nơi như Khâm Thiên Giám mà cũng dám giết trâu giết lợn. Không sợ bị trời phạt sao? Đến khi hắn ngồi lên xe ngựa của mình, tất chân màu trắng đã ướt đẫm, vén rèm lên để gió lùa vào mới dễ chịu hơn. Định về nhà, nhưng sự kiện kia vẫn canh cánh trong lòng, thế là Tằng Công Lượng chuyển hướng tới phủ trạch của Đoan Minh Điện học sĩ Đinh Độ, vị lão hữu cùng hắn phụng chỉ biên soạn võ kinh tổng yếu. Vào tới thư phòng, đợi hạ nhân dâng nước lui ra, Tằng Công Lượng nôn nóng lấy cuốn võ kinh tổng yếu trên giá sách xuống, mở thiên thuốc nổ ra, nói: "Công chí, 3 năm trước huynh nói thuốc nổ như sấm rền, chỉ tiếc là uy lực không đủ, nếu như trên đời có thứ thuốc nổ tiếng vang trăm dặm, ánh lửa ngập trời, gạch bay ngoài ba dặm thì huynh thấy sao?" Đinh Đô cười ha hả, kéo Tằng Công Lượng ngồi xuống giường, đẩy bát nước ô mai tới: đường nội, uống bát nước cho đỡ nóng, sau đó hay nói chuyện, mùi mồ hôi trên người đệ làm người sống luộm thuộm như ta cũng phải cau này rồi đó." Tằng Công Lượng bật cười, rũ ống tay áo, uống bát nước, lão hưu nay ở lại bộ, đã có tin đồn sẽ bái tướng truyền ra, nói như thật. Chỉ ông ta không tin, một ông già tốt tính không coi trọng nghi biểu lại tham dự chính sự không phải chuyện tốt, mà là đày đọa người ta. Hiền đệ, giờ hãy nói hình dung vừa rồi là ở đâu ra đi. Đinh Độ lúc nào cũng có bộ dạng đùng đỉnh. Tằng Công Lượng không đáp mà lấy tấu chương trong lòng ra, chỉ vào chỗ cần đọc. Đinh Độ xem qua một lượt, mặt trở nên nghiêm trọng, Nam Thuận Hóa thời Thái Tông, khi đó ai ai cũng nói là chính vụ rõ ràng, ai ngờ khói lửa cùng sấm chớp giáng xuống Thiên Trương Các, làm nó bị hủy trong tay Trúc Dung. Tằng Công Lượng lắc đầu, hai chuyện này không giống nhau, Thiên Trương Các bị hỏa hoạn, còn Thừa Yên Quan bị nổ, tấu chương nói sau khi nổ có mùi tiêu thạch, hai ta đều biết tiêu thạch là thứ không thể thiếu trong thuốc nổ. Thêm nữa, có người bị đạo sĩ tê sống, ta nghĩ oán khí trong lòng hẳn không nhỏ, nếu vừa vặn y lại có thứ thuốc nổ khủng khiếp này thì đã không phải là thiên phạt nữa. Huynh có chi nhớ tốt, thân ở lại bộ, có nhớ được hư chức tòng bát phẩm không? Không phải hiền đệ tới kiểm tra trí nhớ của ta chứ, nói xem nào, ta chỉ nhớ được quan thời khánh lịch, xa hơn không nhớ đâu. Đinh Độ tự tin vuốt râu, tuy chưa tới mức ghé mắt là không quên, nhưng ông có trí nhớ vô cùng siêu phàm. Ta muốn biết người này, tên Vân Tranh, năm nay 16, chức phụng thừa lang, quê Đậu Sa huyện. Đinh Độ giật mình, trong lại bộ có 17 quan viên hư chức làm ta ấn tượng sâu nhất thì Vân Tranh xếp thứ 9 đó. Tăng Công Lượng mừng rỡ, điều này càng thêm củng cố suy đoán của ông ta, người phi thường mới làm được chuyện phi thường, nóng lòng dục, nói mau, ta đợi không kịp nữa. Cứ thư thả, trong công văn có ghi, Đậu Sa huyện mở một thương đạo với Thảo Nguyên, dùng đồ sắt đổi lấy ngựa, quan phủ để đảm bảo thương đạo này thuận lợi còn chuyên môn dùng trọng binh tiêu diệt đạo phỉ Nguyên Sơn hung danh khắp thiên hạ, nói không ai đào thoát. Thông phán thành đô Lỗ Thanh Nguyên sở dĩ được về kinh, trong đó có một công lao là nhờ Tiêu Phỉ. Tăng Công Lượng có chút thất vọng, mở ra thương đạo như thế thì xứng đáng được triều đình phong thưởng quan chức, nhưng chẳng liên quan gì tới chuyện thuốc nổ, càng chẳng xứng đứng thứ 9 trong số ân quan của Đinh Độ, nên im lặng nghe tiếp. Có lẽ hiền đệ nghe rồi, ta sắp vào Trung Xu, nên may mắn đọc được ít công văn mật, trong đó có liên quan tới Vân Tranh, không thể để cho hiền đệ biết, nhưng sự diệt vong của đám cường đạo Nguyên Sơn, rồi một bộ tộc Thảo Nguyên sụp đổ, nghi ngờ có dấu tay của thiếu niên này, hiện vẫn còn đang điều tra. Thế thì đúng rồi, có thể điều người này vào kinh không? Ta rất muốn trao đổi với y chuyện thuốc nổ, đại tống ta thiếu chiến mã, tác chiến thất bại liên miên, nếu có thuốc nổ, nhất định khiến người khiết đan chỉ có tới, không có về, tiêu diệt Lý Nguyên Hạo cũng không phải là không thể. Định Độ xua tay, lão phu đem bí vân nói cho hiền đệ nghe đã là sai rồi, sao dám đoạt người này, y đã lót vào mắt mật điệp ti, không cho người khác đụng vào. Mật điệp ti 3. Tăng Công Lượng sững sờ không dám nói nữa, đám người u ám đó hành động không theo lẽ thường, ông ta không muốn dính dáng, chỉ là... Minh Trọng, đừng để tâm tư vào võ kinh tổng yếu quá nhiều, nên suy nghĩ cho quan chức của bản thân đi, có câu ngàn dặm làm quan chỉ vì tiền tài, hiền đệ tuy không phải người như thế, song một người chỉ có đứng ở vị trí cao hơn mới có thể làm nhiều việc hơn cho thiên hạ, ta sẽ tiến cử hiền đệ làm thị lang hộ bộ, ý hiền đệ thế nào? Thấy Lao Hữu chưa cam lòng, Đinh Độ cười, thôi được rồi, cho đệ biết chuyện này nữa để quên tên tiểu tử kia đi, quan gia đang có ý định tuyển tú, đây là lần đầu tiên quan gia tuyển tú từ khi đăng cử. Ý nghĩa trọng đại. Vân Tranh có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, nhiều lần bất thình lình quay đầu lại mà không thấy ai, không phải Tiếu Lâm, ông ta giờ không dám làm cái trò rình mò nữa rồi, vì thế còn chuyên môn nhờ huynh đệ thương báo bám theo mình mà không phát hiện ra có gì khác thường. Lục Khinh Doanh lấy làm lạ, ai lại đi nhìn trộm nam nhân như chàng làm gì chứ? Thừa biết ý nàng là người ta có nhìn trộm cũng nhìn đại mỹ nhân nàng thôi, Vân Tranh đuốt chóp mũi Lục Khinh Doanh, lao bà à, cảm giác này của ta nhạy bén lắm. Hồi ở Đậu Sa trại nhờ vào nó mà thoát khỏi móng vuốt của báo đấy. Cho nên ta nói có người đang nhìn ta thì nhất định là có. Lục Khinh Doanh mặt đầy thương xót ôm Vân Tranh vào ngực, xoa đầu y như dỗ trẻ con, chẳng nghe rõ là nàng nói gì, Vân Tranh chỉ thấy rất hưởng thụ. Đúng lúc này Tô Thức xông vào pha đám, còn la hét, Tranh ca ca, Ngũ Câu đại sư đã về, đang khóc cầm ý. Nhanh chóng rụt đầu khỏi ngực Lục Khinh Doanh, Vân Tranh bực mình gõ đầu Tô Thức, quên phép tắc rồi, cái gì hay không học lại đi học thói tùy tiện của Vân Nhị. Ngũ Câu không kiếm được tiền thì tất nhiên là khóc rồi, như thế khi chúng ta gặp ông ta chỉ thương hại, chứ không chế nhạo, ông ta gian lắm. Ồ, đây chính là tiên hạ thủ vị cường, đệ nhớ rồi, lần sau sẽ áp dụng. Tô Thức gật gù như ông cụ non, rồi tò mò nhìn hai người bọn họ, vừa rồi huynh làm cái gì thế? Ta nghe tim lão bà đập, đếm xem có nhanh hơn trước kia không? Vân Tranh đáp rất đường hoàng, Lục Khinh Doanh cầm khăn tay che miệng cười. Vậy để đệ nghe hộ cho, hai đệ thính lắm. Đại ca đệ nói mơ mà đệ cũng nghe được, hồi trước mẹ đệ mang thai Tiểu Triệt cũng nhờ đệ nghe động tĩnh trong bụng đấy. Vân Tranh thấy Tô Thức hăm hở đi về phía Lục Khinh Doanh thì thô bạo kéo nó ra khỏi phòng, không thèm giải thích lý do, vừa mới đi ra dãy nhà đầu tiên, quả nhiên truyền tới tiếng khóc đứt quãng của Ngũ Câu, chuẩn xác mà nói thì là đang hát, cơ mà hát chẳng khác gì khóc. Vừa mới gõ bắt vang thiên nam tín nữ tới một lệ trời đất tươi sáng, hai lệ đất lành an khang, ba lệ hoa nở khắp đàng, bốn lệ con cháu đầy đàn, năm lệ. Khóc đến đó thì nín rồi, vì Vân Tranh đã đi tới ném giao tử 100 quan vào bát hòa thượng, Lục Khinh Doanh cũng rút châm vàng cho vào bát, Tịch Nhục đang coi náo nhiệt thấy mọi người cho tiền, đành cắn răng cho vào một đồng, còn Vân Nhị thì cho quả đào đang ăn dở khiến Tô Thức chạy ra ngoài sân ôm bụng cười. Chương 169, Hòa thượng thương tâm. Ngũ Câu không hát nữa, cầm quả đào lên ăn ngấu nghiến, sau đó hỏi Tiếu Lâm, hòa thượng khốn khổ như thế, sao ngươi không bố thí? Ta là đạo sĩ, không bố thí hòa thượng. Tiếu Lâm nói xong là đi, tình cảnh ông ta cũng đâu khá khẩm hơn, giờ ở Vân gia bị người ta ghẻ lạnh, nhất là đám thương nhĩ, đi qua là nhổ nước bọt khinh bỉ, nha hoàn phó dịch khác coi như tồn tại, không có tịch nhục lén đưa cái ăn cho thì cũng chết đói. Xưa nay ông ta sống cao ngạo phong khoáng, ân thủ sảng khoái, tự thấy mình không phải anh hùng thì cũng là bậc hào kiệt, đã bao giờ chịu nhục như thế, chẳng có tâm trạng nào quan tâm tới cái mặt dày hơn da lợn của hòa thượng, mấy hôm trước còn hùng hồn tuyên bố dựa vào sức mình xây cầu, giờ đến quả đào ăn dở của trẻ con cũng không bỏ qua. Ngũ Câu ăn hết quả đào, đứng lên vỗ bụng, giọng bi thương rất không thật, mặc dù không phải thời mặt pháp, vậy mà bẩn tăng phải chịu nỗi khổ mặt pháp, tịch đục ngoan, mau đi làm cho bẩn tăng bát mì, nhiều thịt vào, thịt mỡ nhé, hòa thượng dạ dày lớn, vậy mà phải chịu đói, khổ thay, cực thay. Tịch nhục đắp một cái chạy ngay vào bếp, nước canh đã có sẵn, cho mì vào đầy cái bát lớn, thịt đầy ắp, bây ra được Ngũ Câu cười ha hả xoa đầu khen ngợi, vừa ăn vừa ca thán, Phật gia ở thành đô làm sao lại tiêu điều như vậy, cách đây không xa là Chiêu Giác Tự, theo lý mà nói phải là chốn Phật pháp hưng thịnh, sao ai nấy đều không có thiện cảm với Phật môn là sao? Chiêu Giác Tự xây những 30 năm, bách tính quyên tiền 30 năm, thành đô thậm chí còn có một khoản thuế thuộc về Chiêu Giác Tự, ông nghĩ bách tính còn thiện cảm với hòa thượng được không? Vân Tranh ngồi xuống, kệ lao bà giật tay áo, không chút khách khí nói, Phật môn xây dựng được thiên hạ đệ nhất hùng tự, nhưng mất đi nhân tâm, chẳng biết các ông tính toán được mất ra sao, cái chùa đó giờ hương khói thưa thớt, hòa thượng đông hơn tín đồ, Phật tổ mà dáng thế nhìn thấy cảnh này đã đít các ông vào địa ngục hết. Than ôi, Bạch Vân Tự từ trên xuống dưới bao năm nhịn ăn nhịn mặc, vậy mà thành nước trôi theo dòng cả rồi, A-di-đà Phật, thiện hai, Phật ở trong lòng người chứ đâu phải trong tượng gỗ, cần chi làm cho to cho đẹp. Ngũ Câu lảo đảo đứng dậy bỏ đi, xem ra bi thương thật rồi, ngay cả cái bát kiếm cơm cũng quên, may mà còn nhớ mang tiền đi, một đồng của tịch nhục cũng không bỏ, nếu không Vân Đại thấy đúng như Vân Nhị nói, đóng quan tài cho ông ta được rồi. Vân Nhị và Tô Thức cùng kết bạn mang bát trả hòa thượng, thứ kiếm cơm không thể mất, bọn chúng rất thích hòa thượng béo, ông ta khôi hài, sảng khoái, kiến thức rộng, ai chả thích. Hòa thượng bi thương thì kệ hòa thượng, tới giờ cơm tối rồi, không ăn không được, ăn nhiều đảo quá, xót ruột. Hôm nay ăn sủi cảo, mỗi khi Vân gia ăn sủi cảo là khung cảnh rất trang nghiêm, không phải tại Vân Tranh, mà do tịch nhục cố chấp cho rằng, đây là món ăn ngon nhất trên đời, cho nên khi ăn phải thành tâm cảm tạ trời cao ban tặng. Thế là mỗi lần làm sủi cảo Vân gia còn long trọng hơn cả đại tiệc, coi như lễ nghi tối cao của Vân gia. Vân Tranh chấp nhận chuyện này, Vân gia là cái nhà thiếu lễ nghi nhất thiên hạ rồi, giờ có thêm chút lễ nghi là tốt, nó mới ra dáng gia tộc truyền thống. Phụ nhân trong nhà đều coi gói giỏi sủi cảo là vinh diệu, sủi cảo đẹp là phải giống như lĩnh bạc, trong đó tịch nhục gói bánh bao đẹp nhất, mỗi cái đều tăm tắp, đầy đặn. Lục Khinh Doanh chưa bao giờ làm món này trước kia, có điều nàng thông minh khéo léo, mau chóng nắm được yếu quyết, Lam Lam thì gần đây mới chú tâm học nấu cơm, Phượng Hoàng của Đậu Sa huyện ngày xưa đã bắt đầu biết phải sống thế nào. Mà nói ra mới nhớ, Lam Lam từ lúc nào lại ở Vân gia suốt ngày thế, nhớ là tối qua nàng cũng không về Tô gia. Đã làm sủi cảo thì phải mời lão tổ tông của Lục gia, ông cụ nói rồi, nếu nhà làm sủi cảo là ông nhất định sẽ tới, ông thích cái không khí thần bí trước khi ăn. Khi bữa tối bắt đầu, Vân gia vô cùng náo nhiệt, ông cụ kiểm tra học vấn của hai đứa bé, làm huynh đệ Lục gia chấn kinh không thôi, làm sao toàn bộ tinh hoa nhân gian lại tập trung ở cái trạch viện chẳng có gì đáng chú ý thế này. Ăn uống không cần cao lương mỹ vị, phải ngon và hợp lý, Tô Triệt tiếp đi. Đồ hôi thiu không ăn, đồ lâu ngày không ăn. Rau heo vừa không ăn, thức ăn có mùi không ăn, đồ trái mùa không ăn, nêm nếm không đúng không ăn. Vân Nhị, thiếp đi. Đại bàng bay về phương Nam, nước cuốn 3.000 dặm, người cưỡi lên gió lốc, lượn 9 tầng không. Tô Thức thiếp đi. Càng kiểm tra ông cụ càng thất kinh, ba đứa bé này biết nhiều nhớ dai, chỉ vài câu ngắn ngủi đã bao gồm luận ngữ, trang tử, hàn phi tử, đợi tới khi cả sở tử cũng xuất hiện thì ông cụ đã không còn gì hình dung nữa, học vấn là thứ không thể làm giả. Ba đứa này này gọi là thông minh cũng là hạ thấp chúng. Dần dần người gia nhập ngày càng đông, huynh đệ Lục Tịch rồi Ngũ Câu hòa thượng cũng tham gia vào trò chơi. Giờ ăn sủi cảo cũng không quan trọng nữa rồi, đến khi Vân Nhị lấy ra, Lý Vệ Công Vân Đối, sở trường của Vân Đại, loại bỏ Tô Triệt khỏi cuộc chơi, còn Tô Thức càng thuận miệng làm ra một bài thơ đáp lại, lưu ly thư, của ông cụ thì Vân Tranh đi tới thưởng mỗi đứa một cái bợp, nói, Tịch Nụ, cho sủi cảo vào nồi đi, lao tổ tông, mấy đứa này đang khoe khoang đấy. Không cần tiếp tục nữa, bọn chúng chỉ thêm đắc ý thôi. Ông cụ mấy lần muốn giao lưu với Vân Tranh chuyện giáo dục trẻ nhỏ, đều bị Lục Khinh Doanh lái đề tài sang hướng khác, liền biết tôn nữ tái phát tính nhỏ nhen rồi, lần trước tới nhà muốn xin cho Vân Việt tới học đường Lục gia, bị bá phụ từ chối giới thiệu sang Trịnh gia, bây giờ tới lượt nó trả đũa. Sủi cảo ngon lành trong miệng Lục ông chẳng khác nào nhai rơm, mắt ông cứ nhìn Vân Nhị, Tô Thức, Tô Triệt, bất kỳ nhà ai có ba đứa bé như vậy đều làm người ta thèm muốn không thôi, Lục ông sao có thể ngoại lệ. Chỉ tiếc Lục gia thế hệ này không có tinh hoa, Viên Minh Châu trong nhà lại cũng gả cho Vân gia mất rồi, Lục ông nhìn tôn nữ lại thở dài cái nữa. Cho tới tận khi ăn xong, Lục ông cũng vẫn không tìm được cơ hội cùng Vân Tranh nói chuyện giáo dục con trẻ, Lục Khinh Doanh cứ bám sát Vân Tranh không rời, cứ như sợ ý cả nể đồng ý chuyện gì đó không nên. Lục ông giận dữ đánh nhẹ lên đầu tôn nữ, quả nhiên là nữ nhi hướng ngoại, bao năm qua thương cháu phí công rồi, mới gả đi được bao lâu chứ. Đợi tới khi xe của Lục ông biến mất ở ngã rẽ, Vân Tranh mới cười khổ, phu nhân tỷ tỷ, ta có thể đồng ý gì được với lao tổ tông chứ, những thứ ba đứa bé khoe ra ngày hôm nay đều do Tô Tiên Sinh dạy mà, liên quan gì tới nhà ta đâu, nàng làm thế rất vô lý. Lục Khinh Doanh lườm Vân Tranh một cái, thiếp thân nay là Vân Lục Thị, không phải là Lục Khinh Doanh trước kia, lần trước phu quân đã giúp ba nhà một việc lớn, vậy mà tới khi tiểu đệ cầu học, họ làm như người xa lạ, nhà ta không dễ bắt nạt như vậy được. Lại không đúng rồi, cưới được hiền thê như nàng là ta lãi lớn mới đúng chứ, cả ba nhà đều thiệt thòi thì có. Lục Khinh Doanh cười ngọt như mật, lần đầu tiên ở ngoài phòng ngủ lại chủ động ôm lấy cánh tay y, thiếp vốn là của phu quân, từ khi chàng bước chân qua Thừa Yên Quan thì thiếp đã là Vân gia đại nương tử, bây giờ tất nhiên phải toàn tâm toàn lý lo cho cái nhà này. Trước kia thiếp đi tới ba nhà cầu học, bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội coi chúng ta như người một nhà, lỡ rồi thì đừng oán trách, người trong gia tộc lớn đều hiểu điều này, chàng đừng lo tổn hại tình cảm. Chương 170, Thất Thường, 1. Nếu Lục Khinh Doanh đã nói như thế thì Vân Tranh cũng không cần lo nữa, tiếp xúc với gia tộc lớn thì rõ ràng Lục Khinh Doanh có nhiều kinh nghiệm hơn mình, giờ việc quan trọng nhất với mình là chuẩn bị khoa khảo, cái khác để nàng làm là yên tâm rồi. Quay trở về nhà nhìn thấy Ngũ Câu ngồi dưới mái hiên, tay cầm cành trúc lắc cầu, nhìn trăng sao tới ngây người, chả biết nghĩ gì, một vị cao tăng thì tâm phải phẳng lặng như giếng sâu ngàn năm mới đúng, giờ trên cái đầu phi nộn lại khắc chữ sầu lo to tướng. Nên sầu lo thôi, giảm cân một ít, chứ suốt ăn cho lắm vào rồi sinh thịt thì không có lợi cho sức khỏe. Thông thả đi tới hậu viện, nơi này có ba cái cây hoàng giác rất to, tán rộng, Vân Nhị thấy huynh đệ thương báo làm nhà trên cây để ở rất thú vị, liền nhờ họ làm cho mình, khi rảnh rỗi lên đó, biến thành không gian riêng tư của nó. Lúc mới làm Lục Khinh Doanh chỉ coi đó như là trò chơi của trẻ con, nhưng tới khi tịch nhục mang thảm lên trải, lão Liêu Bắc Thang sơn sơn vẽ vẽ, Thương Nhị còn dùng hoa tay của mình sửa lại cái nhà trông giống như cái đầu chim lớn thì Lục Khinh Doanh thèm luôn, nhờ huynh đệ thương báo làm cho một cái nhà trên cây khác. Cho cẩn thận, huynh đệ thương báo làm luôn ba cái trên ba cái cây, thế là tịch nhục chiếm lĩnh cái còn lại. Hiện cái nhà nhỏ của Vân Nhị hắt ra ánh nến màu quất, trong nhà ầm ầm. Khỏi nói cũng biết nó và Vân Tam cùng con rắn trong nhà đang chơi đùa, Vân Tam bây giờ được nó huấn luyện nhảy vòng sắt rất điêu luyện, còn con rắn là gối đầu. Trong phòng tịch nhục lại truyền ra giọng nói êm du của nữ nhân, là Hoa Nương, nàng tới khi nào? Nói chuyện thì phải có hai người, người còn lại đương nhiên là Tiếu Lâm rồi, bị người Vân gia xua đuổi nên trốn ra sau hậu viện này cướp nhà của tịch nhục, không biết có phải đang tỏ ra đáng thương để Hoa Nương an ủi không, buồn nôn. Bọn họ có đánh cãi nhau thì cũng giống như phu thê cãi vã. Người khác dù thân thiết tới mấy cũng là người ngoài thôi. Lục Khinh Doanh bĩu môi nói nhỏ, họ đừng làm gì không nên đó, tiểu thúc nhà ta còn ở nhà nhỏ bên cạnh, chẳng may lại dạy hư trẻ nhỏ. Mà chàng nói xem, bọn họ tình chàng ý thiếp, vì sao không thành thân? Thế này ảnh hưởng tới thanh danh nhà ta. Kệ bọn họ, tiểu thúc nhà ta cũng chẳng vừa, ai làm hư ai còn chưa biết đâu. Vân Tranh kéo Lục Khinh Doanh đi, thôi, chúng ta đi nghịch đất, để ta xem ở nhà nàng tiến bộ tới đâu rồi. Nghe tới đi nghịch đất. Lục Khinh Doanh lên tinh thần, thay bộ y phục vải thô áo chén bó người, tới gian phòng phía tây, ở đó có một mô hình thành đô nặn từ đất. Lần trước nghe Lục Khinh Doanh nói là thích bản đồ, Vân Tranh liền làm cái này, nếu ở đời sau sẽ bị người chơi mô hình cười thối mũi, nhưng Lục Khinh Doanh đã coi là bí kỹ bất truyền của Vân gia, bảo mật cực kỳ, để sau này còn truyền lại cho con mình, Vân Tranh tùy nàng, dù sao làm cái này để lấy lòng Lục Khinh Doanh, nàng muốn sao thì làm thế. Đất đỏ đã có sẵn. Chỉ cần bỏ khăn ướt bên trên ra là có thể dùng được, mỗi người cầm một miếng đất lớn, đắp nặn lên thành đô. Phu quân sai rồi, đó là Võ Hầu Từ, nhà ta ở nơi này cơ, chàng đặt Võ Hầu Từ lệch về phía đông rồi, đúng, nơi đó là Hoán Hoa Khuê, bên cạnh ao sen là nhà chúng ta, chàng lấy nhà ta là cột mốc làm chỗ khác nên mới sai vậy đấy. Lục Khinh Doanh thời gian qua sai Hầu Tử và Hàm Nhu cưỡi ngựa xuất phát từ Võ Hầu Từ tới các nơi tính khoảng cách, nàng lại là người sinh ra ở nơi này, tất nhiên là chuẩn xác. Vân Tranh nghe lời nàng, đặt một cái đình viện làm bằng gỗ bên cạnh Hoán Hoa Khuê, dùng đinh cố định, sau đó theo chỉ dẫn của Lục Khinh Doanh đặt võ hầu tử. Giờ có hai cái cột mốc cố định, cần cái thứ ba nữa mới dễ định vị. Vân Tranh dùng một cái đinh tạm thời dùng làm thư viện cẩm giang, cả hai như trẻ con, chơi quên trời đất. Cuối cùng Lục Khinh Doanh lấy trong đống đồ chơi ra một cái cầu nhỏ, đặt vào đúng vị trí. Hôm nay thành tựu không nhỏ, thiếp hoàn thành được cổng thành Bắc, chỉ là chưa xác định được hai phường Xuân Thu, không tùy tiện bố trí được, mai lại bảo hầu tử do thám lần nữa, hằng ngưu toàn lạc đường, về nhà thì ú a ú ớ nói không rõ. Được, trước kia chàng chọn phó dịch, sao không chọn người thông minh như hầu tử? Khi đó phu quân nàng là tên thư sinh nghèo sơ xác, có phó nhân sai bảo là tốt lắm rồi, kén cá chọn canh gì nữa. Vân Tranh cũng xoa xoa tay nhìn rừng cục đất tròn rơi xuống, vươn vai ngắp dài, hôm nay chơi nhiều mệt rồi, phu nhân, đi nghỉ thôi. Lục Khinh Doanh đỏ mặt từ một tiếng, đúng là đến lúc phải nghỉ rồi. Sáng hôm sau Vân Tranh vừa đánh răng vừa làm bột đánh răng rơi lả tả xuống đất, y không thích cái thứ này, dùng muối tốt hơn nhiều, nhưng từ khi ở thư viện về bị Lục Khinh Doanh bắt dùng. Nói là bên trong có băng phiến, long nao gì đó, có lợi cho răng. Đời sau bị quảng cáo lừa đủ rồi, Vân Tranh sớm đã lỏng cứng như đá, nhưng Lục Khinh Doanh dùng tuyệt chiêu, nói nếu không dùng thứ này đánh răng sẽ không cho hôn, thế là Vân Tranh đánh răng hùng hục, thứ này có rẻ gì đâu. Xúc nước trong họng kêu hoàng ngọng, sau đó phun đi thật xa, đó là một trong số thú vui của cả Vân Đại lẫn Vân Nhị, Lục Khinh Doanh nói vô số lần không làm cái động tác bất nhã đó, nhưng chả được ích gì. Đánh răng xong Vân Tranh ngay cả bữa sáng cũng không ăn. Chắp tay sau lưng đi tản bộ trong hoa viên, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ đi quanh quảng cái nhà nhỏ của Tịch Đục. Ngũ Câu Hòa Thượng đang ở hoa viên hái bạc hà, chuẩn bị đun nước uống giải nhiệt, đêm qua bị bốc hỏa, răng đau chết đi sống lại, nửa bên mặt sưng rất to, thấy hành vi bỉ ôi của Vân Tranh, liền lên tiếng, đừng nhìn nữa, trong đó chỉ có Tiếu Lâm, hoa nương ngủ một mình ở phòng Tịch Đục, không xảy ra chuyện ngươi nghĩ trong lòng đâu. Vân Tranh thẹn quá hóa giận, chỉ cái má sưng vù của Hòa Thượng nói. Hôm qua ông ở đây nhìn trộm nên bị bốc hỏa đúng không? Ngũ Câu thấy Vân Tranh dở giọng ác độc vội niệm Phật hiệu, y mỗi lần khó chịu là cái lưỡi còn độc hơn cả rắn giết, A Di Đà Phật, cái miệng này của ngươi đáng rút lưỡi ném vào địa ngục. Bần tăng lo cho chiêu giác tự, nơi tịnh thổ của Phật môn thành trốn săn mồi của quỷ dữ, làm sao không lo, làm sao không bốc hỏa? Chỉ tiếc nơi này không có Khổng Tức Minh Vương nuốt chửng được quỷ quái. Vân Tranh chắp tay xin lỗi, chuyện cầu treo Lăng Vân Độ cũng lo, chuyện chiêu giác tự cũng lo. Trên đời này còn chuyện gì khiến ông không lo nữa không? Ta thấy ông duy trì Bạch Vân Tự, để những hòa thượng kia theo ông có cái ăn, hàng năm vào núi chữa bệnh sơn dân đã là công đức vô lượng, đừng quá gượng ép bản thân. Ngũ Câu lắc đầu, lời này sai rồi, thường mang lòng từ bi, thiện căn tự mọc trong lòng, hòa thượng không đi lo thì ai lo đây, nếu ai cũng nghĩ không phải việc của mình, chiêu giác tự trầm luân trong địa ngục. Vân Tranh xoay người đi luôn, nói chuyện như thằng ngọng mà bày đặt lo cho thiên hạ. Về tới hậu trạch lục tủ trên tủ dưới, Lục Khinh Doanh mới hỏi, phu quân tìm gì thế? Ngưu Hoàng, ta đựng trong một cái hộp màu đen, nhớ là còn nhiều lắm, cái lớn nhất to bằng cả nắm đấm luôn, đâu mất rồi, tìm mãi không thấy. Vân Tranh gãi đầu ngâm nghĩ, Ngũ Câu đau răng sắp xuống địa ngục luôn rồi, thứ này giải nhiệt rất tốt. Lục Khinh Doanh lấy một cái chìa khóa đeo bên hông, mở cải dương ra, lấy một cái hộp đen, nếu không phải thiếp dọn phòng thì không biết nhà ta có thứ quý trọng như thế, chẳng cái gì cũng ném linh tinh. Ngưu Hoàng nhiều lắm chắc. Hi hi, thế nên ta mới cưới nàng về làm mấy việc này. Vân Tranh cao hứng vỗ tay, đưa ta cục to nhất. Chương 171, thất thường, 2. Lục Khinh Doanh chọn lựa rất lâu mới đưa cho Vân Tranh cục nhỏ bằng đầu ngón út, bằng này là đủ rồi. Ngũ Câu béo lắm. Béo đến mấy cũng đủ rồi. Vân Tranh đành đem cục Ngưu Hoàng nhỏ xíu đó tìm Ngũ Câu đang nhai lá bạc hà, ấy nay đưa tới, hòa thượng, dùng tạm đi, không đủ ta lấy thêm. Ngũ Câu nhìn thấy Ngưu Hoàng giật ngay lấy, chạy ra sân chặt một cành trúc, đập đốt, nước trúc màu xanh chảy ra, cậy một ít Ngưu Hoàng, dùng ngón tay hòa đều, sau đó uống một hơi hết sạch, cẩn thận cất châu Ngưu Hoàng còn lại vào lòng. Một chút như vậy sao đủ, không cần tiết kiệm, nhà còn mà. Đủ rồi, tiết hỏa quá nhiều thì dạ dày gặp họa, có nó bẩn tăng ngủ ngon được rồi, tối dùng lần nữa, nói không chừng sẽ khỏi. Ngũ Câu nói xong chắp tay vào phòng ngủ, hôm qua cả đêm không ngủ ngon. Lục Khinh Doanh tới thăm Ngũ Câu thì người ta đã vào phòng, liền rủ Vân Tranh, phu quân, hôm nay chúng ta đi hái đài sen nhé. Không đi, ta phải đọc sách. Vân Tranh quay mặt đi, lẩm bẩm, bà nương hẹp hỏi. Đủ dùng là được, sao lại nói thiếp thân hẹp hỏi. Sống là phải như thế, chàng kiếm tiền, thiếp tiêu tiền thì phải biết tính toán, mẹ thiếp dạy, ăn không nghèo, mặc không nghèo, chỉ tính toán không tốt mới nghèo. Ngũ Câu đại sư không nói gì, sao chàng lại giận. Ta chỉ... Vân Tranh lúng túng. Nói tới cãi nhau, Lục Khinh Doanh chẳng hề sợ, có lẽ vì có ưu thế tâm lý nhiều tuổi hơn, nhiều lúc nàng đối xử với Vân Tranh như đứa đệ đệ chưa hiểu chuyện, kéo trượng phu đệ đệ về phòng, đóng cửa sổ lại, chàng làm sao vậy, thời gian qua thiếp thấy tính khí chàng không được bình thường, lòng kìm nén gì đó, có chuyện gì thì nói ra hết đi, hôm nay chàng kiếm được cớ nổi giận rồi đó. Vân Tranh nằm ngả ra giường, chẳng phải vì Hoa Nương, tâm trạng này của y từ lâu rồi, lúc vào thư viện, nhưng y cố kìm nén, thuyết phục bản thân mọi thứ đang rất tốt, cuộc sống bình an nhàn hạ không phải là thứ mình muốn sao. Nhưng không hiểu sao cảm xúc cứ trồi sụt thất thường, những lúc cao hứng rất ít, đa phần cảm giác trống rỗng, vì ta buồn chán, thấy chuyện mình đang làm chẳng có ý nghĩa gì, dù Đỗ Đạt làm quan rồi thì sao chứ, nhạt nhẽo vô vị, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, chẳng hiểu mình sống vì cái gì. Lục Khinh Doanh nằm xuống bên cạnh Vân Tranh, gạt cái tay định làm bậy ra, giọng nữa mừng nửa lo, chàng chúng phải tâm ma rồi, đây là điều chỉ khi nào tư tưởng sắp có đột phá mới như vậy, người thông minh luôn có nhiều thứ suy nghĩ, không sao hết, những lúc như vậy không nên nghĩ nhiều, thả lỏng để mọi thứ đến thật tự nhiên. Chúng ta ra ngoài đi, Thành Đô có nhiều nơi để đi lắm, chỗ Tư Mã Tương như làm thơ này, nơi Trác Văn Quân bán rượu này. Vân Tranh chẳng hề cảm thấy khả năng trí tuệ mình sắp thăng hoa gì cả, lời của Lục Khinh Doanh không an ủi được là bao. Không đi, loại người như Tư Mã Tương như ta khinh, lúc xui xẻo thì đi dụ dỗ quả phụ, lúc phú quý thì quên người ta, vì muốn xin tiền nhạc trượng mà ép lao bà bán rượu, Trác Văn Quân gặp phải loại vô sỉ như thế, đúng là bi ai của nàng ấy, loại người đó dựa vào vài bài thơ thối lưu danh thiên cổ, ta thấy hắn không bằng một nông phu. Lục Khinh Doanh kinh ngạc, người ta là tài tử phối với giai nhân, một khúc Phượng Cầu Hoàng làm Trác Văn Quân siêu lòng, trốn theo trong đêm, phải người tài hoa như thế nào mới làm được chứ? Thế bây giờ có cao thủ đánh ở ngoài tường đánh khúc Phượng Cầu Hoàng thì nàng có chạy theo không? Ta cứ giả thiết là cầm kỹ của người ta xuất thần nhập hóa không hề thua kém Tư Mã Tương Như. Lục Khinh Doanh hứ một tiếng, cố tình trêu chọc, chàng cũng biết là thiếp rất thích đàn. Vân Tranh quay người sang nghiến răng ken két, nàng bỏ cái hy vọng đó đi, hắn đánh đàn một cái là ta đánh gãy chân, sau đó buộc lên người thùng thuốc nổ, cho tan xác luôn, chó cũng không có mẩu nào để nhai. Bộ dạng trẻ con bị cướp kẹo của Vân Tranh làm Lục Khinh Doanh phì cười, thấy Vân Tranh vẫn còn tỏ ra hậm hực thì càng không nhịn được, út mặt xuống giường cười không thôi. Vân Tranh mất một lúc mới cười phá lên, phu thê nói linh tinh một hồi, lòng thoải mái hơn nhiều, mà lòng thoải mái thì bắt đầu dục dịch, nhất là nhìn thấy chiếc váy trắng ôm lấy bờ mông tròn lẳn của nàng rung rinh như trêu ngươi mình, liền ôm eo kéo vào lòng. Lục Khinh Doanh hơi giật mình, đặt tay lên ngực chặn ý lại, phu quân, đang là buổi sáng, không được. Vân Tranh nhừ một tiếng, nhưng lại ngầm mấy vành thai nàng, ý biết đó là chỗ mẫn cảm của Lục Khinh Doanh, mỗi lần nàng từ chối, dùng chiêu này luôn bách chiến bách thắng, tay thì mò vào váy, nào nặng cặp mông chân nhắn mềm mại. Quả nhiên người Lục Khinh Doanh nhún dần, không đẩy Vân Tranh ra nữa, run giọng cầu khẩn, phu quân, đến tối được không, hôm nay thiếp còn phải ra xưởng, tịch lục đang đợi. Vân Tranh lại ừ, kết quả của lần ừ này là tới khi hai người rời phòng thì mặt trời đã lên tới ba cây sào. Hoa Nương liếc nhìn đôi mắt còn lập lờ xuân ý của Lục Khinh Doanh thì cười tủm tỉm, vờ hai bọn họ là không khí, khẽ đung đưa hai tay sau lưng hát nho nhỏ cái gì đó đi lướt qua trước mặt. Lục Khinh Doanh xấu hổ không biết để đâu cho hết, từ khi gả cho Vân Tranh, nàng phá hỏng không biết bao nhiêu giới luật của nữ tử, nếu trước kia chỉ cần nghe tới những điều này thôi thì nàng đã cho rằng nữ tử như thế đáng thả lồng trôi sông, mặc dù biết mình làm thế không ổn, nhưng nàng vô cùng say mê cuộc sống tự do như vậy. Say mê sự chiều chuộng dung túng của Vân Tranh. Thấy ánh mắt trượng phu vừa hơi là lạ một chút Lục Khinh Doanh hết hồn, không xong, hôm nay không thể ở nhà, phải tới chỗ đông người, vậy là kiến nghị Vân Tranh đi xem xưởng ươm tơ nhà mình. Xưởng ươm tơ mịt mù trong hơi nước, Vân Tranh đi dưới lán, nhìn vô số sợi tơ trắng liên tục quấn quanh con suốt, người nối tơ phải là thợ giỏi, Lục Khinh Doanh chỉ về phía trước, nơi đó hơi nước còn đậm hơn, nói, đó là chỗ nấu kén, nam nhân không được vào, nóng lắm. Nhiều phụ nhân đều không muốn mặc y phục. Cố ý, Vân Tranh chẳng muốn nhìn về phía đó một cái, làm như lạ lắm ấy, nữ tử ở đậu xa trại còn cởi mở hơn nhiều, y nhìn suốt rồi. Làm ra vẻ quân tử lỗi lạc, tránh xa cái chỗ Lục Khinh Doanh chỉ đi sở mấy cái cột không biết bao năm tháng, đây chính là chỗ gấm thục truyền thừa nghìn năm từng bước phát triển, chẳng trách lại có nhiều bài thơ về nghề làm nông ở đây như thế. Tịch nhục mồ hôi đầm địa ở bên trong đi ra, nhận lấy ống nước Vân Tranh đưa cho, uống một ngụm đã đời, thở một lúc mới nói, chỉ còn 500 cân kén tầm nữa thôi, qua hôm nay công việc sẽ nhẹ hơn nhiều, thiếu gia sao lại tới đây, nơi này là chỗ của phụ nhân, thiếu gia tới sẽ không may mắn. Uống nước thêm đi, may với không may cái gì, người làm việc dương khí nặng, không phân nam nữ, trước kia thiếu gia ngươi cũng làm việc ở công trường còn lạ gì, cho sau này chú ý làm cơm nước ngon lành một chút, nhà khác cơm trưa không khác gì cám lợn, nhà ta không được phép nhớ trưa, con người phải ăn no mới làm việc được. Vân Tranh cái hồi làm ở xưởng nhuộm suốt ngày tiếp xúc với hóa chất độc hại, đồ bảo hộ chẳng có, cơm thì nấu ở bếp ăn công nghiệp, nuốt không trôi, y hiểu cái nỗi khổ đó, nếu không thì tăng thêm chút tiền lương cho họ. Không được đâu thiếu gia, tiền công cả phủ đều như thế, nha hành đã ấn định rồi, nhà ta tự ý tăng tiền công, sau này không tuyển được thợ nữa. Cái gì, chẳng lẽ nơi này đã có nghiệp đoàn rồi? Vân Tranh bất ngờ hết sức. Thiếu gia, nghiệp đoàn là gì vậy? À không có gì, ta nói linh tinh thôi. Vân Tranh hiểu ra rất nhanh, nha hành là nơi giới thiệu lao động thôi, lý gì không cho tăng tiền công, khỏi nói cũng biết là tổ chức ăn tiền nhà phú quý chen ép bách tính, vậy nhớ lời ta, thức ăn phải làm cho thật ngon. Hết. Chương 172, Tô Hợp Hương. Thanh Đô, một tòa thành có quá nhiều điều để nói, tựa như cuốn sách viết mãi không hết, người mới tới nơi này sẽ không hiểu nổi vì sao lại có tòa thành ở đây, nó chẳng hề có địa thế hiểm trở để dựa vào, chẳng có giao thông đường thủy thuận lợi. Một cái thành được xây dựng lên ở vùng đồng bằng trung thấp, nhiều đầm lầy, nhiều mưa, con người đã phải tốn không biết bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu đời để cải tạo nó thành nơi có thể sống được. Vân Tranh rất thích Thành Đô, dù là kiếp trước hay kiếp này, trước kia y đi qua nhiều thành phố lớn, Thượng Hải, Bắc Kinh, Nam Kinh, Trùng Khánh, cái thành phố đông dân thứ 5 của Trung Quốc này không xô bồ, náo loạn, hối hả, gấp gáp như những nơi kia, nó có cái gì đó tĩnh lặng thanh bình, không tranh với đời. Có câu thành ngữ, sinh ở Tô Châu, sống ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu, chết ở Liêu Châu. Tô Châu là đất cũ của người Việt, Việt nữ đẹp nổi danh thiên hạ, Hàng Châu có vẻ đẹp của Tây Hồ, lại phồn hoa thịnh vượng, Quảng Châu có nhiều món ăn ngon, còn Liêu Châu có gỗ chuyên đóng quan tài. Với Vân Tranh thì nơi đáng sống nhất là Thành Đô. Cảm nhận đó bây giờ vẫn ý hệt như vậy, thậm chí bây giờ Vân Tranh còn thích Thành Đô hơn vì nó có nét gì đó giống Đậu Sa huyện. Thành Đô chính là phiên bản lớn hơn của Đậu Sa huyện, thi thoảng lại thấy đoàn la chở hàng dài đi qua. Các thiếu nữ đủ dân tộc Hương, Hồi, Di, Bạch với trang phục hoa lệ đủ màu xinh tươi, tiếng cười vui vang lên khắp trốn, cửa hiệu nối nhau san sát suốt cả dọc đường. Thư viện là trốn hại người, ở đó quên hết cả ngày tháng, đầu óc mụ mị, giờ nhìn khắp nơi là đèn, từ các cửa hiệu mua bán, những căn nhà, sạp hàng bên phố, hay người bán hàng rong, bọn trẻ con cầm đèn đủ loại hình dáng đuổi nhau trên phố mới phát hiện sắp trung thu rồi. Không phải lần đầu vào thành nữa. Nhưng đến hôm nay Vân Tranh mới đủ sự thư thái cảm thụ hết phong tình của Thành Đô, vì hôm nay y đi cùng tiểu thê, dù khắp nơi là những thiếu nữ xinh đẹp trang phục rực rỡ đủ màu, như những cánh bướm xinh đẹp tranh đùa khoe sắc, Lục Khinh Doanh chỉ cần chiếc váy lụa trắng đơn giản, khuôn mặt che đi bởi tấm sa mỏng, chẳng lộ dung nhan, nhưng vóc dáng thướt tha mềm mại, cách ăn mặc toát lên vẻ đẹp thần bí thanh nhã như hoa sen không dính bùn đó, vẫn khiến nàng như hạc giữa bầy gà. Chỉ có nỗi tiếc nho nhỏ là không được nắm tay nàng thôi. Phu nhân, nàng không cho ta nắm tay, làm ta sợ có người bắt mất, phải ngoái sang nhìn suốt sắp trẹo cổ rồi đây này. Vân Tranh làm bộ mặt tội nghiệp. Lục Khinh Doanh làm lơ, không thèm để ý Vân Tranh nói năng điên khủng, nàng còn chưa buông thả tới mức đó, cho dù hai ngày nữa phu quân có phải quay lại thư viện rồi cũng kiên quyết không nhượng bộ. Sau khi ghé thăm xưởng ương tơ, Lục Khinh Doanh đề nghị vào thành chơi, đây là lần đầu tiên thong dong đi với nhau như vậy, nên không cho ai theo hết. Nhưng đi với Vân Tranh thì thế nào cũng có vấn đề. Rắc rối thích tìm đến y, trong trường hợp nó không tới thì y lại tự đi tìm. Cái gì? Một miếng Tô Hợp Hương bằng nắm tay mà có giá 80 quan tiền, sao ngươi không chuyển sang nghề ăn cướp cho rồi? Vân Tranh tay cầm một miếng Tô Hợp Hương cãi nhau với người đại thực dâu ria lởm chởm, không được 2 quan thôi. 80 quan tiền đem mua 2 mỹ nhân đất thục vẫn còn dư thừa nữa là, rõ ràng lừa đảo. Lục Khinh Doanh chỉ muốn làm bộ không quen biết gì y, đang yên đang lành thấy người ta bán hàng bên đường. Chẳng liên quan gì mà tự dưng nhảy vào gây sự, Tô Hợp Hương giá đắt ngang vàng, vậy mà trượng phu đông nhiên chả hiểu sao lên cơn dứt khoát mua với giá rẻ, mua bán thế này chỉ làm người ta khinh cho. Người đại thực rất lành tính, không nổi giận mà bảo hỏa kế lấy từ sau hiệu ra một cái túi vỏ cây, bảo với Vân Tranh Tô Hợp Hương luyện từ thứ này ra, nếu Vân Tranh chê đắt thì có thể bỏ 2 quan mua về mà tự luyện, có khi còn luyện ra cục to hơn của mình. Chàng trai thật vô lý, luyện Tô Hợp Hương tốn công sức. Xung quanh đây đều bán với giá đó, ông chủ hiệu này làm ăn luôn có uy tín. Một trung niên nam nhân vuốt râu trách Vân Tranh. Huynh đệ, muốn luyện Tô Hợp Hương cần có bát vàng, chai ngọc, còn phải lấy nước từ sương buổi sớm ngày kinh trợ, mưa ngày cốc vũ làm nước dẫn cho nên cực đắt. Thanh niên này cũng là người rảnh việc quản chuyện thiên hạ giống Vân Tranh, vừa nói vừa lắc lư, nhìn là biết thói xấu của người đọc khách, đại khái là muốn khoe khoang kiến thức của mình, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn Lục Khinh Doanh. Thấy Lục Khinh Doanh chỉ muốn ôm mặt bỏ chạy. Vân Tranh biết mình hố to rồi, phạm vào sai lầm chủ nghĩa rồi, thứ này đời sau rẻ không, nhưng thời này hiển nhiên thì khác, ngồi xuống vờ vịt kiểm tra thứ vỏ cây, bỏ một đoạn cho vào miệng, đáng ghét, cơ mà đáng sao được bằng lòng y bây giờ, có điều Vân Tranh nhất quyết không chịu mất mặt với Kiều Thê, tuyên bố, đừng có khích bác ta, vậy cứ như ngươi nói, một túi vỏ cây hai quan, ta mua về luyện tô hợp hương bán giá rẻ khắp thế giới cho ngươi. Mất luôn bát cơm. Người đại thực sống ở Đại Tống đã lâu, biết nơi này không ai có thể luyện được tô hợp hương, đó là bí kỹ bất truyền của người đại thực, chỉ có hương sư của họ mới biết, hiện hương sư đang hành hương về thánh địa mẹ Ý Cả, thứ vỏ cây này thành vật vô dụng. Đi hành hương về đất thánh nguy hiểm trùng trùng, hương sư khả năng chết trên đường rồi, nhưng đó không phải là chuyện bi ai, mà đó là chuyện vô cùng vinh quang. Khách nhân tôn quý, ngài thực sự muốn mua số vỏ hương liệu này sao? Nếu ngài có thể luyện được tô hợp hương, vậy tại hạ sẽ bán hết cho ngài với giá 150 quan, nhưng tại hạ không muốn lừa ngài, A Bạc Đỗ Lặc này cũng không biết cách luyện hương, cho nên ngài cân nhắc cho kỹ để tránh mua phải vỏ cây vô dụng. Lục Khinh Doanh nãy giờ giả vờ không quen biết Vân Tranh thì hết hồn, kín đáo giật ống tay áo của y. Thanh niên kia nãy giờ nhìn nàng phát hiện ra rồi, đoán được họ là đôi phu thê, đau lòng than, thương thay hoa nhải cắm bại phân châu. Rồi thương tâm bỏ đi. Vân Tranh xấu hổ lắm, người ta mua bán thành thật mà mình lại nghĩ là lừa đảo. Có điều vẫn có chuyện chưa hiểu, vỏ cây nhẹ, thể tích lớn, vận chuyển cồng kềnh phiền toái, sao các ngươi không luyện hương ở đường địa rồi mang hương liệu tới, thế có phải tiện hơn không? A Bạc Đỗ Lặc cười vui vẻ, khách nhân tôn kính, trên đường tới phương Đông có vô vàn cường đạo, mã tặc, tô hợp hương quý giá như thế, ai cũng thích, còn vỏ cây thì không ai thích cả. Vân Tranh gõ đầu, sao mình lại quên điều này, vậy sao giờ ngươi lại muốn bán hết vỏ cây đi, ngươi không định kinh doanh tô hợp hương nữa? A Bạc Đỗ Lặc thương cảm kể chuyện hương sư đã đi hành hương, bây giờ nếu ngài mua nó, A Bạc Đỗ Lặc cũng có thể lên đường hành hương hoàn thành tâm nguyện cả đời. Nói ra thật thương tâm, tại hạ tha hương kiếm sống, chẳng còn nhớ đã bao lâu chưa nhìn thấy ca ạ bạ hùng vĩ. Ngay cả đời sau hàng năm vẫn có hàng triệu thánh đồ hành hương về mẹ Ý Cả, dù năm nào cũng có rất nhiều người chết, với họ đây là chuyện thần thánh. Vân Tranh ngẫm nghĩ một lúc quyết định, vậy ngươi đem vỏ cây tới Vân gia rồi lấy tiền. A Bạc Đỗ Lặc thậm chí không cần Vân Tranh đặt tiền cọc trước. Gọi hỏa kế đưa hàng tới theo địa chỉ y đã bảo, chẳng phải ông ta cả tin hay ngốc nghếch, một thương nhân Ả Dập lặn lội đường xá xa xôi tới nơi này bán hàng thì trí tuệ không thể kém được, nhưng nhận thức chung thời đó là vậy, không ai đi lừa nhau chuyện như vậy. Trước kia đọc chuyện vui dân gian, có những nhân vật thông minh hay bày trò trêu chọc người khác, thấy những người bị trêu chọc kia thật ngốc nghếch, giờ hiểu kẻ ngốc chính là người tự cho mình là thông minh kia, chính chúng đã làm hỏng phẩm chất tốt đẹp của con người. Tô Hợp Hương, Tô Hạc, Tô Hợp Du. Dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách danh y biệt lục là nhựa lấy ở cây tô hợp hương, tên khoa học là lì trùy đảm bạ họ dinh tạ lìm hiệu, thuộc họ sao sao, hạ mảm lì đạ xệ y. Cây tô hợp hương có mọc ở châu Phi, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran. Giải độc, và chữa trúng phong, chỉ cần ngửi hương cũng có công dụng giảm đau, thoải mái tinh thần. Chương 173, đâm lao phải theo lao. Đợi mọi chuyện xong xuôi cả rồi, người khác cũng tản đi hết, Lục Khinh Doanh mới kéo Vân Tranh đi nói, phu quân. Chuyến này chàng vì thể diện mà tốn không ít tiền nhé. Ta không phải là người không chịu được mất thể diện. Càng bị phát hiện thì Vân Tranh càng chối tới cùng, còn làm như thật nói, về rồi bảo lão Liêu hỏi xem cái hiệu kia có bán không, họ chuẩn bị về nhà, mua cũng không tệ. Lục Khinh Doanh nguyết y một cái, không cho đánh trống lảng, phu quân chẳng lẽ chàng biết luyện hương liệu từ vỏ cây thật. Cái gì biết thật với biết giả, phu quân nàng bản lĩnh lắm, sau này không hỏi mấy lời như thế, chỉ cần một lòng ủng hộ ta là được. Chỉ cần phu quân luyện được hương liệu ra thì sau này thiếp sẽ không nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Lục Khinh Doanh bị sự tin của Vân Tranh làm nửa tin nửa ngờ, mà luyện thứ này cần bắt vàng chày ngọc, không khó kiếm lắm, song xương sớm kinh chập và nước mưa cốc vũ thì khó rồi. Đừng nghe tên ngốc đó, hừ hừ, chẳng qua lúc ấy nàng vén khăn che mặt lên bị hắn nhìn thấy nên phét lác một hồi, cho nàng biết, quan trọng nhất là rượu, còn phải là rượu mạnh nhất, rượu hiện giờ còn chưa đủ độ, hừ hừ. Ở đậu xa trại ta đã muốn làm rượu để bán rồi, nhưng làm ra mới biết muốn bán cần tiểu dẫn. Vân Tranh đột nhiên tức giận, thời đó không cho dân chúng nấu rượu quá 50 cân, nếu không sẽ bị chặt đầu, bán trà cần trà dẫn, bán muối đòi muối dẫn, giờ bán rượu toàn là quan phủ bán, bách tính chỉ được bán cái thứ rượu nếp cả bã do nhà nấu, quan phủ kiếm tiền không biết đủ à. Nghe phu quân công kích quan gia, Lục Khinh Doanh vội kéo ý đi mua rượu, không cho nói nữa. Thành đô thương nghiệp phồn vinh, tháng riêng chợ đèn, tháng 2 chợ hoa. Tháng 3 chợ tằm, tháng 4 chợ gấm, tháng 5 chợ quạt, tháng 6 chợ hương, tháng 7 chợ ngọc, tháng 8 chợ quế, tháng 9 thợ thuốc, tháng 10 thợ rượu, tháng 11 chợ mai, tháng 12 chợ đảo phủ, mỗi tháng đều có lý do tụ tập, mỗi tháng đều có lý do ăn mừng. Tháng trước tháng 7, Vân Tranh bị nhốt ở thư viện, không được xem chợ ngọc, nghe nói tất cả hồng quan nhân của Thanh Lâu vào tháng 7 sẽ đeo các loại ngọc ngà châu báu lên người, cực kỳ đẹp mắt, thật ra đi quảng cáo cho mấy tiệm châu báu thôi, nghe Chu Đồng nói nhiều hồng quan nhân dưới áo xa không mặc gì hết, ước ác cực. Giờ là tháng 8, tất nhiên là lúc hương quế khắp nơi, trên đường giao bán dầu hoa quế suốt, đến tịch nhục keo kiệt cũng mua một hồ lô, ngày ngày sức lên tóc, mùi đậm tới mức làm Vân Tranh nổi điên. Vân Tranh quay sang ghé vào cổ Lục Khinh Doanh ngửi, trên mùi nàng cũng có hương hoa quế, thoang thoảng dễ ngửi, trách, sao nàng không dạy nha đầu ngốc tịch đục, người cứ như vất tử trong thùng dầu hoa quế ra vậy. Lục Khinh Doanh đẩy Vân Tranh ra, động tác thân mật của đôi tiểu phu thê bị người ta nhìn thấy, lao bà ngoạc miệng cười, lao đầu từ buồn buồn hoài niệm một thời trai tráng, còn về phần tiên sinh đạo học thì lắc đầu liên hồi, ai, thói đời ngày càng đi xuống. Mặc kệ kẻ lôi thôi tới chó cũng không thèm người đó. Phu thê người ta hòa thuận êm ấp là cảnh đẹp đầy tình người trốn nhân gian, cho cái mồm thối vào làm gì. Chẳng những Vân Tranh ngó lơ, mà Lục Khinh Doanh cũng chẳng thèm để ý, tịch nhục vẫn ngầm mang địch ý với thiếp, nha đầu ấy thích chẳng, cho nên thiếp mà nói là làm ngược lại, vốn chỉ sức một ít, thiếp nói xong liền đổ nửa bầu lên người. Chàng xem, thiếp làm chủ mẫu có bất tức không, đến nha hoàn cũng dám vặn lại, còn chẳng phải do chàng và tiểu thúc chiều mà ra, thiếp sao mà nói nổi. Tới đó hậm hực không nói nữa. Tịch nhục là sự tồn tại đặc thù ở Vân gia, không lấy lý ra mà luận được. Vân Tranh làm đi, ồ một tiếng rõ to như phát hiện lục địa mới, chỉ phía trước, kiếm nam thiêu xuân, chính nó, đây chính là rượu mạnh nhất thành đô. Lục Khinh Doanh sinh ra ở thành đô, cần gì y quảng cáo hộ. Tiểu nương thấy có khách tới, cô y ưỡn ngực cao, hy vọng thiếu niên lang kia chú ý, Lục Khinh Doanh vén khăn che mặt lên, đôi mắt sắc lẻm quét qua, tiểu nương giật mình, vội ra sau, đổi một hỏa kế trẻ ra tiếp khách. Phu quân. Chàng nói qua đúng rồi, chắc Văn Quân bán rượu đúng là thứ tiện nhân. Biết nàng đang giận cá chém thớt, Vân Tranh không bình luận, lấy môi chúc múc ít rượu nếm thử, lắc đầu, nhạt quá, lấy thứ nặng hơn ra đây. Hỏa kế mang liền 7-8 chén rượu nhỏ, số lượng nhiều, nhưng Vân Tranh không nhiều nhi vọng, rượu ở thời này đều là rượu ủ, không phải rượu cất, muốn có độ rượu cao rất khó. Quả nhiên là vậy, Vân Tranh vẫn lắc đầu, rượu quá nhạt, không thích hợp. Vị tiên sinh này vô lý quá, kiếm nam thiêu xuân đã là rượu mạnh hiếm có. Uống được 3 bát là hảo hán, tiên sinh nói không hợp, vậy uống 3 bát đi. Chủ quán nổi giận, nếu ngài uống hết mà mặt không đỏ, không say, tiểu nhân sẽ giảm giá một nửa. Hỏa kế cũng nóng máu rót liền 3 bát rượu to để trên quầy cao, đưa tay mời. Vân Tranh dở khóc dở cười, nhớ thời sinh viên cùng đám anh em trong phòng lấy nổi nấu cơm cho rượu vàng rồi thêm táo, quế, đường phèn, đun lên uống, cả đêm uống không biết bao nhiêu mà chẳng tên nào chịu say, tuy y không thích rượu cho lắm, cũng không phải có tiểu lượng cao. Nhưng ở đại tống này là hảo hán trong tiểu giới. Không nhiều lời, làm liền một hơi hết 3 bát rượu, quay sang chép miệng bảo Lục Khinh Doanh, nhạt quá. Rồi quay sang bảo chủ quán, các ngươi có bao nhiêu rượu, ta mua hết, được dịp giảm giá thế này không mua cũng phí. Chủ quán và hỏa kế tức thì mặt như chết cha chết mẹ. Lục Khinh Doanh ngồi trong xe ngựa, dựa đầu vào vai Vân Tranh, tay cuốn tóc lên ngón tay, thi thoảng chọc vào mùi y, như chú chim nhỏ nghịch ngợm, hôm nay mới biết phu quân thiếp tiểu lượng ngàn chén không say. Nàng thong thả mà tìm hiểu, sẽ thấy ta ngoại trừ sinh con thì cái gì cũng giỏi hết. Vân Tranh dương dương đắc ý nói. Nói tới chuyện sinh con, Lục Khinh Doanh rầu rầu xoa bụng, phu quân, thành thân đã 3 tháng rồi, sao bụng thiếp không có động tinh gì, tỷ tỷ thiếp gả đi có nửa năm mà bụng đã to tướng, hay thiếp có bệnh gì đó. Vân Tranh méo mũi nàng, cười, nói linh tinh, chúng ta còn trẻ, thong thả rồi sẽ có, nhà người ta 1-2 năm mới có con là bình thường, nếu nàng chửa to tướng bụng thì ai bồi tiếp phu quân nàng. Thì có tịch đủ. Lục Khinh Doanh giọng ngọc nhạt, hoặc lam lam, nếu không thiếp thấy hoa nương cũng không ngại đâu. Bà nương này lại bắt đầu rồi, nữ nhân những lúc như thế không nói được, thế là làm lơ quay sang nịch mấy cái vỏ cây. Xe ngựa lọc cọc chẳng mấy chốc về tới nhà, người đại thực đã chở vỏ cây tới, lão Liêu cất đống vỏ cây ở trong kho. Lục Khinh Doanh nhìn đống vỏ cây chất cao tới nóc, không biết nói gì mới phải, bên phải trượng phu thộn mặt ra rồi, không nỡ trách gì thêm, lắc đầu về phòng. Trong nhà kho chỉ còn Vân Đại và Vân Nhị đứng đó. Vân Tranh nuốt nước bọt, mẹ nó chứ không ngờ lại nhiều thế này, giờ mà vứt đi thì phí quá, y không xuất tiền, nhưng không phải là người lãng phí, đâm lao phải theo lao. Vân Đại, huynh biết luyện hương à? Có trời mới biết. Vân Tranh cười méo xẻo, đệ có biết cách cách làm nước hoa không, ta nghĩ thứ này cũng tương tự thôi. Biết, thì ép tinh dầu hoa, sau đó cho vào cồn. Thế thôi. Xem tivi chỉ nhớ được từng đó. Vậy việc lấy tinh dầu thứ này giao cho đệ nhé, ta đi lo nấu cồn. Vân Nhị la hoái, liên quan gì tới đệ, rõ ràng huynh không chịu nổi mất mặt trước tẩu tử nên rước cái của nợ này về, giờ đổ lên đầu đệ là sao? Vân Tranh đột nhiên nghiêm túc vô vai Vân Nhị, đệ có biết năm nay là năm bao nhiêu không? Ta ước tính khoảng vào năm 1000, điều đó có nghĩa gì? Người thời đại này kém chúng ta 1000 năm kiến thức, thứ họ làm được chẳng lẽ chúng ta không làm được à? Cho nên đây đúng là vấn đề thể diện, không luyện được Tô Hợp Hương, huynh đệ chúng ta từ nay ngoan ngoan ở nhà cho khỏi mất mặt. Thấy Vân Nhị gật mạnh đầu nói cứ giao thứ này cho nó, Vân Đại đắc ý lắm, ai ngờ khi ra tới cửa, chợt nghe nó hỏi, Vân Đại, có phải không luyện được Tô Hợp Hương, tẩu tử không cho huynh lên giường không? Chương 174, rượu ngon. Vân Tranh suýt vấp ngưỡng cửa, cơ mà Vân Nhị còn ngây thơ lắm, y không lấy cái quyền lợi hiển nhiên của mình ra đánh cược, còn đánh cược gì thì đây là chuyện riêng của phu thê họ rồi. Được một lúc thì Kiếm Nam Thiêu Xuân cũng đưa rượu tới, đầy ba xe, Vân Tranh chỉ mua ba vò nửa giá, còn lại đều trả đúng giá cho người ta, hỏa kế mừng tới mức quỳ xuống vai tạ. Cất rượu thì đơn giản thôi, đun ở trong nồi, hơi dẫn qua ống tới một cái thùng gỗ bị kín, ngoài thùng nhỏ có thùng lớn, giữa hai thùng đổ nước lạnh, để hơi nước ngưng tụ biến thành rượu cất chảy ra, vậy là có thể biến Kiếm Nam Thiêu Xuân thành rượu cồn. Nhưng rượu cồn này đủ độ để luyện hương thì chưa biết đã đủ chưa, thứ này lý thuyết thì không khó, đến khi làm mới nảy sinh nhiều vấn đề, không luyện ra được hương liệu phí tiền là chuyện nhỏ, bị lao bà cười cho mới là nỗi nhục lớn, thế là Vân Tranh quyết định trưng cất rượu tới 3 lần cho đảm bảo. Hồi ở Đậu Xa đã chuẩn bị xong dụng cụ cả rồi, định để cho trại bán kiếm tiền, về sau biết cần tiểu dẫn nên bỏ, may mà tịch nhục mang hết ở trại theo, giờ có sẵn mà dùng, thế là mang ra hậu viện huy động cả nhà, nấu rượu tưng bừng. Lục Khinh Doanh rất hận Hoa Nương, không về Thanh Lâu kiếm tiền đi, cứ mở to mắt ra nhìn chằm chằm bí kỹ của nhà người ta, phu quân cũng thật là, hào phóng quá mức, đánh mắt tới chảy nước mắt rồi mà cứ càng làm việc càng hăng hái. Miệng con nói, thứ rượu cồn này tốt lắm, trên người có vết thương, nhất là vào mùa hè, dễ bị mưng mủ, nhưng dùng thứ này rửa vết thương, lấy khăn sạch cuốn lại, có thể hạn chế tối đa. Ngoài ra rất thích hợp cho vùng lạnh như Thảo Nguyên, uống một ngụm toàn thân ấm áp, không như rượu hiện giờ, càng uống càng lạnh người. Lục Khinh Doanh chỉ hận không thể bịt ngay mồm trượng phu lại. Ngũ Câu miệng không còn sưng nữa, ngửi thấy hơi rượu sực nước mò tới, vừa vặn nghe thấy lời này, móc hết tiền tài trong người, trong đó có 100 quan giao tử Vân Tranh cho cùng tiền mới quên được từ Hoa Nương, cực kỳ quyết đoán, hai tay đưa ra, nhập cổ phần, dù ngươi đang làm cái gì hòa thượng cũng tham gia. Hoa Nương cũng không chậm hơn, lấy trong lòng một sấp giao tử, đập ngay trước mặt Vân Tranh. Vân Tranh nhìn Ngũ Câu mát mẻ, hòa thượng, hôm qua số tiền này còn của Vân gia. Ngũ Câu xoa cái đầu bóng loáng, chỉ cần xây được cầu ở Lăng Vân Độ, hòa thượng không cần thể diện cũng sống được. Vân Đại Thí Chủ, chỉ cần có thêm một đôi chân bước qua cây cầu ngươi xây, ngươi sẽ thêm một phần công đức, thứ này tuy vô hình vô dạng, nhưng tự ghi trong lòng người, phúc trạch Vân gia sẽ liên miên bất tuyệt, không chỉ cho thí chủ, mà còn cho đời sau, hòa thượng không nói dối đâu. Lục Khinh Doanh nghe vậy đem tài vật trả Ngũ Câu, đại sư, số tiền này vốn chuẩn bị cho đại sư, sao có thể lấy lại, người dùng công đức nhập cổ phần rồi. Vân gia thu cổ phần công đức đó. Đó là lão bà của Vân Tranh này đấy. Vân Tranh cười lớn, nói với giọng cực kỳ tự hào, Ngũ Câu cũng cười cất tiền vào lòng, Hoa Nương mắt đảo một vòng, đang tính dùng tình nghĩa nhập cổ phần, không ngờ Lục Khinh Doanh nhanh tay hơn, ống tay áo lướt qua một cái, số giao tử kia liền biến mất, cười tủm tỉm nói, tỷ tỷ, muốn nhập cổ phần, tiểu muội tất nhiên mừng không kịp. Vân Tranh cười càng lớn, chỉ muốn ôm lấy Lục Khinh Doanh hôn một cái, liếc mắt nhìn Hoa Nương lại nhìn Đều Tiếu Lâm đang rình mò đằng xa. Ý tứ rõ ràng, xem ta kiếm lao bà thế nào, còn nam nhân của cô, tưởng chính nhân quân tử, thế ra là tên mật thám chuyên rình mò người khác, bây giờ đi đến đâu cũng bị xua đuổi, muốn đường hoàng đứng trước mặt người ta cũng không được. Nghĩ thế bao nhiêu ghen tức trước kia biến mất sạch, đủ rồi, lao bà thế này thực sự quá hài lòng con bà nó. Rượu trong nồi đã sôi, chẳng bao lâu sau rượu cất từ trong ống nhỏ ra, đây là rượu đầu, Vân Tranh dùng chén nhỏ hứng lấy, nhấp một ngụm, toàn thân như muốn bay lên, chính nó đây rồi. Ít nhất phải 40 độ, khoái chí ngửa mặt lên trời hét một tiếng, a a a a a a a a a. Một chữ thôi. Đã. Phu quân, thiếp thử. Đây là bảo bối trong nhà, Lục Khinh Doanh dù không thích rượu vẫn muốn nếm, nhận lấy nửa chén trong tay Vân Tranh. Chỉ uống một ngụm nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ rực như táo chín, người hơi lảo đảo, tiểu trùng vội chạy lên đỡ. Về phần Hoa Nương rất khó chịu với điệu cười lúc nãy của Vân Tranh, nàng thừa hiểu ý tứ của y, càng không muốn chịu thua Lục Khinh Doanh, rót đầy một bát. Làm một hơi hết sạch luôn, thật thơm, thật mạnh. Uống xong cũng loạng choạng. Mới hứng được chút rượu thì bị hai nữ nhân vì kẻn cửa nhau mà uống sạch, khiến đám nam nhân chỉ biết nhìn thèm thuồng. Lại qua một lúc nữa Hoa Nương và Lục Khinh Doanh đều đã được dịu về phòng, Vân Tranh cất được vò rượu thứ hai, Tiếu Lâm cũng không nhịn được từ nóc nhà nhảy xuống, cùng Ngũ Câu mỗi người một bát, mặt đỏ như quan công, Thương Nhị uống xong mặt không đổi sắc, chỉ nhắm mắt lại đứng đó tận hưởng tư vị của rượu đang công phá trong bụng. Tô Thức chạy biến đi, lát sau chạy về, mang theo hai cái bát to, hứng gần đầy bát, sau đó cẩn thận bê đi, cha nó thích rượu, lấy về hiếu kính phụ thân, Vân Tranh rất hài lòng, cũng không bảo nó dùng lọ cho dễ cầm, một đứa bé chỉ cần có lòng hiếu thảo thế này là rất đáng quý. Chỉ nửa canh giờ thôi mặt đất đã toàn người say rượu nằm la liệt, chỉ có Vân Tranh, cùng Lao Liêu, Tịch Nhục bận rộn. Tịch Nhục thêm củi qua bếp, Lao Liêu hứng rượu, còn Vân Đại thêm rượu mới vào nổi, liên tục suốt một đêm, tranh thủ vào phòng ngủ xem lão bà ra sao, tiểu trùng là đứa không đáng tin, nó khác gì Tịch Nhục, bị Lục Khinh Doanh làm hư, quả nhiên vào thì thấy nó ngủ khò khò, mũi còn có bong bóng phình ra dẹp vào. Lục Khinh Doanh không biết đã nôn bao lần, nằm gục trên giường, bế nàng lên, chỉnh lại chăn đệm, lau nước mũi cho tiểu trùng, đóng cửa sổ lại, say rượu để bị lạnh thì không hay. Khi mặt trời mọc Vân Tranh đã cất được mười mấy vò rượu, tính y là thế khi hứng lên là phải làm ngay, lần sau là mất hứng rồi, rượu đầu đều là rượu mạnh, uống thì ngon đấy, nhưng mà đau đầu cũng muốn chết luôn, tiếp theo trừng cất lần hai. Vân Tranh ngủ dậy thì đã là chiều rồi, trong sân vẫn toàn ma men, ngũ câu ngáy như sấm, tiểu lâm loạng choạng dựa vào tường, tay vẫn cầm chén lớn rượu, thương hổ cũng đang nằm vắt vẻo trên cây. Hiện giờ người làm việc là Hầu Tử và Hàm Ưu, dù cất rượu tới lần thứ hai rồi, cả hai đều rất hưng phấn, chạy qua chạy lại như con thoi. Dưới mái hiên xếp tám vỏ rượu, Vân Tranh hơi tiếc, công nghệ quá thủ công sơ sài, nên hao cũng nhiều, 50 vỏ mà còn lại chừng này. Phu quân, Hoa Nương lấy đi hai vỏ rồi, thiếp không tiện ngăn cản. Lục Khinh Doanh đã dậy từ lâu, lại xinh đẹp rạng ngời, thấy trượng phu có vẻ không hài lòng liền chạy tới mách. Vân Tranh gật đầu, mặt đăm chiêu, rượu này trưng ra vốn chỉ định cho người trong nhà, kệ đi, ta đang lo đây, rượu gạo ủ không tốn lương thực lắm, nhưng qua cách làm này của chúng ta, 3 cân lương thực được 1 cân rượu là cao lắm rồi, giờ nhiều người còn ăn chưa đủ no, ta sợ cách chế rượu này truyền ra, gây hại cho Đại Tống. Đại Tống ta vốn xa hoa thành thói, vượt xa những triều đại khác, người người theo đuổi hưởng lạc, tướng môn càng sống mơ mơ màng màng, ta dám nói thứ rượu này xuất hiện, sẽ khiến người đời mê mệt. Một khi người khác mô phỏng theo, quốc gia sẽ xuất hiện nguy cơ lương thực. Lục Khinh Doanh nghe vậy thì chút sợ hãi, phu quân, vậy phải làm sao? Chương 175, trốn nhân gian không cần anh hùng. Đừng lo, y làm ra cái vẻ lo nước thương dân lừa cô thôi, chẳng qua là lấy cơ không chuyển thứ này ra ngoài để kiếm thật nhiều tiền. Hoa Nương bước chân vội vàng đi từ ngoài vào, ôm thêm 2 vỏ rượu nữa, ngươi toại nguyện rồi nhé, giờ 1 vỏ rượu bán với giá 50 quan rồi đấy. Lục Khinh Doanh thất kinh, mắt mở to. Có câu Tân Phong Mỹ tiểu đấu thập thiên, ý nói 1 vỏ rượu ngon ở triều đường giá cao nhất có 10 quan, làm sao tỷ bán được 50 quan. Có gì đâu, đập 1 vỏ bán 1 vỏ thôi. Thấy Lục Khinh Doanh vẫn còn chưa hiểu, Hoa Nương cười khúc khích, cô là thiên kim đại tiểu thư thế gia, tất nhiên không hiểu được tâm lý đám người chơi bời đó, thứ thế này càng ít càng quý, ta mời bọn họ uống thử một ít, sau đó lỡ tay đánh rơi vỏ rượu, hương rượu thơm nồng bốc ra, khi đó dục vọng bọn họ khơi lên, kẻ nào kẻ nấy điên cuồng. Thứ họ tranh nhau không phải là rượu nữa rồi. Vân Tranh chắp tay một cái, tỏ ý bội phục. Không ngờ Lục Khinh Doanh nghe thế loạng choạng lùi lại dựa vào tường, cảm thấy mình như đứng ốc, lòng ủy khuất vô cùng, lẩm bẩm. Lam Lam mệt tới ngã bệnh rồi, Tịch Nhục can không ngon ngủ không yên, phụ nhân trong xưởng có người bê vác nhiều khiến vai bị rách. Bọn thiếp thân bận rộn suốt 1 tháng trời không kiếm được nhiều tiền như thế. Vân Tranh vội đi tới ôm vai Lục Khinh Doanh dỗ dành, 2 chuyện này hoàn toàn khác nhau, nàng mở xưởng ươm tơ, nuôi sống hàng trăm người. Bọn họ lại có gia đình, nói cách khác là nàng đang nuôi sống hàng trăm gia đình rồi. Tiền kiếm được nhiều không thể so với cống hiến với thế giới, phu nhân, nàng giúp Đại Tống nuôi sống nhiều người như vậy, phu quân bội phục cực kỳ. Nàng xem số rượu này ta vừa chơi vừa làm, chỉ tốn chưa đầy 1 ngày, mặc dù kiếm được nhiều tiền, nhưng chẳng có lợi cho quốc gia mà còn có hại, trừ thỏa mãn cái bụng một số người thì chẳng ích gì, căn bản không thể so được với xưởng ươm tơ của nàng, phu nhân của ta mới thực sự là nữ tử tốt. Là người tốt. Hoa Nương thấy Vân Tranh nhìn Lục Khinh Doanh với ánh mắt vô cùng chịu mến yêu thương thì hâm mộ lắm, nam tử tự nhận sai về mình để an ủi nữ nhân thật sự nàng chưa từng thấy, lại nhìn sang Tiếu Lâm đang say khướt ở góc tường, nàng sống 10 năm trong ổ phỉ, toàn kẻ tham lam tiểu nhân ti tiện, thế nên khi gặp người khẳng khái anh hùng Tiếu Lâm vào đúng lúc, đã ngã lòng, chỉ là khi trở lại nhân gian mới nhận ra rằng trong cuộc sống chẳng cần tới anh hùng, mà cần người hiểu phong tình như Vân. Tranh cuộc sống mới muôn màu muôn vẻ. Nhìn họ phu thê ân ái, nghĩ tới bản thân, đông có chút chạnh lòng, 2 tay ôm vỏ rượu chặt hơn, lặng lẽ rời đi. Lục Khinh Doanh nghĩ một lúc thấy phu quân nói đúng vô cùng, cảm giác tự hào vì dân vì nước sinh ra làm cái cằm của nàng hết lên rõ cao. Lão bà vui, Vân Tranh cũng vui, lần đầu thấy trước kia học môn kinh tế xã hội không phải là vô ích, Lục Khinh Doanh dù thông minh, cũng không kháng lại được cái lý luận tựa đúng tựa sai từ đời sau này, xem ra tri thức đều có đất dụng võ cả, chỉ xem ứng dụng thế nào. Hầu tử mang hai vỏ rượu cho Lục ông, còn chuyên môn nói rõ rượu quá mạnh, không hợp cho người già uống, chỉ mời ông cụ thử cho biết, khi uống tốt nhất pha với rượu khác uống cùng, nếu không sẽ say. Hàm Nhu cũng được sai đánh xe tới phủ Bành Lễ tiên sinh, nói lời tương tự, song Vân Tranh cơ bản không hy vọng gì, hai vị này không phải người nghe lọt lời khuyên của người khác, mong họ không quá say là được. Tô Thức tập tà tập tên đi vào Vân gia, thấy dáng đi kỳ quái của nó không giống chân bị thương, Vân Tranh hỏi, tiểu thức, đệ làm sao vậy? Vừa hỏi tới Tô Thức bật khóc, nếu máu nói, hôm qua đệ mang hai bát rượu to về hiếu kính cha, ai ngờ cha đệ say tới giờ còn chưa tỉnh, thế là bị mẹ đánh cho một trận vào mông, giờ sưng lên rồi, không ngồi được. Vân Tranh cười lớn, sai Vân Nhị dẫn Tô Thức đi tìm Tịch Đục, xoa rượu lên mông một chút sẽ không đau nữa, lại còn man mát rất thích, kinh nghiệm trị vết thương nhỏ thế này Vân Tranh không thiếu. Rượu đã trưng cất hết, Vân Tranh lại dùng ba vỏ có độ cao nhất trưng ra cồn, tạm coi là cồn đi, dù sao Vân Tranh cũng không có dũng khí lấy miệng thử, thứ này không phải cho người uống, chống lại được nó phải có dạ dày của lửa. Kiếm một cái hũ tối màu lấy sắc đến bị kín, nếu không kín thì bay hơi hết, công lao vất vả một đêm coi như vứt đi, đi xem công trình của Vân Nhị, nó sai người phó dịch ngâm vỏ cây trong chum nửa ngày, sau đó vứt ra, vỏ cây đã hút no nước, sau đó đêm đem phơi khô dưới trăng. Sáng nay đã đưa đến xưởng ép dầu ép hết dịch bên trong, sau đó giờ chỉ còn gạn chất rắn đọng lại, cho vào cồn của Vân Đại, hẳn là sẽ được tô hợp hương. Huynh đệ Vân gia làm bừa làm bậy dựa vào kiến thức nửa vời của cách làm nước hoa ra áp dụng với tô hợp hương, nhưng thực ra lại cách chính xác, chỉ cần lấy vỏ tô hợp hương, ép nát, sau đó lấy bã cho vào nước đun, sau đó lại ép lấy nước, sau khoảng 10 lần gạn lọc, phơi khô thế là được tô hợp hương bình thường rồi. Còn nếu đem ngâm vào cồn, trưng hết rượu đi thì được tô hợp hương tinh chế, thứ này đời sau nhiều nhà ở nông thôn xa xôi không tiện mua thuốc thường tự chế để săn trong nhà để chữa bệnh, không hề khó khăn, cũng chẳng có gì bí mật. Vân Tranh xem thành quả của Vân Nhị, cầm cục răn rắn lên mũi ngửi, mừng lắm, tự tin lần này thành công ít nhất phải 80% rồi, đoán chừng mình làm tốt hơn người đại thực, đơn giản vì họ không có được cồn giống y. Tô Thức rất muốn học làm tô hợp hương, Vân Tranh nghĩ tới khổ nạn của đứa bé này ở Hoàng Châu, thấy dạy nó ít nghề không tệ. Đây là thời đại đẹp nhất, cũng là thời đại tệ nhất, Tô Thức ngây thơ hẳn sẽ không bao giờ ngâm ra bài ca bi thương thế này. Từ khi tới Hoàng Châu qua ba mùa hàn thực mỗi năm thường nhớ xuân xuân đi chẳng cần tiếp năm may mưa sức mướt cùng trăng thu tiêu điều nào ngờ bệnh thiếu niên bệnh đi đầu đã bạc. Rồi, nước sông muốn vào nhà mưa tới không chịu ngơi nhà nhỏ như thuyền trài mênh mông trong biển nước nhà trống nấu rau lạnh bếp nát đốt sợi ướt. Đó là hàn thực thiếp vang danh của Tô Đông Pha, Vân Tranh không muốn thằng bé này cuối cùng đi tới con đường đó. Lại nói khi hầu tử đưa rượu tới Lục gia thì Lục ông đang cùng Hoàng ông, chính ông uống rượu đàm đạo, chợt nghe nói tiểu cô gia Vân gia phái người mang tới hai vỏ rượu ngon, mời lao tổ tông nếm thử. Lục ông xưa nay luôn hứng thú với thứ Vân gia mang tới, lệnh người bảo hầu tử tới, định hỏi xem hai vỏ rượu này có gì hay. Bẩm lao tổ tông, gia chủ nói hai vỏ này là tinh túy của rượu, mời người uống thử, còn nói rượu này cực mạnh, vào họng như lao cát, vào bụng tựa lửa thiêu, vạn vạn lần không thể uống ngụm lớn, cần phải pha với rượu khác. Hầu tử chưa nói hết ba ông cụ đã cười lớn, phẩy tay bảo quản gia thưởng rồi cho đi. Ba người bọn ta uống hết mỹ tửu nhân gian, có thứ rượu nào chưa uống qua, cách uống rượu càng là bậc đại gia, không cần một tên tiểu tử lắm lời. Chính ông nuốt dâu nói rất kiêu ngạo. Vò rượu vừa mở ra, ba ông cụ đã mừng khôn xiết, chỉ người hơi đã muốn say, nhìn sắc rượu trong hơn nước hứng từ xương, không hề có tạp sắc, riêng hai thứ này đã có thể khẳng định đây là hàng thực phẩm. Ba ông cụ nóng lòng rót ra chén, ngửa cổ uống cạn. Tức thì ba cái mặt già như ba con tôm luộc, rất lâu sau mới chấn áp được hơi rượu, Hoàng ông thốt lên, quá mạnh. Trình ông lúc nãy còn mạnh miệng, giờ không nói ra lời, thi thoảng ngấc một cái, người lảo đảo, mãi lúc sau mới nói được một câu, quả nhiên như đao cửa cổ, như lửa thiêu ruột. Nói tới đó thở dài. Lục ông hiểu ý lao hữu, Vân Tranh là đứa bé rộng rãi, nhưng Khinh Doanh, ai, không nhắc tới nữa, ba nhà chúng ta lần trước đắc tội với con bé đó, giờ làm lao phu mở miệng đều thấy khó. Hoàng ông không cho đây là vấn đề lớn, chẳng qua là nó muốn đem tiểu thúc đưa tới học nhờ sao, đứa con bất hiếu của lão quá hẹp hòi, thôi, hôm nào bảo Khinh Doanh đưa thằng bé đó tới nhà lão phu học, ra học ba nhà chúng ta sâu như biển, một đứa bé học được bao nhiêu. Lần này tới Lục ông thở dài, chuyện này hết cơ hội rồi, tiểu thúc nhà nó đã bái được danh sư, lần trước lão phu tới Vân gia dự tiệc, gặp được ba đứa nhỏ làm lão phu vừa hâm mộ, vừa hổ thẹn. Cái đám hay tung hô là thần đồng mà gặp ba đứa bọn chúng thì sợ không nói được câu nào. người dạy chúng lại là Tô Tuấn danh sĩ đất thuộc ta, quyền thư và hành luận do người ta viết. Ba nhà chúng ta ở trước mặt người ta không có cái gì để khoe khoang cả. Thế là cả ba ông lão cùng thở dài, cầm rượu lên uống, chỉ nhấp ngụm nhỏ, nhưng lòng mang tâm sự, bất chi bất giác đều say gục ra đó.